Chương 5838, triệt để thu phục Nhất Huyền. Chương 5838, triệt để thu phục Nhất Huyền. Diệp Hàn, ngươi xác định?
Ta như là phối hợp ngươi, ngươi không biết giết ta.
Nhất Huyền thần hồn chuyển ra rung động.
Đầu tiên, ta xác thực sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi chết, trong nháy mắt đó ta thân phận liền sẽ bại lộ.
Diệp Hàn bình tĩnh đáp lại Nhất Huyền, mà đợi đến tương lai, mặc kệ ta Diệp Hàn muốn rời khỏi Hoàng Kim Thần Quốc, vẫn là đứng tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc chi đỉnh, khi đó, ngươi có chết hay không đã không trọng yếu, ta lời nói, ngươi tin thì tin, không tin ta tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp.
Nhất Huyền rơi vào trầm mặc.
Trọn vẹn trầm mặc mấy cái 10 cái hô hấp, liền mở miệng nói, "Có thể, ta đáp ứng ngươi."
Đón đến, Nhất Huyền ngữ khí phức tạp, "Ngươi, xác thực không phải thật không thể tin tồn tại, lúc đầu bị ngươi trấn áp, ta đủ tiểu phẫn nộ, đủ tiểu không cam lòng, ta bực này tầng thứ 7 chư thiên tiên tiêu, bằng cái gì sẽ bị ngươi trấn áp?
Ta thế nhưng là chín đại đế hầu một trong Chấn Nguyên hầu chi tử, nhưng là bây giờ nhìn minh bạch, ngươi dạng này sinh linh, chính là chư thiên bên trong tránh thức dị số, thả tại bất luận cái gì chư thiên bên trong, đều là gần như tại vô địch tồn tại, hiện tại khiếm khuyết chẳng qua là cảnh giới thôi."
Diệp Hàn trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười,
mà Nhất Huyền tiếp tục nói, ngươi loại sinh linh này, ta gặp qua, ngươi cũng gặp qua.
A,
Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, chúng ta đều gặp qua.
Thiên địa hầu.
Nhất Huyền phun ra ba chữ.
Cái gì?
Thiên địa hầu.
Cái này thiên địa hầu rất đặc thù.
Diệp Hàn không khỏi nói,
đối với thiên địa hầu cường đại cùng thần bí, Diệp Hàn thật là được chứng kiến.
Thậm chí, Diệp Hàn cơ hồ đều có thể ẩn ẩn cảm giác được, tương lai chính mình tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc lớn nhất đại phiền toái chính là thiên địa hầu. Hiện tại thiên địa hầu ngại tại Chấn Nguyên hầu, hư không thần hầu tồn tại, mà không thể chấn sát chính mình, nhưng không có nghĩa là chưa không đi được. Chỉ muốn cái này thiên địa hầu thân phận có thể càng cao hơn một tầng, đạt tới sánh vai Chấn Nguyên hầu cấp độ, có lẽ đến thời điểm liền là mình tự kỷ.
Thiên địa hầu đương nhiên là thủ.
Nhất Huyền mở miệng, cái này thiên địa hầu chính là gần ngàn năm trước Hoàng Kim Thần Quốc bên trong một khối cổ lão đại đạo thần thạch, ngưng tụ thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, từ đó dựng dục ra đến nguyên thai sinh mệnh thể. Từ khi xuất thế về sau, liền từng bước lên trời, dựa vào bình thường nhất tu luyện chi pháp, dùng 10 năm bước vào chủ thần lĩnh vực, 15 tuổi trở thành phong hào thiên vương, 50 tuổi trở thành siêu thoát giả, 100 tuổi trở thành vô giới người, 200 tuổi trở thành hỗn độn chúa tể.
Cái gì?
200 tuổi, hỗn độn chúa tể?
Diệp Hàn khó có thể tin.
Luận tu hành tốc độ,
chính mình tu hành tốc độ đã là cực độ khoa trương.
Theo khởi nguyên chi địa một đường đi cho tới hôm nay, trở thành vĩnh hằng giả cảnh giới viên mãn tồn tại, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng là, khoảng cách vô giới người đều còn cần phóng ra một bước, mà lại chính mình tu luyện cũng đã mấy trăm năm thời gian.
Cái này thiên địa hầu, 200 tuổi trở thành hỗn độn chúa tể.
Đây là như thế nào cứu cực vô địch chi thiên phú?
Mà lấy Diệp Hàn hiện tại cường đại đạo tâm, đều không khỏi chấn động một cái.
Muốn để cho mình dùng 200 năm thời gian trở thành hỗn độn chúa tể,
Diệp Hàn không có nắm chắc.
Coi như mang lấy trùng sinh trí nhớ, lại để cho hắn bắt đầu lại từ đầu, Diệp Hàn cũng không có nắm chắc 200 năm bên trong trở thành hỗn độn chúa tể. Bởi vì dù là trọng sinh, hết thảy cũng đều là hội biến, cơ duyên cũng sẽ biến, tự nhiên không thể nào là giống nhau đường.
Chắc không được, ngày đó nhìn thấy cái kia thiên địa hầu, có thể mang đến cho mình như vậy đại uy nhiếp.
Mà ngươi, Diệp Hàn, ngươi lại có thể cùng thiên địa hầu chống lại, dù là ngươi đối kháng chẳng qua là thiên địa hầu một đạo hóa thân, nhưng cái này vẫn như cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích.
Nhiếp Huyền nói ra, điều này đại biểu, ngươi thiên phú, khí vận,
đủ loại hết thảy, có lẽ không sánh bằng thiên địa hầu, nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch không lớn, chí ít đều là cùng một cái cấp độ dị số.
Được thôi.
Diệp Hàn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Vốn cho là chính mình là trong lúc vô hình cảm hóa cái này Nhiếp Huyền, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều.
Cái này Nhiếp Huyền thái độ cải biến, thế mà là bởi vì chính mình cùng thiên địa hầu ân oán, nhìn đến chính mình chấn sát rơi thiên địa hầu hóa thân, liền cảm giác theo chính mình có tương lai.
Cái này,
bất quá, nơi đây không phải cùng Nhiếp Huyền nói chuyện với nhau chi địa.
Tại cái này lặng yên không một tiếng động ở giữa, Diệp Hàn ý chí trở về bản thể, liền lạnh lùng quét cái kia đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú chính mình Tiêu Nguyệt liếc một chút.
Liên để ngươi sống lâu mấy ngày đi.
Diệp Hàn suy nghĩ phung trào, cười lạnh một tiếng, liền bước ra Thiên Tôn đại điện.
Muốn tiến một bước thu phục Nhiếp Huyền, để cái này Nhiếp Huyền tín nhiệm chính mình, chém giết cái này Tiêu Nghiệt là rất có cần phải.
Mà lại Diệp Hàn chính mình cũng là vô cùng không quen nhìn Tiêu Nghiệt.
Cái này Tiêu Nghiệt, khiêu khích mặc dù là Nhiếp Huyền nhưng kỳ thực lại là Diệp Hàn chính mình.
Cái này khiến Diệp Hàn vô cùng khó chịu.
Chính mình tại ngày xưa, chưa từng trước khi phi thăng, chính là vô địch tồn tại.
Tại diệt độ đại kiếp đến trước đó đoạn thời gian kia bắt đầu, ba đại thần đỉnh sở thuộc những lao bất tử kia, ở trước mặt mình đều đã là nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở gấp.
Các loại thiên chi con cưng, khí vận chi tử, thiên địa sủng nhi.
Cái gì dạng tồn tại, không bị chính mình chấn sát, không ở trước mặt mình cũng đúng.
Đến đây cái này Hoàng Kim Thần Quốc về sau, lấy Nhiếp Huyền thân phận hành sự, cũng là cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy.
Bình tĩnh mà xem xét, lấy chính mình Nhiếp Huyền thân phận mà nói, cho dù là cái này Hoàn Vũ Thánh Tông chi chủ, cái này thánh tông các loại lao quái vật lại cường đại, đều muốn mang theo một chút cung kính.
Ngược lại là cái này Tiêu Nghiệt, không biết sống chết, thế mà loại thái độ này đối mặt chính mình.
Mặc kệ là cái này Tiêu Nghiệt tự thân không có mắt, vẫn là được đến Hoàn Vũ Thánh Tông những lao quái vật kia gợi ý, tóm lại cái này Tiêu Nghiệt đều phải chết.
Đáng chết a.
Ta Tiêu Nghiệt, thật vất vả từng bước một đi cho tới hôm nay, trở thành cái này Thiền Tôn Phong chi chủ, thành Hoàn Vũ Thánh Tông tôn quý thánh tử, lại bị Nhiếp Huyền tên xuất sinh này xưng là nô tài.
Ta thật sự là không cam tâm.
Nương theo lấy Diệp Hàn bước ra tòa đại điện này, thân thể đi xa, lưu ở chỗ này tiêu nghiệt, sắc mặt lại không gì sánh được thế lạnh, thanh âm cơ hồ khàn khàn. Vương Bít lấy phát hồng sưng lên gương mặt rất lâu, thẳng đến phía trước Nhiếp Huyền bóng người hoàn toàn biến mất không thấy, tiêu nghiệt mới dám vận chuyển thần lực tiêu tan sưng. Hôn cổ vị diện mở ra, hội có không ít nghịch thiên sinh linh bước vào bên trong, đến thời điểm cái này Nhiếp Huyền khẳng định không chịu nổi dụ hoặc, muốn đi vào hồn cổ vị diện tìm kiếm cơ duyên. Đến thời điểm ở chỗ này thiên tôn trong đại điện, tiêu nghiệt mục đích quang lấp lóe, cừu hận quang mang quấy động, trong lúc nhất thời tựa hồ bắt đầu mưu đồ rất nhiều kế hoạch. Đối với một màn này, Diệp Hàn tự nhiên là không biết. Rời đi cái này thiên tôn phong Diệp Hàn, trở về chính mình ở lại cung điện kia. Tiến vào bên trong sau, ngồi xếp bằng phía trên cung điện. Diệp Hàn trước tiên câu thông Nhiếp Huyền, "Nhiếp Huyền, hiện tại chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Ngươi muốn biết chút cái gì?" Nhiếp Huyền đáp lại, "Ta đã đáp ứng giúp ngươi, khẳng định liền sẽ không nuốt lời. Ngươi những bí mật kia, ta thực cũng không phải là rất quan tâm." Diệp Hàn nói, "Bất quá, ta ngược lại là muốn làm thịt cái này thiên địa hậu, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp?" Chương 5839, Thái cổ thần hải chương 5839, Thái cổ thần hải giết thiên địa hậu. "Diệp Hàn, ngươi là điên, cái này là không thể nào." Nghe đến Diệp Hàn muốn chém giết rơi thiên địa hậu, Nhiếp Huyền kinh dị không thôi. Đón đến, Nhiếp Huyền tiếp tục nói, "Thiên địa hầu khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta phụ thân Trấn Nguyên hầu đã từng nói, đừng nói tại cái này tầng thứ 7 chư thiên, liền xem như thả ở phía trên cái kia tầng thứ 8 chư thiên bên trong, thiên địa hầu đều nhất định là có thể tương lai vô địch, quét ngang hết thảy kinh khủng tồn tại." "Thật sao? Nhưng là ta không tin tưởng. Ta thiên phú, ta thủ đoạn, chưa hẳn tại hắn phía dưới." Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, "Cái này thiên địa hầu là ta đại địch, hắn là hỗn độn chúa tể cảnh giới, cũng chưa chắc có thể có nhiều vô địch, ta chưa hẳn không thể đối kịp. Nhưng ngươi là có thể vượt cấp sát phạt tồn tại, thiên địa hầu cũng là." Nhiếp Huyền mở miệng, "Cái này thiên địa hầu, từng tại ngươi cảnh giới này, vĩnh hằng giả viên mãn chi cảnh lúc, từng có hàng trăm hàng ngàn lần chém giết vô giới người chiến tích. Ta cũng có thể chém giết vô giới người, thành trăm hơn ngàn vô giới người. Tính được cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng chẳng qua là chuyện cười mà thôi." Diệp Hàn mở miệng, "Nhưng hắn chém giết chính là vô giới người viên mãn, thậm chí có loại kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hỗn độn chúa tể chi cảnh cao thủ." Nhiếp Huyền nói, "Cái gì? Chém giết nửa bước hỗn độn chúa tể?" Diệp Hàn khuôn mặt cứng đờ, thật không thể tin. Diệp Hàn đi tới nơi này Hoàng Kim Thần Quốc về sau, liền biết có thể tại cái này tầng thứ 7 chư thiên gặp phải khủng bố cùng cực dị số, nhưng cũng không nghĩ tới, cái này thiên địa hầu là đáng sợ như thế. Mình bây giờ đối mặt vô giới người biên mãn, muốn đem chém giết, cơ hồ không có khả năng. Thế mà, cái kia thiên địa hầu chiến lực, tại lĩnh vực này lúc, có thể chém giết nửa bước hỗn độn chúa tể. Không qua, đây hết thệ tiền đề, xây dựng ở chính mình không sử dụng đỉnh chấn thiên cương bốn đại chư ấn trạng thái phía dưới. Hỗn độn chúa tể trong vòng chính mình dùng lĩnh chấn thiên cương hoàn toàn có thể chấn phong, sau đó lại đem chi dễ rơi, mà lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khí vận vương thạch, vị diện chi tâm. Đúng lúc này, Nhiếp Huyền phun ra tám chữ. A. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, ngươi nói một chút. Cái kia khí vận vương thạch, cấp bậc khác biệt, huyền, địa, thiên, thần, đế, đại đạo, chí tôn, thiên mệnh. Ngươi ít nhất phải được đến thiên mệnh vương thạch, mới có thể có được tương lai chém giết thiên địa hầu lực lượng. Thế mà, Nhiếp Huyền đón đến, tiếp tục nói, truyền thuyết, thiên mệnh vương thạch chỉ có 7 cái, mà cái kia 7 đại thiên mệnh vương thạch, tại ngày xưa thời đại, đã từng xuất hiện 4 cái sinh linh, được đến bên trong chỉ 4, cái kia được đến thiên mệnh vương thạch cao thủ, bên trong một trong chính là thiên địa hầu. Cũng chính là nói, thiên mệnh vương thạch cơ hội, chỉ còn lại có 3 cái. Ta muốn bắt được thiên mệnh vương thạch, không gì sánh được khó khăn. Diệp Hàn nói, không tệ. Nhất Viên nói, không có gì ngoài thiên mệnh vương thạch bên ngoài, ngươi muốn trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, tăng lên chiến lược, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là luyện hóa vị diện chi tâm. Này vị diện chi tâm, chính là ta có thể nghĩ đến để ngươi đền bù cùng thiên địa hầu ở giữa cảnh giới chênh lệch biện pháp duy nhất. 2 tháng sau, mở ra cái kia hồn cổ vị diện, bên trong phải chẳng có vị diện chi tâm. Diệp Hàn trầm ngâm một lát, sau đó nói, đương nhiên là có. Hồn cổ vị diện chính là lần đầu tiên mở ra, loại kia lần thứ nhất mở ra vị diện, trung vị mặt chi tâm tự nhiên còn tại. Nhiếp Huyền mở miệng, đương nhiên, một ít vị diện bên trong sinh ra thật không thể tin dị biến, sẽ đản sinh ra vị diện chi tử, loại kia vị diện chi tử đã sớm sớm thu hoạch vị diện chi tâm, ngược lại có thể săn giết chúng ta Hoàng Kim Thần Quốc lịch luyện người. Ta hiểu. Diệp Hàn gật gật đầu, rơi vào trong khi trầm tư. Vị diện chi tâm, nói đến đơn giản. Thế mà, muốn tranh đoạt đến vị diện chi tâm chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có thể hay không tìm tới, vẫn là một chuyện khác. Mà trọng yếu nhất là, rất rõ ràng, cái này tầng thứ 7 chư thiên, muốn mở ra một phương vị diện, không phải như vậy dễ dàng, đơn giản. Chư thiên bên trong vị diện, cũng không có như vậy nhiều. Phải biết, loại kia vị diện, thực đã nói trắng cũng là ngày xưa chư thiên bên trong một số tấn thăng thất bại văn minh chỗ hội tụ mà thành. Tấn thăng thất bại văn minh, chỉ sợ không có như vậy nhiều a. Thời gian trôi qua. Khoảng cách 2 ngày ước định thời gian, chớp mắt đến. Hoàn Vũ Thánh Tông bên trong, một cỗ cổ lão thời không chiến xa hiện hóa ra ngoài. Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao thủ trước tiên hiện thân mà ra. Từng đạo đệ tử bóng người hiện hóa ra ngoài, ào ào xông lấy thời không chiến xa bên trên bước vào. Ngày đó cái kia Hoàn Vũ Thánh Tông 7 đại cao thủ lại lần nữa xuất hiện, mời Diệp Hàn khởi hành. Tại cái kia thập phương đại địa bên trong, vô số phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thời không chiến xa quần quận xuyên thẳng qua, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng tại chiến xa bên trên, Diệp Hàn chấn động trong lòng. Thời không chiến xa, loại vật này quả thực có chút vượt qua nhận biết. Tốc độ đạt đến cực hạn, quả thực so rất nhiều truyền tống đại trận truyền tống tốc độ đều không thua bao nhiêu. Đây cũng không phải là không gian di động, mà chính là thời không chuyển rời. Tương lai, ngược lại là có thể làm rõ ràng cái này thời không chiến xa rèn đúc chi pháp, đợi đến trở về nguyên giới về sau, vì nguyên giới rèn đúc ra loại này chiến xa. Phải biết, nếu như nói, tại trước đó diệt độ trong đại kiếp, nguyên giới, đại đạo giới những thế giới này, nắm giữ loại này có thể qua lại thời không chiến xa, thuyền rồng loại hình, vậy liền căn bản không cần sợ, có thể tại diệt độ đại kiếp buông xuống trước tiên, gánh chịu lấy chúng sinh rời đi chư thiên. Nhìn đến, cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, còn có vô số bí mật, chính là mình không biết. Các loại suy nghĩ phun trào ở giữa, một phút về sau, chiến xa theo thời không chỗ sâu lái ra. Biển, mênh mông bắt ngát mênh mông biển lớn, thu vào Diệp Hàn tầm mắt. Theo trong chiến xa đi ra Diệp Hàn, chỉ vừa liếc mắt, thế mà bắt đầu sinh ra một loại gia thiên mênh mông, tự thân như con kiến hôi cảm giác. Thiên địa ở trong gầm trời ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung thần thánh khí tức, tràn ngập tại mỗi một góc, đều là theo trước mắt trong vùng biển lan tràn mà ra. Trình mảnh trong vùng biển, ẩn chứa thật không thể tin bí mật đồng dạng, thâm thúy vô biên. Diệp Hàn thần niệm bộc phát ra đi, thế mà căn bản là không có cách dò xét đến hết thảy. Âm thầm vận chuyển Đế Vương thần nhãn cùng thần thánh thiên nhãn, thế mà nhìn đến chính là vô tận hỗn độn, thấy không rõ lắm phiến hải vực nội bộ tồn tại hết thảy. Đây cũng là thái cổ thần hải. Cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, cái gọi là cơ duyên chi địa. Mục đích quang lấp lóe ở giữa, theo Hoàn Vũ Thánh Tông mọi người, buông xuống đến vùng biển bên ngoài mảnh này rộng lớn mặt đất bên trong. Khắp nơi bốn phía, các cường giả hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ hội tụ tại phiến thiên địa này bên trong sinh linh, chí ít mấy chục ngàn. Cơ hồ, thuần một sắc đều là các loại phong hào thiên vương, siêu thoát giả, thậm chí chính mình dạng này vĩnh hằng giả. Vô giới người, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là có, tựa hồ cũng chỉ là cùng Hoàn Vũ Thánh Tông lần này đến đây hai tên thánh cấp trưởng lão đồng dạng, chính là hộ tống chính mình tông môn, chủng tộc hậu bối mà đến. Cảnh giới càng cao, càng khó lấy được đến khí vận vương thạch. Từ nơi sâu xa, những cái kia khí vận vương thạch giống như nắm giữ tự thân ý chí đồng dạng, có thể phân biệt chủ thần hết thảy, đồng dạng sẽ chỉ lựa chọn tương đối tuổi trẻ, có tiềm lực sinh linh mà chọn chủ. Từ xưa đến nay, trở thành vô giới người về sau, liền gần như không có khả năng lại đến khí vận vương thạch đi theo, cho nên nơi này vô giới người thưa thớt. Diệp Hàn hồn hải bên trong, nhất nguyên ý chí của quận, nhắc nhở, nhưng có chút thiên phu cực độ sinh linh cùng bố, đối tự thân tự tin vô cùng, khắp nơi biết ẩn nhận đến vô giới người lĩnh vực, lại đến đây bắt được khí vận vương thạch, bọn họ tự tin có thể thành công, cho nên một khi gặp phải loại sinh linh này, ngươi thì phải cẩn thận, không thể trêu chọc. Có hy vọng, cái này nhất nguyên liền đối với Diệp Hàn sinh tử an nguy, ngược lại không gì sánh được đệ bụng. Rốt cuộc, Diệp Hàn chết đi, hắn cũng không sống. Thật sao? Để ta xem một chút, cái này khí vận vương thạch, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy phía trước tới gần mặt biển chi địa, hiện hóa ra từng tòa cầu thang đá. Giờ phút này, có một ít sinh linh đứng tại trên bệ đá, tựa hồ câu thông lấy trước mắt thái cổ thần hải. Bên trong một số cầu thang đá phía trước, thế mà đản sinh ra một đầu biến hóa thất thường hư không thiên lộ. Đứng tại trên bệ đá sinh linh, đã dọc theo hư không thiên lộ cất bước mà ra. Khí vận vương thạch, liền tại cái kia thiên lộ chỗ sâu. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe. Chương 5840, thần bí hồn đảo, thanh đồng cửa lớn chương 5840, thần bí hồn đảo, thanh đồng cửa lớn thế tử có thể từng nhìn đến cái kia từng cái hư không thiên lộ. Liên vào thời khắc này, Hoàn Vũ Thánh Tông sở thuộc một lão giả đi tới Diệp Hàn bên người. Nhìn đến, Diệp Hàn mở miệng, đứng tại cái kia tùy ý một đạo trên bệ đá, thần niệm câu thông cầu thang đá, tự có thể có hư không thiên lộ sinh ra mà ra. Lão giả mở miệng, dọc theo thiên lộ mà đi, liền có thể có được khí vận vương thạch nhận chủ. Bản thế tử sẽ không biết sao? Diệp Hàn liếc người sau liếc một chút, theo sau nhất thời cất bước mà ra. Nơi đây hội tụ chủ thần tuy nhiên có vô số, bất quá cũng không phải là mỗi một vị sinh linh đều tiến đến bắt được khí vận vương thạch. Càng nhiều, đều là thời gian dài ở lại đây tu luyện, hoặc xem náo nhiệt. Cái kia cầu thang đá ngược lại chống trô ra không ít. Trong chớp mắt, Diệp Hàn xuất hiện tại bên trong một đạo trên bệ đá. Thân niệm cuộn cuộn, câu thông cầu thang đá. Liền tại thời khắc này, hoàng hốt ở giữa, Diệp Hàn liền cảm nhận được một cỗ thần hồn rung động vì sợ mà tâm rung động. Tại trong bệ đá bộ, tựa hồ tồn tại một đạo đặc thù ấn ký, cái này ấn ký cùng chính mình tinh khí thần, vào lúc này hoàn mỹ hòa làm một thể. Có ý tứ. Diệp Hàn trong lòng thì thào. Chỉ thấy, tại trong khoảnh khắc, từng đạo quang mang sinh sôi mà ra. Một đầu hư không thiên lộ như vậy đản sinh ra. Diệp Hàn không chút do dự, đạp vào đầu này hư không thiên lộ, một đường bước lên trời, hướng về cái này thái cổ thần hải bên trong mà đi. Tiến lên một lát, Diệp Hàn thì lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này thái cổ thần hải, cấm kỵ chi hải a. Diệp Hàn thần niệm phun trào, trong bóng tối cùng Nhiếp Huyền câu thông. Không tệ. Toà này thái cổ thần hải bên trong, ẩn chứa khủng bố sức mạnh to lớn. Thế mà, loại lực lượng kia quá mức tà ác, quá mức tối tăm, bất luận cái gì sinh linh đều không thể thừa nhận, khác nói chúng ta dạng này vĩnh hằng giả, liền xem như một tôn vô giới người, thậm chí hỗn độn chúa tể chi cảnh tồn tại, đều không thể kháng trụ cái này thái cổ thần hải mang đến ăn mòn. Nhiếp Huyền đáp lại Diệp Hàn, cho nên chỉ có thể đứng tại cái kia trên bệ đá, phụ trợ một đầu hư không thiên lộ mà đi. Diệp Hàn nói, không tệ. Nhiếp Huyền mở miệng, ừm. Diệp Hàn gật đầu đáp lại, sau đó liền không nói thêm lời, dọc theo hư không thiên lộ một đường mà đi. Hán thần niệm đồng thời lan tràn đi ra, giữa bất chi bất giác câu thông thiên địa ở trong gầm trời. Hán tại cảm ứng đến thái cổ thần hải khí tức cùng ba động, cái này thái cổ thần hải quỷ dị như vậy vùng biển, ngày xưa ngược lại là chưa từng tiếp xúc qua. Tại ngày xưa siêu thoát thời không cũng tốt, nguyên giới bên trong cũng được, đều không có tương tự vùng biển, tương tự lực lượng. Đồng dạng, cái gì khí vận vương thạch cũng là cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong đặc hữu. Tại tương lai mình rời đi Hoàng Kim Thần Quốc trước đó, Diệp Hàn đương nhiên chỉ có thể là làm rõ ràng liên quan đến cái này tầng thứ 7 chư thiên hết thảy. Có lẽ, có thể vì chính mình tích lũy để nguyên giới tấn thăng kinh nghiệm cùng lực lượng. Chỉ là, đương theo lấy không ngừng tiến lên, đại lượng thần niệm không ngừng chạm đến mà đi. Toàn bộ thái cổ thần hải bên trong, tựa hồ tồn tại một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Loại này lực lượng liên tục không ngừng địa thôn vệ lấy Diệp Hàn thần niệm. Thậm chí, từ nơi sâu xa cái kia quỷ dị lực lượng tựa hồ muốn tràn lan lên đến, đối với mình bản thể tiến hành tiến một bước ăn mòn, thôn vệ. May ra có đầu này hư không thiên lộ ngăn trở cắt hết thảy. Rất quen thuộc. Diệp Hàn suy nghĩ phun trào, vào thời khắc này thầm nghĩ trong lòng. Không biết vì sao, mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc cái này thái cổ thần hải, lần đầu tiên trong đời đến đây, nhưng không hiểu, lại có một loại dần dần cảm giác quen thuộc cảm giác, mang theo các loại suy nghĩ. Bất chi bất giác, thời gian một chén trà đi qua. Diệp Hàn thì nhìn đến, nơi xa thiên địa mênh mông, mây mù trùng điệp. Tại một biển mây bên trong, khác một đầu hư không thiên lộ, giống như có lẽ đã kéo dài đến phần cuối. Ngăn cách không đủ ngàn mét khoảng cách, tuy nhiên có mây sương mù ngăn trở, thiên địa vặn mèo, nhưng là dựa vào cường đại nhãn thuật, vẫn như cũng nhìn đến hết thảy. Đầu kia thiên đường phần cuối, đứng đấy một tôn vĩnh hằng giả. Cái kia vĩnh hằng người trước mặt, lơ lửng một khối ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay tảng đá. Giờ này khắc này, hòn đá kia chạy xuôi theo thanh sắc ánh sáng, tựa hồ ẩn ẩn tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức cùng ba động, tại cái kia tôn vĩnh hằng giả trước mặt chìm chìm nổi nổi. Đáng chết a. Huyền cấp, ta tân tân khổ khổ, tại cái này thái cổ thần hải bên ngoài trên việc tu luyện bao năm, cuối cùng chỉ lấy được huyền cấp khí vận vương thạch. Diệp Hàn nhìn sang lúc, tôn này vĩnh hằng giả ngay tại bi phẫn giống to. Hiển nhiên là đạo tâm có chút sụp đổ. Nhìn trước mắt lơ lửng thanh sắc tảng đá, cũng không muốn đưa tay đón. Thanh sắc, chỉ là cấp thấp nhất huyền cấp khí vận vương thạch. Nhất Huyền mở miệng, bọn gia hỏa này, rất nhiều đều trường kỳ ở tại thái cổ thần hải bên ngoài tu luyện, hy vọng có thể nhiễm một bộ phận thái cổ thần hải khí tức, từ đó được đến càng cao cấp bậc khí vận vương thạch, thực phía trên đều chẳng qua là lừa gạt mình thôi, như là tự thân số mệnh không đủ, tại cái này thái cổ thần hải bên trong ngốc cả một đời, cũng vô dụng. Như thế, Diệp Hàn liếc liếc một chút, ánh mắt thu hồi, tiếp tục hướng về phía trước phóng ra, như là đợi tại thái cổ thần hải bên ngoài, thật hữu dụng lời nói. Thần hải bên ngoài một khu vực như vậy sớm đã bị Hoàng Kim Thần Quốc dùng trọng binh trấn giữ. Lại là mấy cái mười cái hô hấp đi qua. Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, liền có thể nhìn đến, nơi xa lại một đầu hư không thiên lộ, đặt tới phần cuối. Lại một tôn chủ thần đứng tại thiên lộ phần cuối, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Trước mặt, thiên địa trong chân không, lơ lửng một khối màu xám cho tảng đá. Phía trên cũng là cuốn quanh lấy từng sợi đặc thù ánh sáng cùng đường vân. Đó là Diệp Hàn hỏi thăm Nhất Huyền. Địa cấp khí vận vương thạch. Nhất Huyền mở miệng, thiên hạ này chúng sinh, đại bộ phận sinh linh chiếm được cũng chính là địa cấp khí vận vương thạch thôi. A, cái kia khí vận vương thạch chính là huyền, địa, thiên, thần, đế, đại đạo, chí tôn, thiên mệnh, chọn vẹn 8 loại khác biệt phẩm chất, địa cấp tựa hồ chỉ là lót đáy đi. Diệp Hàn hiếu kỳ, cũng không phải là có thể được đến khí vận vương thạch, bản thân chính là số ít, càng nhiều chủ thần, dù là đứng tại cái kia trên bệ đá, đều không thể để hư không thiên lộ xuất hiện, căn bản không có được đến khí vận vương thạch cơ hội. Có thể được đến thiên cấp khí vận vương thạch người, đã xem như nắm giữ đỉnh cấp khí vận, có thể được đến thần cấp khí vận vương thạch, cái kia đặt ở Hoàn Vũ Thánh Tông loại địa phương kia, đều có cơ hội trở thành truyền nhân, thánh tử loại hình thân phận, lại hướng lên, theo đế cấp khí vận vương thạch bắt đầu, khắp nơi trăm ngàn năm cũng thì xuất hiện một lần. Nhất Huyền hiện tại đối Diệp Hàn, chính là biết gì nói đấy. Liên tại hai bên mở miệng ở giữa, bất chi bất giác, một canh giờ đã qua. Diệp Hàn đống nhiên quay đầu, ánh mắt quét qua thiên địa bốn phía, lại phát hiện, hai bên trong trời đất, đã mất hắn bất luận cái gì hư không thiên lộ xuất hiện. Không đúng. Diệp Hàn, ngươi, ngươi khí vận. Nhất Huyền cũng đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều đang run rẩy. Thế nào? Diệp Hàn nói. Một canh giờ, cái này hư không thiên lộ còn tại kéo dài, còn chưa tới phần cuối. Nhất Huyền run giọng nói, hư không thiên lộ càng dài, đi được càng xa, đại biểu cho được đến khí vận vương thạch phẩm chất càng cường đại. Cơ hồ, tại Nhất Huyền thanh âm rơi xuống theo sau. Diệp Hàn đột nhiên nhìn đến, dưới chân đầu này hư không thiên lộ vừa vặn kéo dài đến phần cuối. Chỉ là giờ khắc này thu vào trước mắt không phải mênh mông thiên địa, phía dưới lại là một mảnh hòn đảo, cổ lão hòn đảo. Không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng có sinh linh đặt chân. Phía trên hết thảy chạy xuôi theo pha tạp cũ kỹ khí tức. Tại hòn đảo chỗ sâu, một mảnh trên vách núi, thình lình hiện hóa ra một tòa cổ xưa thanh đồng cửa lớn. Đó là cái gì đồ vật? Diệp Hàn hỏi thăm. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Thái cổ thần hải bên trong, thế nào sẽ có dạng này một tòa đảo? Nhiếp Huyền thần hồn lan truyền ra chấn động mãnh liệt, chấn kinh tới cực điểm. Hiển nhiên, chính là tôn này tại Hoàng Kim Thần Quốc sinh trưởng ở địa phương này sinh linh, đều chưa từng ngờ tới một màn này. Ta nhân tộc hậu bối, bản đế các loại vô số cái kỷ nguyên, cuối cùng đợi đến ngươi. Một đạo thần bí, thanh âm hùng hậu, đột nhiên vang lên, thế mà theo cái kia thanh đồng cửa lớn chỗ sâu lan truyền mà đến. Chương 5841, ba đại thiên mệnh vương thạch. Chương 5841, ba đại thiên mệnh vương thạch. Cái gì? Nhân tộc. Giờ phút này Diệp Hàn, nghe được thanh âm này, quả thực chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Chính mình lần này đến đây thái cổ thần hải, cũng chẳng qua là tùy tiện trước đến xem thử thôi. Có thể được đến thần cấp khí vận vương thạch tốt nhất. Trên thực tế, coi như không thể được đến thần cấp khí vận vương thạch, không cách nào được đến cái kia Hoàn Vũ Thánh Tông tán thành, Diệp Hàn cũng căn bản không quan tâm. Hoàn Vũ Thánh Tông nếu là thật sự dám tiếp tục làm khó dễ chính mình, vậy liền đem Hoàn Vũ Thánh Tông cái gì thiên tài hậu bối toàn giết chết. Chẳng lẽ Hoàn Vũ Thánh Tông dám báo thù hay sao? Thế mà, Diệp Hàn thế nào cũng không nghĩ tới. Tới này Thái Cổ Thần Hải, thế mà trực tiếp nhìn đến dạng này chẳng cảnh. Trọng yếu nhất là, nhân tộc. Nơi này, ẩn giấu đi nhân tộc cường giả. Không thể nào. Nhân tộc, thật có cường đại tiền bối. Đó là càng cổ lão hỗn độn kỷ nguyên bên trong sinh ra tồn tại. Tại ngày xưa hỗn độn kỷ nguyên, ngày xưa diệt độ đại kiếp trước đó, liền bị Hoàng Kim Thần Quốc chô bắt đi. Bây giờ, thì trấn áp tại cái kia Chư Thiên Thần Ngục bên trong. Mặc dù có cái gì may mắn đào thoát, cảnh giới đạt tới vĩnh hằng giả, vô giới người, nhiều đến nhất đến hỗn độn chúa tể cấp độ, cũng đã là đỉnh phá thiên. Không đến nỗi lưu lại truyền thừa, để cái này Hoàng Kim Thần Quốc sinh linh vô số năm qua đều không cách nào phá giải, còn cần nhiều đời tầng thứ 7 Chư Thiên cường giả không ngừng đến đây Thái Cổ Thần Hải tìm kiếm cơ duyên. Cái này nhất niệm nháy mắt, Diệp Hàn liền đã trong đầu thôi diễn hết thảy. Nhân tộc tiền bối. Diệp Hàn nhíu mày, liền vào thời khắc này nhìn chằm chằm hòn đảo kia, còn có cái kia thanh đồng cửa lớn, cái này Thái Cổ Thần Hải bên trong ẩn giấu đi nhân tộc truyền thừa. Không tệ. Cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, người trẻ tuổi, ngươi tên gọi là gì? Nhiếp Huyền. Diệp Hàn mở miệng. Ừm. Thanh âm thần bí truyền đến, rất tốt, Nhiếp Huyền, ngươi vào đi, tiếp nhận ta truyền thừa. Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Diệp Hàn nheo mắt lại, cái này Thái Cổ Thần Hải, từ trước đến nay đều là chúng sinh đến đây thu hoạch khí vận vương thạch, ngươi có thể cho ta khí vận vương thạch hay sao? Đương nhiên, ta nói cho ngươi, khí vận vương thạch chính là chúng ta nhân tộc toàn bộ văn minh, bảy cái hỗn độn kỷ nguyên khí vận chi kết tinh. Thanh âm thần bí nói, bất quá, bọn họ chiếm được khí vận vương thạch, bất quá là cái này vô số năm qua khí vận tiết ra ngoài, ngưng tụ ra đến phổ thông khí vận vương thạch, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có chính thức tiên mệnh cấp khí vận vương thạch mới là vô thượng khí vận chi kết tinh. Vậy được, ngươi đem khí vận vương thạch giao cho ta đi. Diệp Hàn nhìn chằm chằm hòn đảo kia. Tốt. Bảy đại tiên mệnh cấp khí vận vương thạch, chỉ còn lại có 3 khối. Cái này 3 khối tiên mệnh vương thạch, tự nhiên là toàn bộ cần để cho ngươi gánh chịu. Trong khoảnh khắc, thanh đồng cửa lớn bắt đầu chấn động. Theo trong cửa lớn bộ, lan tràn ra cổ lão mà hùng hậu khí tức. Thật không thể tin, không thể nắm lấy, biến hóa thất thường. Từ nơi sâu xa dường như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khí vận chi biến hóa. Bước vào bây giờ như vậy lĩnh vực, Diệp Hàn cơ hồ đã có thể nắm chắc đến khí vận. Hắn tự thân số mệnh liền đã là mạnh mẽ vô song. Chỉ là giờ khắc này, đối mặt cái này một cỗ thanh đồng cửa lớn phun ra ngoài khí vận chi lực, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chính mình như là bị khí vận chô tụ mênh mông biển lớn hoàn toàn bao khỏa. Thật mạnh khí vận. Diệp Hàn tâm linh chấn động. Trong khoảnh khắc thì cảm ứng được tại cái kia vô cùng khí vận chi lực bên trong, ba khối thiên mệnh vương thạch phá không mà đến. Mỗi một khối thiên mệnh vương thạch đều là khí vận chi nguyên đầu, ẩn chứa huyền diệu khó lường, thật không thể tin, thậm chí không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Cái này, Diệp Hàn khó có thể tin. Trơ mắt nhìn lấy, cái kia ba khối thiên mệnh cấp khí vận vương thạch đi tới trước mặt mình. Khí vận nồng đậm như lửa, thao thao bất tuyệt, bao phủ thiên địa. Ba khối khí vận vương thạch đi tới trước mặt mình về sau, phát ra khí vận, thậm chí các loại khí tức, cơ hồ cùng chính mình tinh khí thần hòa làm một thể, không gì sánh được chi phù hợp. Hồn hải bên trong, Nhiếp Huyền thần hồn run rẩy lên, không ngừng kêu to, thế nào khả năng? Cái này thế nào khả năng? Ba đại khí vận vương thạch à, toàn bộ đều là tối đỉnh cấp thiên mệnh cấp vương thạch, cái này bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có ba đại thiên mệnh vương thạch, toàn bộ đi tới ngươi nơi này. Liên tại cái này Nhiếp Huyền chấn động ở giữa, Diệp Hàn không có chút gì do dự, nháy mắt cách không một trảo. Ba đại thiên mệnh vương thạch trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, dung nhập trong lòng bàn tay bộ. Cái này ba đại thiên mệnh vương thạch tiến vào thể nội trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại khí vận đem Diệp Hàn thân thể hoàn toàn bao phủ. Diệp Hàn hô hấp ở giữa, chỉ cảm thấy mình tinh khí thần thoáng cái dung nhập phiến thiên địa này bên trong. Giữa thiên địa các loại chân quý khí tức, đặc thù lực lượng, dường như thời thời khắc khắc hướng về chính mình phun trào mà đến. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác, quả thực mỹ diệu tới cực điểm. Chính mình thân thể như là biến thành bên trong thiên địa hết thể lực lượng cuối cùng bề tổ, các loại khí tức quả thực là liều mạng giống như hướng trong cơ thể mình chui vào. Cái này thế nào khả năng? Ta thiên phú đủ mạnh, ta khí vận cũng đủ mạnh, không kém tại cái này tầng thứ 7 chư thiên các loại sinh linh, thế mà ngày xưa chưa bao giờ có loại cảm giác này. Diệp Hàn chấn động trong lòng không thôi. Khí vận, đây chính là chư thiên tối đỉnh cấp khí vận mang đến chỗ tốt sao? Liên mang theo, giờ phút này Nhiếp Huyền dường như đều phải đến chỗ tốt to lớn, nhiễm đến từ Diệp Hàn mấy phần khí tức, để cái kia tàn phá thần hồn mảnh vỡ đang không ngừng khôi phục lấy. Giờ phút này, nương theo lấy giữa thiên địa các loại khí tức liều mạng mà đến, chính mình thân thể nội bộ, ba đại thiên mệnh vương thạch, căn bản không cần đem luyện hóa, thì dạng này chủ động cùng chính mình bắt đầu dung hợp. Cảm giác ra sao? Cái kia thanh đồng trong cửa lớn bộ, thanh âm thần bí truyền đến. Cảm tạ tiền bối. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, sau đó chắp tay mở miệng. Ba đại thiên mệnh khí vận, hiện tại chẳng qua là đối ngươi sơ bộ sinh ra giá trị. Đáng tiếc, ngày xưa còn có bốn đại thiên mệnh vương thạch, bị hắn sinh linh trô mang đi, tương lai ngươi muốn đem chi tìm trở về. Thanh âm thần bí mở miệng, đợi đến bảy đại thiên mệnh vương thạch toàn bộ cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi chính là chúng ta nhân tộc đời tiếp theo duy nhất đế chủ. Ta minh bạch. Cái kia bốn đại thiên mệnh vương thạch, ta đã định trước sẽ đem tìm trở về. Diệp Hàn lập tức mở miệng. Ừm. Ngươi vào đi. Bản đế giúp ngươi tiến một bước luyện hóa thiên mệnh vương thạch, còn có dạy bảo ngươi nhân tộc các loại truyền thừa. Thanh âm thần bí lại lần nữa nói. Tốt. Diệp Hàn gật đầu mở miệng. Lần này, ngược lại là không do dự. Thân thể từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền đi đến cái đảo thần bí này phía trên. Hướng về cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong đi đến. Diệp Hàn, ngươi dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? hồn hải bên trong truyền ra nhiếp huyền ý chí. Mạo hiểm, ta đương nhiên biết cái này thanh đồng cửa lớn phía sau sinh linh chưa hẳn ăn cái gì hảo tâm, chúng ta nhân tộc tiên hiển cũng sớm đã bị bắt nhập chư thiên thần ngục bên trong, mà lại cái này hỗn độn kỷ nguyên nhân tộc tiên hiển cũng toàn bộ đều theo nguyên giới mà đi, cái này thanh âm thần bí chủ nhân cùng ta không phải người một đường. Diệp Hàn bất động thanh sắc, trong bóng tối lại là cùng nhiếp huyền tại câu thông, lạnh nhạt mở miệng, bất quá thời khắc sinh tử mới có đại cơ duyên, đáng tiếc ngươi cái này Trấn Nguyên Hầu còn nối dõi, sinh ra sáng chói lóa mắt, sinh hoạt tại Trấn Nguyên Hầu che chở phía dưới, cũng không hiểu thời khắc sinh tử có đại cơ duyên. Nhiếp huyền thì thảo, xác thực khó có thể nghĩ rõ ràng. Không tệ, ta đã thôi diễn đi ra, cái này thanh đồng cửa lớn phía sau khẳng định có nguy hiểm, cái này nguy hiểm ta có thể để tránh cho, hiện tại cầm lấy ba đại thiên mệnh vương thạch rời đi. Bất quá như thế cũng là bỏ lỡ một lần đại cơ duyên, ta ước chừng đã biết được cái này thiên mệnh vương thạch lai lịch, thôi diễn ra thanh đồng cửa lớn phía sau là cái gì. Diệp Hàn tại cùng Nhiếp Huyền nói chuyện với nhau ở giữa, liền đã đi tới thanh đồng cửa lớn trước mặt, một bước bước vào bên trong. Chương 5842, vô thượng truyền thừa. Sinh linh thần bí đoạt xá. Chương 5842, vô thượng truyền thừa. Sinh linh thần bí đoạt xá. Bước vào thanh đồng cửa lớn. Trong chốc ngắn này, trời đất quay cuồng, thời không biến ảo. Bước vào bên trong khoảnh khắc, Diệp Hàn thì phát hiện mình bị truyền tống đến một cái thật không thể tin thế giới bên trong. Đây là một mảnh cổ lão thiên địa. Khắp nơi tràn ngập hoang cổ rách nát khí tức, còn có một số ngày xưa năm tháng chỗ lưu lại đổ nát thê lương. Thế mà tại mảnh này rách nát sơn hà bên trong vẫn còn tồn tại một tòa cổ xưa thần điện. Cái này là bực nào to lớn một tòa thần điện. Thần thánh khí tức lan tràn, khí thế rộng rãi, thật không thể tin. Trải qua vô tận năm tháng, rất nhiều vật chất đều mục nát, bị năm tháng thời gian chỗ từng bước xâm chiếm. Thế mà tòa này thần điện lại duy trì nguyên trạng, không có chút nào hủy hoại dấu vết, thậm chí ở bên trong mơ hồ lan tràn ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế, để Diệp Hàn lặng yên đề phòng. Người trẻ tuổi, Nhiếp Huyền, vào đi. Không giống nhau Diệp Hàn suy nghĩ nhiều, theo đại điện bên trong truyền ra một thanh âm đến. Diệp Hàn, ngươi cẩn thận. Hôn hải bên trong, giờ phút này Nhiếp Huyền đã là không gì sánh được khẩn trương. Phàm là trên trời rơi xuống cơ duyên, khắp nơi không có cái gì tốt sự tình. Nhiếp Huyền tuy nhiên không giống như là Diệp Hàn loại này từ phía dưới chư thiên từng bước một phi thăng lên đến, không có như vậy nhiều kinh nghiệm, thế mà cái này Hoàng Kim Thần Quốc, thậm chí toàn bộ tầng thứ 7 chư thiên bên trong, vốn là có các loại ngày xưa vị diện không ngừng mở ra, các loại cổ lão cường giả còn sót lại các loại truyền thừa cùng cơ duyên. Nhiều khi xâm nhập những cơ duyên kia chi địa, chưa chắc có tốt kết quả, chính là không có trải qua, gặp cũng nhiều. Mà Diệp Hàn lại là không chút nào từng để ý tới Nhiếp Huyền nhắc nhở, hướng thẳng đến bên trong thần điện kia bước vào. Thực sự vào thần điện về sau, ánh mắt đảo qua, nhất thời thì nhìn đến phía trên thần điện ngồi xếp bằng một bộ thân thể. Cái kia thân thể, ánh mắt đóng chặt, toàn thân trên dưới cũng không có tán phát ra bất luận hơi thở của sự sống nào. Thế mà cái này chỉ với liếc mắt, Diệp Hàn thì có một loại khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ, không là cảm giác áp bách. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia sinh linh giống như là ngày xưa cổ năm xưa ở đây tự nhiên tọa hóa một dạng. Thế nhưng là tuy nhiên chết đi vô tận năm tháng, cái kia huyết đục thể phách ở giữa vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng thần tính ba độ. Bản tôn thân thể trải qua ước vạn vạn năm mà bất hủ, cuối cùng trung yên chi chủ. Ngay một khắc này, hồn hải bên trong Nhiếp Huyền đột nhiên kêu to, kinh dị không thôi. Trung yên chi chủ, người thế nào biết? Diệp Hàn chấn động trong lòng, lặng yên hỏi thăm Nhiếp Huyền. Trung yên chi chủ trưởng không trung yên chi lực, trung kết chư thiên hết thể khí tức, lực lượng, vật chất, nghịch chuyển thời gian, trưởng khống sức mạnh vô thượng, thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Loại này cấp bậc sinh mệnh thể, có thể ngưng tụ ra một đạo trung yên thế giới, cho dù chết đi, thân thể chịu đến trung yên thế giới bảo hộ, cũng sẽ không mục nát nửa phần, thậm chí có truyền thuyết, đặt tới loại này cấp bậc sinh mệnh thể, là sẽ không chết. Nhiếp Huyền kinh dị nói, loại khí tức này, rất quen thuộc, ta đã từng cảm thụ qua một lần trung yên thế giới khí tức, đó là một lần vô thượng đại tế bên trong, ta đi theo phụ thân bên người, cảm nhận được chúng ta Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ phát ra trung yên thế giới chi lực, mới có thể phân biệt ra được. Diệp Hàn, chúng ta xong đời, chúng ta tiến vào một cái trung yên chi chủ trung yên thế giới bên trong, ta nghĩ để phụ thân giải cứu chúng ta đều làm không được. Hai bên đối thoại chỉ bất quá một ý niệm, mà thành sau đó một khắc, phía trên cung điện trong thân thể cái kia cường giả bí ẩn thanh âm liền truyền ra ngoài, mang theo vài phần vui mừng. Vô số năm không nghĩ tới, rất nhiều cái văn minh về sau, bản đế thế mà còn có thể lại lần nữa nhìn thấy chúng ta nhân tộc như thế kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Nhiếp Huyền, ngươi rất không tệ, xin ra mắt tiền bối. Diệp Hàn trong lòng cảnh giác, bất quá mặt ngoài thì là chắp tay mở miệng, cung cung kính kính. Ừm. Cương giả bí ẩn mở miệng, bản đế, tại bậc này vô tận năm tháng, cũng là đang chờ ngươi dạng này người thừa kế. Chúng ta thái cổ nhân tộc văn minh tuy nhiên đã diệt, thế mà bản đế ý chí bất diệt, vô số năm qua cuối cùng không cam lòng. Bây giờ ngươi đến, bản đế liền đem truyền thừa truyền tụ tại ngươi, đạo này tàn phá ý chí, cũng liền có thể an tâm vẫn diệt tàn đi. Thái cổ nhân tộc văn minh. Diệp Hàn tâm linh chấn động, chưa từng nghe qua. Chính mình đủ khả năng biết được, cũng chính là diệt độ đại kiếp về sau lên cái văn minh, cũng chính là ba đại thần đỉnh chỗ chúa tể thiên hạ cái kia văn minh. Mà lại bây giờ, thực phía trên nương theo lấy ba đại thần đỉnh buông xuống siêu thoát thời không, hai cái văn minh đã sớm dung hợp. Hai cái này văn minh cũng là cùng loại giống nhau. Đến nôi cái này thái cổ nhân tộc văn minh, cái gì quỷ? Ngay tại Diệp Hàn trong lòng hiện ra vô số nghi hoặc, suy nghĩ biến ảo nháy mắt. Phía trên cung điện, ngồi xếp bằng thân thể, thế mà đột nhiên mở to mắt. Ầm ầm. Diệp Hàn trong lòng hung hăng chấn động. Chỉ cảm thấy hình như có một cỗ không cách nào tưởng tượng ý chí cường đại từ trên trời giáng xuống, tại trong khoảnh khắc liền đem chính mình thân thể bao khỏa. Cái này vô thượng ý chí đang chấn nhiếp chính mình tâm linh máy mắt, phía trên cung điện cái kia một bộ thân thể đột nhiên giơ cánh tay lên. Thanh âm thần bí lan truyền xuống đến, không muốn ngăn cản, tiếp nhận bản đế chuyển người chi nhớ. Là, tiền bối. Diệp Hàn gật đầu. Xoẹt. Một đạo cực quang phá không mà đến. Tại cái này một phần ngàn tỷ cái nháy mắt, Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, thần niệm phun trào. Liền phân biệt ra được, cái này thật là một cỗ trí nhớ. Không gì sánh được bề bộn, không gì sánh được cổ lao trí nhớ. Không biết tại cái này trí nhớ bên trong xen lẫn bao nhiêu thứ. Cảm ứng được đây hết thảy đồng thời, quang mang kia đã đến chính mình mi tâm phía trước. Diệp Hàn không có tranh né, mặc cho đạo ánh sáng này mang, tiến vào chính mình trong mi tâm, rồi sau đó tiến vào hồn hải bên trong. Đương nhiên, giờ phút này đứng tại bên trong thần điện này bộ, bị đối phương khí tức bao phủ, liền xem như muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Ầm ầm. Hồn hải nội bộ, trong khoảnh khắc truyền ra kịch liệt ba động. Đại lượng chỉ nhớ, thoáng cái tràn vào Diệp Hàn não hải, cùng Diệp Hàn thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Công pháp, thần thuật, bí thuật, còn có các loại thật không thể tin vô thượng bí điển. Tất cả mọi thứ, toàn bộ tại trong thần hồn phun trào mở ra. Truyền thừa. Thế mà, thật là một loại truyền thừa. Mà lại không phải một hai cái sinh linh truyền thừa, mà chính là trọn vẹn một cái thời đại văn minh truyền thừa. Là cái kia thái cổ nhân tộc văn minh bên trong, các loại cường đại thế lực, cường đại chủng tộc chỗ nắm giữ trí cao bí điển, vô địch công pháp. Tất cả mọi thứ, thế mà toàn bộ đều bị cái này tự xưng bản đế cường giả nắm trong tay, giờ phút này truyền thụ cho chính mình. Không qua. Không giống nhau Diệp Hàn suy nghĩ nhiều. Một cỗ thần hồn như xé rách kịch liệt đau nhức, đột nhiên tại chỗ sâu trong óc truyền ra. Không tốt. Diệp Hàn trong lòng kêu to. Đây là một cỗ đáng sợ thần hồn ba động. Tuy nhiên, tựa hồ chỉ là một đạo tàn hồn. Thế nhưng là không gì sánh được cường đại. Thì dạng này, không gì sánh được bất ngờ xuất hiện tại chính mình hồn hải bên trong. Tại xuất hiện giờ khắc này, đã cùng Diệp Hàn tự thân thần hồn dung hợp một bộ phận. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hàn tức giận mở miệng. Bản đế chờ ngươi vô tận năm tháng, cuối cùng đợi đến ngươi cái này một bộ hoàn mỹ gánh chịu người. Vô tình thanh âm, vậy mà tại Diệp Hàn hồn hải nội bộ đồng thời truyền ra, cùng bị nhân tộc, ngươi có thể tiếp nhận bản đế đoạt xá, chính là ngươi lớn lao vinh diệu, ngươi yên tâm, bản đế mượn thể trọng sinh, tương lai cuối cùng rồi sẽ mang theo ngươi thân thể này vô địch, khôi phục thái cổ nhân tộc văn minh vinh diệu. Thật sao? Thế mà, ngay một khắc này, đứng tại thần điện bên trong Diệp Hàn, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lẽo thấu xương mỉm cười. Chương 5843, Thái cổ thông thiên đại đế chương 5843, Thái cổ thông thiên đại đế vĩnh trấn thiên cương. Một sát na này, Diệp Hàn suy nghĩ phun trào, trực tiếp câu thông vĩnh trấn thiên cương bốn đạo chữ ấn. Chấn áp, phong ấn, thời gian cùng không gian đồng thời rơi vào tuyệt đối bất động. Bất kỳ khí tức gì, thậm chí bất kỳ ý niệm gì, đều không thể vào thời khắc này vận chuyển. Thiên địa văn vật, ai cũng bị phong cấm. Chỉ có Diệp Hàn mới có thể vào thời khắc này tùy ý động tác. Đại tế luyện thuật. Diệp Hàn bàn tay biến hóa, đem đại tế luyện thuật loại thủ đoạn này thôi động tới cực điểm. Mà trên thực tế, còn có theo nhiếp huyền trên thân bắt mà đến thủ đoạn, đại thôn phệ thuật. Các loại thủ đoạn cùng một chỗ vận chuyển lên đến. Bắt đầu đối vị này tự xưng bản đế sinh linh, sinh ra liên tục không ngừng chấn áp, luyện hóa, thôn phệ. Đáng chết đồ vật. Một bên luyện hóa, Diệp Hàn một bên cười lạnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin giá hỏa này có cái gì hảo tâm. Nói đùa, cái này Hoàng Kim Thần Quốc chính là dị vực tha hương, chư thiên nhân tộc sinh linh gần như không có khả năng đến đây. Chỉ có những cái kia bị bắt bỏ vào chư thiên thần ngục bên trong nhân tộc tiên hiển, mới có thể đặt chân qua Hoàng Kim Thần Quốc, nhưng cũng không đến nỗi có như thế lớn thủ đoạn, có thể tại cái này Thái Cổ Thần Hải bên trong còn sót lại như thế một mảnh truyền thừa. Kết quả không cần nói cũng biết, quả nhiên là có vấn đề. Vậy mà muốn đem chính mình đoạt xá. Đáng tiếc, tôn này thần bí tồn tại, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên đời này tồn tại Vĩnh Chấn Thiên Cương bốn đạo chữ ấn, lại có huyền diệu như thế khó lường, không thể tưởng tượng chí bảo. Muốn đoạt xá ta, vậy ta liền đem ngươi nuốt. Diệp Hàn ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua. Liên tại cái nào đó trong một chớp mắt, phiến thiên địa này thời không bên trong hết thảy, đột nhiên không có chút nào điểm báo giống như khôi phục vận chuyển bình thường. Mà đúng lúc này, hồn hải bên trong, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Diệp Hàn hồn hải dường như biến thành chiến trường, tại hôm nay biến đến phi thường náo nhiệt, đồng thời tồn tại ba đại thần hồn, ba đại ý chí. Tại hồn trong nước, Diệp Hàn bản tôn thần hồn đứng ở chỗ này, trong lòng bàn tay bao vây lấy một đoàn hắc sắc quang mang. Cái này đoàn hắc quang, chính là tôn này nghĩ muốn đoạt xá Diệp Hàn, thay thế Diệp Hàn sinh linh. Không có khả năng. Ngươi là cái gì đồ vật? Ngươi chẳng qua là vĩnh hằng người viên mãn mà thôi, liền nửa bước vô giới người cũng không tính, thế nào khả năng gánh vác được ta thôn vệ? Thảm liệt tiếng gào thét, theo hào quang màu đen này bên trong truyền ra, còn có, vừa mới phát sinh cái gì? Ta thế nào lại biến thành bộ dáng này? Hắc sắc quang mang đang không ngừng bặm mẹo, giãy giụa. Trong hoàng hốt, tại quang mang nội bộ thì hiện ra một bóng người. Đó là một cái nhìn như mặt mũi hiền lành lão giả. Bất luận kẻ nào nhìn một trong mắt, đều sẽ nhịn không được sinh ra một loại thân cận chi ý, chỉ cảm thấy đây là một tôn hòa ái dễ gần trưởng giả. Cái nào sẽ nghĩ tới, đây là một tôn dấu ở này, chủ mưu không biết bao nhiêu ức năm tuế nguyện cứu cực lao quái vật, một tôn cực độ đáng sợ tồn tại. Ầm. Diệp Hàn cười lạnh, thân hồn đại thủ năm ngón tay đột nhiên bóp. Thì nhìn đến một mảng lớn hắc quang ầm ầm nổ nát vụn, biến thành từng sợi khói bụi, dung nhập mảnh này hồn hải bên trong. Cái kia hắc quang nội bộ truyền ra sinh mệnh ký tức, càng suy yếu. Không, buông tha ta. Thê thảm tiếng gào thét truyền ra, mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Yên lặng ở đây vô số năm, đều chưa từng triệt để chết đi, thế mà giờ khắc này lại cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy hiểm. Thân thể cùng thần hồn phá nát, còn có hắn đạo này tàn hồn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng cái này tàn hồn đều phá nát rơi lời nói, đó chính là tránh thức tan thành mây khói. Thái cổ thông thiên đại đế. Diệp Hàn phun ra 6 cái chữ, như là nói một mình. Ngươi thế nào biết bản đế danh hiệu? Cái này tàn hồn kinh dị mở miệng. Thái cổ nhân tộc văn minh sao? Quả nhiên. Diệp Hàn lên tiếng lần nữa. Vào thời khắc này, tiêu hóa lấy trong đầu rất nhiều mới tinh ký ức. Vừa mới luyện hóa đạo này tàn hồn thời điểm, chỗ bắt được trí nhớ. Chư thiên bên trong, văn minh khác nhau thời đại, vô tận năm tháng đến bây giờ. Nhân tộc đương nhiên sẽ không chỉ có thần thánh cổ thụ sinh mệnh hệ thống, cũng chính là bây giờ nguyên giới cái này một chi, mà chính là vẫn tồn tại hắn nhân tộc văn minh. Chỉ bất quá đi là khác một đầu con đường tu luyện, cũng cùng Diệp Hàn cái này một chi nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nhiên đều là nhân tộc, bất quá tu luyện lại là hoàn toàn khác biệt hai loại đạo. Cái này Thái cổ thông thiên đại đế trước đó cho nói một dạng cũng không giả. Hắn xác thực thuộc về Thái cổ nhân tộc văn minh. Tại ngày xưa thời đại, tựa hồ là cái kia Thái cổ nhân tộc văn minh bên trong thân phận cực cao một tôn đại đế. Đương nhiên, cái này đại đế không có quan hệ gì với cảnh giới, mà chính là đại biểu cho đế vương, tôn quý. Đây là Thái cổ nhân tộc văn minh trí cao người trưởng khống một trong. Một tôn năm đó không chết, thế mà thật có thể một đạo tàn hồn nấu đến bây giờ lao quái vật. Cái này toàn bộ Thái cổ thần hải tất cả mọi thứ, thế mà toàn bộ đều là cái này Thái cổ thông thiên đại đế trong bóng tối chủ đạo. Cũng là tại chờ đợi thời cơ, lựa chọn lấy hắn muốn đoạt xá đối tượng. Thậm chí không tiếc, lấy năm đó Thái cổ nhân tộc văn minh tích lũy vô thượng khí vận làm dẫn. Những cái được gọi là khí vận vương thạch, chính là ngày xưa Thái cổ nhân tộc văn minh lưu lại đến khí vận hội tụ, ngưng luyện mà thành. Hiển nhiên, cái này Thái cổ thông thiên đại đế ngày xưa vẫn chưa tìm kiếm được ngưỡng mộ trong lòng đoạt xá đối tượng. Thẳng đến lần này, chính mình xuất hiện. Cùng bí nhân tộc không nói, chính mình cảnh giới cũng đầy đủ, thiên phú cũng đầy đủ. Quả thực là cái này Thái cổ thông thiên đại đế trong mắt hoàn mỹ đoạt xá đối tượng. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp phải Diệp Hàn Vĩnh trấn tiên cương bốn đạo chư ấn. Vô tận năm tháng lưu đồ, nước chảy về biển đông. Hết thảy hy vọng cuối cùng vẫn là biến thành ảo ảnh trong mơ, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tôn này đáng sợ tồn tại, tuy nhiên bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, thực phía trên cũng phi thường khoa trường, có thể sánh vai vô giới người. Thế mà, liền xem như vô giới người, cũng phải bị Vĩnh Chấn Thiên Cương phong cấm. Nếu không phải như thế, nếu không phải Diệp Hàn phỏng đoán rõ ràng hết thảy, thế nào hội thì dạng này mạo hiểm tiến đến? Không có tuyệt đối nắm chắc, Diệp Hàn là không thể nào cưỡng ép chịu chết. Đừng có giết ta. Liên vào thời khắc này, Thái cổ thông thiên đại đế mở miệng. Trong thanh âm mang theo khẩn cầu chi ý, ta có thể dạy bảo ngươi vô thượng thủ đoạn, dạy bảo ngươi từng bước lên trời, có thể đem Thái cổ nhân tộc văn minh hết thể tránh thức truyền thừa lưu cho ngươi. Nói nhảm, giết ngươi, đây hết thể đều là ta, cần gì ngươi đến dạy bảo? Diệp Hàn dường như nghe đến chuyện cười lớn. Không, chỉ cần ta không chết, tương lai ta cũng có thể khôi phục cảnh giới, trọng sinh thế gian. Đến thời điểm, bên cạnh ngươi liền trực tiếp nhiều một tôn khởi nguyên thủy tổ cấp viện thủ. Cái này Thái cổ thông thiên đại đế liên tục mở miệng, nỗ lực muốn để Diệp Hàn hồi tâm chuyển ý, cho hắn sống sót cơ hội. Thế mà, ầm. Liên tại trong khoảnh khắc, Thái cổ thông thiên đại đế cuối cùng nhất một sợi tàn hồn, triệt để nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Diệp Hàn, thần hồn phun trào bạo phát, nhất thời liền đem cái kia Thái cổ thông thiên đại đế còn sót lại hết thảy, thu sạch lấy, toàn bộ dẫn động. Vô số bề bộn, mới tinh ký ức, lại lần nữa đản sinh ra, một mạch chui vào Diệp Hàn não hải. Truyền thừa. Cái này Thái cổ thần hải bên trong, quả thật ẩn giấu đi Thái cổ nhân tộc văn minh truyền thừa, cất giấu cái kia văn minh cuối cùng nhất còn sót lại hết thảy. Không ngừng cảm ứng, Diệp Hàn trong lòng một bên tự nói, hắn biết chính mình bất tử thôn thiên thể tiến một bước thuế biến hy vọng muốn tới đến, thậm chí tại cái này hoàng kim thần quốc bên trong một bước lên trời cơ hội cũng tới. Chương 5844 độc chiếm văn minh bảo tàng. Chương 5844 độc chiếm văn minh bảo tàng. Nhất Huyền đoán được không có sai, tiến vào thanh đồng cửa lớn về sau, thật là tiến vào một cái trung yên thế giới, chính là cái kia Thái cổ thông thiên đại đế để lại. Cái này mưu toan thôn vệ chính mình, đoạt xá chính mình lão giả, thật là một tôn trung yên chi chủ, chính là không thể tưởng tượng đỉnh cấp tuyệt thế sinh mệnh thể. Chỉ bất quá, một cái chết đi vô tận 5 tháng trung yên chi chủ, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một sợi tàn hồn. Mặc dù nói, cái kia một sợi tàn hồn sát thực đáng sợ, lại có thể sánh vai vô giới người, cái kia cũng không có cái gì dùng. Tầm thường vô giới người, Diệp Hàn căn bản không để trong mắt. Chấn giết, vô cùng chi dễ dàng, mà lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Hàn tại tiến vào nơi đây trước đó, đối phương đem bốn đại tiên mệnh vương thạch đưa ra đến thời điểm, liền đã thôi diễn đi ra hết thảy, cũng cảm ứng được hết thảy, cho nên căn bản thì không có bất kỳ lo lắng nào. Hô, rất lâu Diệp Hàn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cả người cuối cùng lại trầm tĩnh lại. Vừa mới phát sinh cái gì? Diệp Hàn, tôn này sinh linh đáng sợ, là muốn thôn phệ ngươi, đoạt sáng ngươi, thế mà bị ngươi trấn sát. Cảm ứng được Diệp Hàn trạng thái, Nhất Huyền lúc này mới dám mở miệng. Không tệ. Diệp Hàn nhấp nô mở miệng. Quả thực khủng bố. Đây chính là một đạo nắm giữ vô giới người chiến lược tàn hồn, mà lại chỉ sợ có thể sánh vai vô giới người viên mãn, xâm nhập hồn hải bên trong, cực kỳ nguy hiểm, thế mà có thể bị ngươi trấn sát rơi. Nhất Huyền thần hồn truyền ra hoảng sợ ba động. Ta thủ đoạn. Há lại ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng, không có điểm lực lượng, ta sao lại tùy tiện xâm nhập cái này tầng thứ 7 chư thiên? Tiếng nói rơi xuống, liền không tiếp tục để ý Nhất Huyền, mà chính là hướng về phía trên thần điện nhìn qua. Phía trên thần điện, cái kia một bộ lão giả thân thể, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mặt ngoài, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ở Diệp Hàn cảm ứng bên trong, cái này trong thân thể, loại kia vô hình nguy hiểm khí tức đã biến mất. Chắc hẳn cái này vô số năm qua, cái kia thái cổ thông thiên đại đế chưa từng triệt để chết đi tàn hồn, cũng là giấu ở thân thể này bên trong. Trung Yên chi chủ cấp bậc sinh mệnh thể thân thể sao? Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, thần niệm đem cái kia thân thể hoàn toàn bao khỏa, bao phủ lại. Thần niệm thẩm thấu đến bên trong. Nhất thời, thân thể nội bộ, loại thần tính ba động tựa hồ sinh sôi đi ra. Cường đại. Cái này thân thể, quả thực mạnh ngoại hạng. Chủ yếu nhất là huyết nục, cốt cách, cơ hồ đều bảo trì lấy hoàn mỹ không một tí vết, không thiếu sót trạng thái. Nhân tộc thân thể, thể nội các loại đạo và pháp kết tinh, ảo nghĩa, đạo văn, bản nguyên, toàn bộ đều có thể vì ta sử dụng. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe biến ảo. Cảm ngộ, luyện hóa, dung hợp. Diệp Hàn thần niệm cuồn cuộn bạo phát, đem trước mắt thân thể bao khỏa. Rất nhanh, thần dị một màn xuất hiện. Thân thể nội bộ, từng đạo quang mang phun trào đi ra. Mỗi một đạo quang mang đều là một loại đạo và pháp kết tinh, là vô thượng đạo chi ảo nghĩa. Những ánh sáng này bị Diệp Hàn cách không một chảo, tại chỗ dung nhập chính mình huyết nục bên trong. Diệp Hàn cảm giác được chính mình huyết nục bản thể như là được đến vô thượng gia chỉ cùng tối luyện, lập tức bắt đầu thể biến. Trong khoảnh khắc, lại là một đoàn bản nguyên xuất hiện, lại lần nữa dung nhập Diệp Hàn huyết nục bên trong. Cái này đoàn bản nguyên chính là một loại vô cùng cường đại thể chất bản nguyên. Tại tiến vào thể nội sau, phút chốc bị bất tử thôn thiên thể bản nguyên bao vây, bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa. Hả? Đây là cái gì? Một giọt máu. Nương theo lấy trước mắt thân thể này nội bộ hết thể lực lượng bị luyện hóa, đột nhiên Diệp Hàn chấn động. Cách không một chảo, lại là một giọt lóe ra ánh sáng màu vàng huyết dịch. Đây là Thái Cổ Thông Thiên Đại Đế bản mệnh chi huyết. Cái này Thái Cổ Thông Thiên Đại Đế chết đi đều đã vô số cái kỷ nguyên, cho đến ngày nay, cái này thân thể thể phách bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một giọt chân quý nhất bản mệnh chi huyết. Một tôn trung niên chi chủ cấp bậc sinh linh, thể nội bản mệnh chi huyết, dù là đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, đều có thể xưng là bảo vật vô giá. Nếu như lưu truyền ra đi, chỉ sợ Hoàng Kim Thần Quốc triều đình đều sẽ động tâm. Đồ tốt, một giọt này bản mệnh chi huyết chính là ta phá cảnh nội tình một trong. Diệp Hàn trong lòng thì thảo. Tiếp đó, hắn là muốn trùng kích vô giới người chi cảnh. Dựa vào tự thân thiên phú và nội tình, trùng kích vô giới người cũng không khó, Diệp Hàn có 100 tự tin. Bất quá, thì dạng này trực tiếp trùng kích cảnh giới, khẳng định là không được. Tích lũy nội tình càng cường đại, đột phá làm vô giới người về sau, chiến lực càng mạnh, đột phá càng hoàn mỹ hơn. Bình thường mà nói, cảnh giới như là trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, trừ phi mỗi một lần đột phá đều là luyện hóa vô địch chí bảo, sinh ra lớn nhất viên mãn đột phá, bằng không lời nói, khắp nơi đều sẽ có căn cơ không đủ, cảnh giới bất ổn tai hại. Dù là cưỡng ép đột phá thành công, tương lai cũng sẽ có rất nhiều tai họa ngầm, về sau tu luyện, hơi không cẩn thận đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, tại sinh ra đại cảnh giới đột phá thời điểm, lại là ngoại lệ. Vô giới người, cũng là sơ cảnh, hóa cảnh, cực cảnh, viên mãn các loại tứ trọng thiên địa. Nếu như tích xúc đủ rất hùng hậu, đủ cường đại, đem hết thể nội tình tích lũy đến cực hạn chi cực, đánh vỡ lẽ thường trình độ, như vậy đột phá vô giới người lĩnh vực sau, vô cùng có khả năng trực tiếp đạt tới hóa cảnh, thậm chí đạt tới cực cảnh lĩnh vực. Dạng này đột phá, chính là một bước lên trời, không cần lo lắng bất luận cái gì cảnh giới bất ổn tình huống. Vốn là dạng này tích xúc là vô cùng khó khăn. Dù là thiên phú cường đại như Diệp Hàn, đều có thể cần tích lũy mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn mới được. Nhưng là hiện tại, được đến cái này Thái Cổ Thông Thiên Đại Đế để lại hết thảy, thì hoàn toàn không giống. Tích xúc thời gian có thể rút ngắn đến một năm, nửa năm, thậm chí 1-2 tháng, càng thậm chí hơn 10 ngày nửa tháng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, trước mắt thân thể nội bộ, chỗ có nội tình, liền toàn bộ đều bị Diệp Hàn hấp thu rơi. Còn có nội điện. Diệp Hàn chuyển qua tầm mắt, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Thanh đồng cửa lớn phía sau vùng thế giới này thời không, đã sớm rách nát không chịu nổi, đã duy trì có tòa này thần điện còn sót lại, hoàn hảo, bên trong khẳng định có đồ tốt. Diệp Hàn không tin tưởng, cái kia Thái Cổ Thông Thiên Đại Đế không lưu lại cho mình hậu thủ, không lưu hắn trọng sinh về sau tu luyện cần thiết. Đứng dậy cất bước, hướng về trong nội điện đi đến. Tòa thứ nhất nội điện phong ấn rất mau đánh mở. Vô số loại khác biệt mùi thuốc, nhất thời đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Diệp Hàn mở to hai mắt, ánh mắt rạng rỡ. Đan dược. Vô số lít nha lít nhít đan dược, phong ấn tại các loại bình thủy tinh, trong không gian giới chỉ, phía trên có cổ xưa mà cường đại lực lượng thủ hộ lấy, không đến nỗi bị 5 tháng thời gian ăn mòn. Thân niệm tùy ý đảo qua. Diệp Hàn hoảng sợ phát hiện, thuần một sắc rõ ràng đều là vĩnh hằng cấp thần đan, vô giới cấp thần đan, thậm chí còn có các loại siêu việt vô giới cấp thần đan tuyệt thế đan dược. Diệp Hàn đều chưa từng gặp qua, bất quá dựa theo hắn phỏng đoán, khả năng này là càng thêm cường đại hỗn độn thần đan, thậm chí khởi nguyên thần đan. Đều là hỗn độn chúa tể, khởi nguyên thủy tổ mới có thể luyện chế ra đến tuyệt thế đan dược. Phát tài. Đại phát một phen phát tài. Diệp Hàn vung tay lên, vô số đan dược, vô số không gian giới chỉ, toàn bộ đều hóa thành một đạo chân không sông dài động dạng, hướng về thần tiên bảng nội bộ chạy xuôi mà đi. Thu lấy đây hết thệ theo sau, Diệp Hàn tiến đến một cái khác trong nội điện. Mở ra tòa này nội điện mấy mắt, thì cảm ứng được một cô giới tử tu di giống như khí tức đập vào mặt. Chỉnh cái nội điện, nội bộ tồn tại một phiến thời không, giống như một phương tiểu thế giới. Tầm mắt nhìn thấy, lại là chồng chất thành núi, tảng đá. Không, không phải tảng đá, mà chính là khí vận vương thạch. Nhiều như thế khí vận vương thạch, toàn bộ thái cổ nhân tộc văn minh biến mất về sau, còn sót lại toàn bộ khí vận kết tinh. Diệp Hàn hít sâu một hơi, nuốt, giống như nuốt chửng đồng dạng, vô số khí vận vương thạch tại chỗ hướng về trong miệng hắn mà đi. Kế thừa khí vận. Diệp Hàn, ngươi đây là kế thừa một cái văn minh khí vận a. Hồn hải bên trong, Nhiếp Huyền thần hồn sinh ra kịch liệt ba động, quả thực hâm mộ đến tột đỉnh cấp độ. Hắn biết, cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, một tôn thật không thể tin sinh mệnh thể muốn sinh ra. Chính mình tận mắt nhìn thấy tôn này sinh mệnh thể sinh ra quá trình. Cái này Hoàng Kim thần quốc bên trong, chẳng lẽ muốn xuất hiện cái thứ 2 thiên địa hầu một dạng sinh linh? Mà liên tại Diệp Hàn không ngừng nuốt mất đây hết thể đồng thời, hắn cũng không biết, bên ngoài cái kia thái cổ thần hải, gió dục mây vần, đột nhiên xoay tròn lên ngập trời sóng lớn, sinh ra không thể tưởng tượng kinh biến. Rất nhiều đứng tại thái cổ thần hải phía trên chủ thần, toàn diện biến sắc. Có đã cảm ứng được khí vận vương thạch, có còn tại tiến lên, mặc sức tưởng tượng lấy chính mình được đến đỉnh cấp khí vận vương thạch. Thế mà, những thứ này chủ thần dưới chân hư không tiết lộ, không có chút nào điểm báo giống như bắt đầu làm nhạt. Không tốt, mau trốn, hư không tiên lộ muốn sụp đổ. Các loại chủ thần kinh dị liên tục, bị cái này từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trạng thái, dọa đến thần hồn rung động vì sợ mà tâm rung động. Một số nguyên bản đã được đến khí vận vương thạch, còn chưa kịp rời đi chủ thần, trong cơ thể của bọn họ khí vận vương thạch vô luận đẳng cấp cao cùng thấp, thế mà toàn bộ đều tại giờ phút này ly thể mà ra, không hề bị đến những thứ này chủ thần trưởng khống, ngược lại hướng về thái cổ thần hải nội bộ chỗ sâu mà đi. Hội tụ tại thái cổ thần hải bên ngoài vô số chủ thần, vào thời khắc này nẹn họ nhìn chân chối, từng cái kinh nghi bất định, cũng không biết hôm nay muốn phát sinh cái gì. Chương 5845, kế thừa khí vận, ngưng tụ khí vận sông dài. Chương 5845, kế thừa khí vận, ngưng tụ khí vận sông dài. Thái cổ thần hải biến hóa quá mức kinh người. Cái này tòa cổ xưa vùng biển tồn tại quá xa xưa năm tháng. Vô số năm qua, bối phận lại bối phận Hoàng Kim thần quốc sinh linh trước tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch khí vận vương thạch. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Dù là được đến một cái bình thường nhất khí vận vương thạch, từ nơi sâu xa khí vận gia tăng, đó cũng là trăm lợi mà không một hại tình huống. Như là được đến một số đỉnh cấp khí vận vương thạch, khí vận vì vậy mà bạo tăng, đó chính là nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Thậm chí, từ xưa đến nay, còn xuất hiện qua ba đại thiên mệnh vương thạch. Một khi được đến thiên mệnh vương thạch, cái kia trên cơ bản liền có thể tại cái này Hoàng Kim thần quốc bên trong triệt để quật khởi, trở thành triều đình đều trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Mà ở hôm nay, tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Khí vận vương thạch thế mà thì dạng này biến mất. Thái cổ thần hải xuất hiện dạng này kinh biến, nhất làm cho nơi đây vô số chủ thần tức giận sự tình, đồng thời phát sinh. Đó chính là, nguyên bản một số từng chiếm được khí vận vương thạch sinh linh. Giờ này khắc này, từ nơi sâu xa dường như theo thái cổ thần hải chỗ sâu truyền đến một cỗ hấp thụ chi lực. Loại này lực lượng phun trào phía dưới, các loại chủ thần thể nội khí vận vương thạch toàn bộ đều bay ra ngoài, căn bản không bị khống chế. Tại phá thể mà ra về sau, ao ào hướng về cái kia thái cổ thần hải nội bộ chỗ sâu mà đi. Những thứ này khí vận vương thạch vốn là huyền diệu cùng cực, cơ hồ không có người nào có thể ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình khí vận vương thạch biến mất tại trong vùng biển. Mà nhất làm cho rất nhiều chủ thần điên cuồng là, những thứ này khí vận vương thạch tại được đến về sau, đi qua trùng điệp tế luyện. Tại trong lúc vô hình, thông qua một số đặc thù mà bí ẩn thủ đoạn, đem tự thân số mệnh cũng dung nhập bên trong. Hiện tại khí vận vương thạch biến mất, liền mang theo bọn họ tự thân rất nhiều khí vận, cũng thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể nói là vất vả nhiều năm, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đáng tiếc, không có người nào dám đuổi theo. Có một ít sinh linh, không có cam lòng, đạp thiên mà lên, hướng về bay ra ngoài khí vận vương thạch bắt mà đi. Thế mà, tại trong khoảnh khắc thế mà bị thái cổ thần hải lực lượng lôi kéo đi xuống, táng thân vùng biển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chết thảm tại chỗ. Phiến thiên địa này, triệt để loạn. Mà thuộc về Hoàn Vũ Thánh Tông một đám sinh linh, thì đều là khuôn mặt biến đến phức tạp. Từng cái nhìn về phía sóng lớn lăn lộn thái cổ thần hải chỗ sâu. Giờ phút này, rất nhiều hư không tiên lộ toàn bộ đều đã sụp đổ, biến mất. Bao quát, thế tử Nhiếp Huyền chỗ đạp vào cái kia một đầu hư không tiên lộ. Cũng chính là nói, Trấn Nguyên hầu nhi tử, thế tử Nhiếp Huyền, tăng thân thái cổ thần hải. Đối với Hoàn Vũ Thánh Tông mà nói, ngược lại là tốt sự tình. Cái này, chí ít có thể bảo trụ thiên tôn phong phía trên hết thảy, bảo trụ năm đó vị tiên chín đại thánh tôn một trong tồn tại, chỗ lưu lại đến đủ loại nội tình. Xong đời, Nhiếp Huyền tăng thân thái cổ thần hải. Chúng ta Hoàn Vũ Thánh Tông tuy nhiên bảo trụ vị kia thánh tôn đại nhân còn sót lại, thế mà một lao giả như mày đối Trấn Nguyên hầu không tiện bàn giao. Việc đã đến nước này, không có cách nào, trước trở về rồi hay nói, đem đây hết thảy bẩm báo cho tông chủ. Một tên lão giả khác trầm giọng mở miệng, năm đó vị kia thánh tôn đại nhân gả cho Trấn Nguyên hầu, mặc kệ thế nào nói, Trấn Nguyên hầu cũng coi là chúng ta Hoàn Vũ Thánh Tông nửa con rể, cũng không đến nỗi triệt để làm khó dễ chúng ta mới đúng. Một đám Hoàn Vũ Thánh Tông sinh linh thừa dịp phiến thiên địa này đại loạn, vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, thái cổ thần hải chỗ sâu hòn đảo bên trong, thanh đồng cửa lớn bên trong thần điện bên trong, Diệp Hàn không chút kiên kỵ điên cuồng thôn phệ lấy. Nơi này khí vận vương thạch thật sự là quá nhiều. Mặc dù là như thế điên cuồng thôn phệ, đến thời khắc này cũng mới thôn phệ hơn một nửa. Mỗi một khối khí vận vương thạch nhập thể về sau, bên trong khí vận chi lực tựa hồ tại từ nơi sâu xa tháo rời ra, liền hướng về chính mình thần quốc bên trong trồng chất mà đi. Mà bóc ra sau còn lại cũng đều là một loại đặc thù chân quý vô thượng thần thạch. Những thứ này thần thạch thì là bị Diệp Hàn ném vào quy khư chi giới bên trong, bị quy khư luân bản chỗ nghiền nát, luyện hóa thành bản nguyên lực lượng, đối với mình quy khư chi giới tiến hành giá trị. Khí vận, đây chính là khí vận chi lực sao? Diệp Hàn cảm ứng đến thần quốc bên trong biến hóa. Tại ngày xưa, rất nhiều thế giới bên trong đều có khí vận câu chuyện, nhưng là chân chính khí vận là cái gì? Huyền diệu vô biên, không thể nắm lấy, không có người nào có thể nói tới minh bạch. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Hàn minh bạch. Ngày xưa, không có người nào có thể chỉnh minh bạch khí vận, cũng là bởi vì khí vận không đủ mạnh, mà không cách nào tránh thức hiện hóa ra ngoài. Lại thêm, khí vận đối với đại đa số sinh linh mà nói, đều là tiên thiên mà định ra. Có sinh linh, hàng thế về sau khí vận bản thân cường đại. Có sinh linh, sinh ra tới khí vận nhỏ yếu không chịu nổi, mọi chuyện đều không may. Loại này lực lượng bản thân thì không có bất kỳ cái gì công pháp, bí thuật có thể tu luyện mà được đến, khí vận tăng trưởng chỉ có thể tùy duyên, tự nhiên không ai có thể triệt để làm rõ ràng. Mà giờ này khắc này, tại thần quốc bên trong, đại lượng khí vận hội tụ vào một chỗ, thế mà dần dần hình thành một đầu chân không sông dài. Cái này là một đầu khí vận sông dài. Thật không thể tin. Diệp Hàn có thể dẫn động khí vận sông dài lực lượng, tựa hồ có thể có được lực lượng gia trì, mà lại cái này khí vận sông dài sinh ra về sau, thế mà trong cõi u minh để cho mình thần hồn, thân thể, thần quốc, thậm chí quy khư chi giới đều tại sinh ra lấy một loại thuế biến. Dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại thối luyện lấy chính mình thân thể. Loại này thối luyện mang đến chỗ tốt, không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ trong cõi u minh để cho mình khoảng cách vô giới người lĩnh vực càng gần một chút. Hả? Đấu Dương, Diệp Hàn mở to mắt, mục đích quang lấp lóe, hiện ra dị sắc. Hắn nhìn đến, theo thái cổ thần hải bên trong bay tới rất nhiều khí vận vương thạch, bay vào thanh đồng cửa lớn, sau đó mà đi tới trước mặt mình. Những thứ này khí vận vương thạch đều là bên ngoài những cái kia hoàng kim thần quốc sinh linh ngày xưa chiếm được, mà lại tựa hồ cũng đi qua trùng điệp tế luyện, dung nhập bọn họ khí vận. Hiện tại, thế mà đều phải đến trong cõi u minh triệu hoán, toàn bộ trở về. Diệp Hàn khuôn mặt biến đến cổ quái. Luyện hóa cái kia thái cổ thông thiên đại đế tàn hồn thời điểm, bắt được rất nhiều trí nhớ. Giờ phút này, đem trí nhớ kia dẫn động, Diệp Hàn mới phát hiện cái này trí nhớ bên trong, quả nhiên tồn tại cùng khí vận vương thạch có quan hệ hết thảy. Dựa theo cái kia thái cổ thông thiên đại đế kế hoạch, cái này vô số năm đưa ra bao nhiêu khí vận vương thạch cũng không quan hệ. Chỉ cần dựa vào khí vận vương thạch, hấp dẫn các loại tầng thứ 7 chư thiên sinh linh mạnh mẽ đến đây. Cuối cùng, lựa chọn ra muốn thôn phệ, đoạt xá đối tượng. Các loại đoạt xá thành công về sau, thái cổ thông thiên đại đế cũng sẽ như giờ phút này chính mình đồng dạng, đem nơi này khí vận vương thạch toàn bộ luyện hóa hết, đem toàn bộ khí vận về làm một thể. Cho đến lúc đó, tự nhiên có thể đầy đủ trong cõi u minh đem đưa ra ngoài các loại khí vận vương thạch gọi trở về, ngược lại còn có thể vì vậy mà thôn vệ tầng thứ 7 chư thiên bên trong vô số sinh linh khí vận. Đây quả thực là thật không thể tin đại kế hoạch, một khi thành công, ngang ngửa tại trong lúc vô hình, đánh cắp thuộc về cái này hoàng kim thần quốc nội tình. Đánh cắp sao? Diệp Hàn trong lòng thì thảo. Đối mặt hoàng kim thần quốc dạng này đồ vật khổng lồ, bình thường mà nói, xác thực khó mà đối kháng. Coi như thái cổ thông thiên đại đế chính là một tôn trung yên chi chủ, cùng cái kia hoàng kim thần quốc người trưởng không đứng tại đồng dạng lĩnh vực bên trong, lẻ loi một mình, cũng không có thể tùy tiện đối kháng hoàng kim thần quốc. Trong bóng tối đánh cắp cái này hoàng kim thần quốc khí vận, cùng với hắn rất nhiều nội tình, lặng yên tan rã hoàng kim thần quốc hết thảy. Mặc dù nói gần như không có khả năng thành công, thế mà một khi thành công, cái kia chính là kinh thiên động địa hành động vĩ đại, có thể trực tiếp thay đổi tộc quần vận mệnh. Cái kia thái cổ thông thiên đại đế nếu như thành công, thậm chí cũng có ngày có thể làm cho thái cổ nhân tộc văn minh khôi phục trở về. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính mình, hoàn toàn chết đi. Ta hiện tại giấu ở hoàng kim thần quốc bên trong, làm thật cũng là đồng dạng sự tình. Nhưng là ta muốn so thái cổ thông thiên đại đế có ưu thế, ta khởi điểm rất cao, hiện tại là trấn nguyên hầu chi tử thân phận, lần này được đến thái cổ nhân tộc văn minh hết thảy truyền thừa, không lâu về sau ta liền có thể đánh vào hoàng kim thần quốc triều đình. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, rất nhiều kế hoạch vào thời khắc này hiện ra đến. Hả? Không tốt. Ngay tại một tích tắc này, Diệp Hàn thân thể chấn động, sắc mặt đột biến. Toàn bộ thần quốc nội bộ xuất hiện một cỗ không cách nào sức tưởng tượng lượng dòng nước lũ, tựa như tốt đem thần quốc no bạo. Chương 5846, khí vận phản vệ, thần quốc sinh liệt chương 5846, khí vận phản vệ, thần quốc sinh liệt dòng nước lũ. Đây không phải lực lượng dòng nước lũ, mà chính là một cỗ ngập trời khí vận dòng nước lũ. Rồi giao cùng cực, mãnh liệt cùng cực. Ầm ầm. Diệp Hàn cơ hồ cảm giác được, chính mình thần quốc muốn bị no bạo, muốn bật mèo, nổ tung. Không tốt. Diệp Hàn, xấu. Giờ này khắc này, Nhiếp Huyền âm thanh run rẩy lấy truyền ra, thuộc về hắn thần hồn run lẩy bẩy, tràn ngập hoảng sợ, cái này, cơ hồ là trọn vẹn một cái văn minh khí vận, quá cường đại, giống như ngươi thần quốc, run nạc không. Thật sao? Diệp Hàn cho mày, trọn vẹn một cái văn minh khí vận, cường đại cỡ nào? Cái kia thái cổ nhân tộc văn minh, nhưng là muốn so thần thánh cổ thụ sinh mệnh hệ thống nhân tộc văn minh, cường đại rất nhiều lần. Loại kia văn minh, cho dù tấn thăng thất bại, khí vận tán loạn không ít. Thế mà còn sót lại khí vận, vẫn như cũ rồi rào cùng cực, không thể tưởng tượng. Bị thái cổ thông thiên đại đế toàn bộ thu thập cùng một chỗ, lưu lại chờ một lần nữa xuất thế, phục sinh về sau mà luyện hóa. Nhưng chính mình cũng không phải thái cổ thông thiên đại đế. Cái kia thái cổ thông thiên đại đế, còn tại chỗ tàn hồn trạng thái thời điểm, đều đã là sánh vai vô giới người sinh mệnh thể. Hiện tại chính mình vẫn không có thể bước ra cái này quan trọng một bước, còn chưa trở thành vô giới người đâu. Tựa hồ thần quốc không đủ cường đại, xác thực còn không cách nào dung nạp như thế rồi rào khí vận. Thổ Long, Chân Long, cho tan bớt. Diệp Hàn phút chốc câu thông chiếm cứ tại thần quốc bên trong rất nhiều đầu rồng. Ngao giống. Tiếng long ngâm vang vọng thần quốc nội bộ thiên địa thời không. Tổ Long trước tiên mở to miệng, liền đem đại lượng khí vận một miệng nuốt vào. Rất nhiều chân long đồng dạng tại Diệp Hàn dẫn động phía dưới, bắt đầu không ngừng thôn vệ loại này khí vận. Đáng tiếc, không có dùng. Quả thực là hạt cát trong sa mạc, căn bản nuốt không bao nhiêu, cải biến không cái gì. Tiên lặng tại thần quốc bên trong đầu này tổ long cùng chân long, vốn chính là ngày xưa siêu thoát thời không, vô thượng khí vận kết hợp các loại đại thế, các loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thủ thể. Tuy nhiên tiềm lực to lớn, hạn mức cao nhất cực cao, mà lại cũng có thể thôn vệ khí vận làm thức ăn. Nhưng cảnh giới cũng cùng hiện tại Diệp Hàn không sai biệt lắm, căn bản là thôn vệ không bao nhiêu. Quy khư chi giới. Trong khoảnh khắc, Diệp Hàn lại lần nữa mở ra quy khư chi giới. Ầm ầm. Quy khư chi giới nội bộ, cái kia quy khư luân bản điền cuồng chuyển động lên đến. Bàn quay chuyển động ở giữa, đại lượng khí vận liền bị hấp dẫn đi vào, bị bàn quay trô nghiền nát. Hả? Diệp Hàn sắc mặt biến hóa. Không được. Quy khư chi giới là cái gì? Bản thân liền là chính mình thần quốc bên trong dựng dục ra đến đặc thù chi giới, bên trong toàn bộ đều là các loại tối tăm khí tức, mà loại này khí vận chi lực thì là ánh sáng cuồn cuộn. Quy khư chi giới lực lượng cùng loại này khí vận gặp gỡ, sẽ cùng tại thủy hỏa chạm vào nhau, như là âm dương va chạm, rất khó dung hợp, mà lại cũng rất khó tìm đến một cái điểm thăng bằng. Dựa vào lấy quy khư luân bàn luyện hóa tốc độ quá chậm, quả thực là chín châu mất sợi lông, căn bản không có cái gì dùng. Như thế không may, Diệp Hàn Mi đầu nhíu chặt, phút chốc nháy mắt, vô số cái suy nghĩ vận chuyển, vô số kế hoạch hiện lên, nhưng tựa hồ đều không dùng, tìm không thấy giải quyết vấn đề biện pháp. Ầm ầm, thần quốc chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Tại cái này trong chốc lát, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền lại. Diệp Hàn cơ hồ cảm giác được, chính mình thần quốc cơ hồ đã đạt tới một loại điểm tới hạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền muốn thần quốc nứt ra. Ta được đến nhiều như thế khí vận, cũng không dễ dàng. Loại cơ duyên này, ai biết lần tiếp theo có thể thời điểm nào gặp phải. Chẳng lẽ muốn để cho ta từ bỏ? Diệp Hàn mi đầu nhíu chặt, suy nghĩ phun trào. Hiện tại, đem cái này đại lượng thái cổ nhân tộc văn minh khí vận toàn bộ bỏ qua, ngược lại là có thể tránh cho thần quốc phá nát. Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm? Số mệnh trường hạ, trấn áp. Diệp Hàn lại lần nữa câu thông số mệnh trường hà. Thử nghiệm, muốn dùng số mệnh trường hà lực lượng tới áp chế đầu này khí vận sông dài, áp chế cái này vô cùng vô tận khí vận. Ầm. Hai đại sông dài lực lượng ầm vang đụng vào nhau. Tại Diệp Hàn thần quốc bên trong, dường như phút chốc vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh. Ngay tại va chạm sau một khắc, Diệp Hàn thần quốc một bên, đột nhiên thì xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Cái này vết rách, tựa như muốn trực tiếp lan tràn ra. Đáng tiếc a. Diệp Hàn trong lòng thở dài. Vào thời khắc này, liền chủ động mở ra thần quốc, chọn vẹn một cái thời đại văn minh khí vận. Không biết là mấy trăm triệu năm chỗ tích lũy xuống. Dù là cái này khí vận, bản thân thì rơi mất không ít, nhưng vẫn như cũng không phải mình có thể gánh chịu. Như là lại chết không buông tay, nhiều lắm là mấy cái mười cái hô hấp bên trong, chính mình thần quốc muốn nổ tung rơi. Cảnh giới không đủ. Không nghĩ tới, chính mình cũng đã trở thành vĩnh hằng giả, chỉ thiếu chút nữa thì có thể trở thành vô giới người cấp bậc sinh mệnh thể, vào thời khắc này vẫn như cũng lộ ra cảnh giới không đủ. Không qua, ngay tại một tích tắc này, tại Diệp Hàn sẽ phải từ bỏ đầu này khí vận sông dài trong nháy mắt. Thân hồn đột nhiên bản năng chấn động một cái. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng chấn phong chi lực đột nhiên xuất hiện. Kim quang, không gì sánh được kim quang óng ánh, như là mặt trời chói chang thần quang đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thần quốc mỗi một tấc không gian bên trong. Cũng liền tại thời khắc này, trong hoàng hốt, tại thần quốc phía trên thời không bên trong, xuất hiện một đạo trang sách vàng nóng. Một trang này kim thư, tản mát ra không thể tưởng tượng lực lượng cường đại, cùng cái kia khí vận sông dài gặp gỡ cùng một chỗ. Cũng chính là giờ khắc này, thần quốc bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi bạo phát khí vận sông dài chi lực, thế mà yên tĩnh lại. Thật giống như chuột gặp phải mèo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống lại khả năng. Dù là cái này khí vận chi lực nồng đậm vô biên, đủ để no bạo chư thiên, lại dung chuyển chẳng nhiều nhìn như không đáng chú ý, so bàn tay lớn không bao nhiêu trang sách và nóng. Số mệnh, cái này là một loại số mệnh chi lực, không thấy đến có nhiều sao rồi rào, mà ở trên bản chất không gì sánh được độ cao. Loại này số mệnh chi lực, thậm chí so Diệp Hàn thần quốc bên trong đầu kia số mệnh trường hạ đều càng thêm cường đại, càng bất khả tư nghị. Hô, Diệp Hàn thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Liên tại cái này mấy cái hô hấp ở giữa, cũng đã cảm giác được chính mình thần quốc hoàn toàn ổn định lại. Thần quốc xuất hiện vết rách, cũng là cấp tốc tự mình khôi phục lấy. Toàn bộ thần quốc nội bộ hết thảy đều xu thế tại khôi phục bình thường. Diệp Hàn sinh mệnh trạng thái cũng là ổn định lại. Giờ này khắc này, tại hồn hải bên trong, Nhiếp Huyền theo trong khủng hoảng đi ra ngoài, kinh nghi bất định. Phát sinh cái gì? Diệp Hàn, chẳng lẽ ngươi áp chế lại loại kia khí vận chi lực? Thế nào khả năng? Ngươi là thế nào làm đến? Nhiếp Huyền cả kinh nói. Cái kia ngươi cũng không cần quản. Diệp Hàn lạnh nhạt đáp lại, ta thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nhiếp Huyền rơi vào trầm mặc. Chỉ cảm thấy Diệp Hàn so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cái này siêu thoát thời không lột xác sinh mệnh thể, đến tột cùng có bao nhiêu nội tình, nhiều ít thủ đoạn. Mà giờ khắc này Diệp Hàn, bản thể xếp bằng ở tòa này trong nội điện, rơi vào yên lặng. Cảm ứng đến thần quốc bên trong hết thảy, Diệp Hàn tâm chấn không thôi. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Lại là thứ này, cứu ta một lần, tại thời khắc mấu chốt, giúp ta áp chế lại khí vận xung giải, lưu lại cơ duyên như thế. Diệp Hàn trong lòng thì thào. Tiếp theo, mở to mắt, bàn tay dò ra. Tại trong lòng bàn tay thình lình hiện ra cái kia trang sách vàng nóng. Chương 5847, Diệp Hàn, đột phá vô giới người. Chương 5847, Diệp Hàn, đột phá vô giới người. Nhìn trong tay trang sách vàng nóng, Diệp Hàn ánh mắt dần dần phức tạp. Thời gian dường như trong nháy mắt bắt đầu nghịch chuyển, trước mắt vô số hình ảnh trong nháy mắt biến hóa. Đủ loại hết thảy bắt đầu đảo lưu, dường như trở lại lúc trước đại đạo giới. Số mệnh trăng vàng. Diệp Hàn nói một mình, không khỏi phun ra bốn chữ. Ngày xưa, nhân tộc vô thượng chí bảo, sổ sinh tử xuất thế. Thế nhân đều biết, sổ sinh tử thiếu thốn một tờ, đồng thời không hoàn chỉnh. Mà sổ sinh tử thiếu thốn cái kia một tờ, chính là số mệnh trang vàng. Chư thiên sinh linh cũng không biết số mệnh trang vàng rơi vào nơi nào. Chỉ có Diệp Hàn biết được, cái kia một tờ, bị chính mình nắm trong tay, ngày xưa lúc đầu tiếp xúc số mệnh trường hạ, cũng là dựa vào số mệnh trang vàng mới có thể cứu mạng. Chỉ bất quá, nương theo lấy cảnh giới không ngừng thay biến, phi thăng tới siêu thoát thời không, tiếp xúc đủ loại hết thảy về sau. Dần dần, số mệnh trang vàng thì yên lặng tại thần hồn chỗ sâu nhất. Diệp Hàn không còn cần phụ trợ số mệnh trang vàng đến đối kháng số mệnh trường hạ, thậm chí hắn chính mình thần quốc bên trong, bản thân liền đã sinh ra tiểu số mệnh trường hạ. Lại đến hai đại bản tôn hòa làm một thể sau, hiện tại thần quốc nội bộ đầu kia tiểu số mệnh trường hạ, đã so năm đó nhân tộc chư thiên phía trên số mệnh trường hạ đều cường đại quá nhiều. Đến nỗi tại như thế nhiều năm đi qua, liên quan đến cái kia số mệnh trang vàng hết thảy, cơ hồ bị Diệp Hàn mang tính lựa chọn bên. Không nghĩ tới, hôm nay ở đây, tại cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, được đến cái này đại lượng khí vận, thần quốc kém chút bị no bạo thời điểm, số mệnh trang vàng thế mà chủ động xuất hiện. Đồng thời không đang chú ý số mệnh trang vàng, lại có thể áp chế lại một cái thời đại văn minh khí vận. Quả thực thật không thể tin. Bình thường mà nói, khổng lồ như thế khí vận, e là cho dù là vô giới người viên mãn, đều không thể chấn áp lại. Bởi vì Diệp Hàn chính mình, hiện tại chiến lực, nội tình, liền đã có thể cùng vô giới người viên mãn so sánh, cho nên mới có này phỏng đoán. Nếu như không có cái này số mệnh trang vàng giúp đỡ áp chế, chỉ sợ chí muốn đạt tới hỗn độn chúa tể lĩnh vực, thậm chí thành làm khởi nguyên thủy tổ, mới có thể gánh chịu như vậy khí vận. Giờ này khắc này, khí vận ra chỉ phía dưới, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh trạng thái tu luyện, toàn bộ đều đạt tới đỉnh phong, thậm chí đến một loại cực hạn, viên mãn trạng thái, dễ chịu, đầy đủ. Không nghĩ tới à, tại ta thôi toán bên trong, còn cần 1-2 năm, thậm chí tốt mấy năm mới có thể tích lũy đầy đủ nội tình, nương theo lấy loại này khí vận ra chỉ, thoáng cái thì đầy đủ. Diệp Hàn chấn động trong lòng, hỗn độn quy khư quyết lập tức vận chuyển lên đến. Tại thời khắc này, cái này thanh đồng trong cửa lớn bộ thời không lĩnh vực bên trong vô cùng thần thánh chi khí, thiên ẩn chi khí, toàn bộ đều hướng về Diệp Hàn mà đến. Bao quát cái này tầng thứ 7 chư thiên châu nắm giữ hắn các loại khí tức, các loại sức mạnh, toàn bộ đều điên cuồng phun trào tới. Hấp thu, thôn phệ, đại lượng khí tức, toàn bộ tràn vào Diệp Hàn toàn thân bên trong. Vô giới người, cho ta đột phá đi. Diệp Hàn trong chốc lát, trong lòng giống to, trực tiếp đem cái kia một giọt thuộc về thái cổ thông thiên đại đế còn sót lại huyết dịch nuốt vào. Vâng. Thân thể nội bộ như là lan truyền ra lôi đỉnh tiếng nổ mạnh vang. Thật giống như tại Diệp Hàn thể nội thế giới chúng cái này khắc sinh sôi ra một trận diệt thế giống như lôi kiếp. Thái cổ thông thiên đại đế cái kia một giọt máu, mạnh mẽ vô địch, mãnh liệt vô biên. Cái kia không chỉ là một giọt bản mệnh chi huyết, càng là đã từng bị thái cổ thông thiên đại đế tế luyện vô số lần, dung nhập vô số bản nguyên, vô số tinh hoa một giọt máu. Đến nội tại, giọt máu này so Diệp Hàn trước đó được đến đoạn lạc chi huyết đều cường đại hơn. Đây là cái gì khái niệm? Trước đó luyện hóa cái kia một giọt đoạn lạc chi huyết, Diệp Hàn bất tử thôn thiên thể, liền trực tiếp liền phá tốt mấy trọng, đạt tới tầng 31 cấp độ. Giờ này khắc này, theo giọt máu này lực lượng tại thể nội tản ra, Diệp Hàn nhất thời cũng cảm giác được thể chất bản nguyên sinh ra tăng cường, thủy biến. Thời gian một chén trà đi qua, vâng, thân thể nội bộ lại lần nữa manh liệt chấn động. Một cỗ như dòng nước lũ giống như hung manh lực lượng sinh sôi đi ra. Bất tử thôn thiên thể, 32 tầng. Nửa canh giờ trôi qua, âm vang một tiếng, bất tử thôn thiên thể lại đột phá tiếp đến 33 tầng trình độ kinh người. Bất quá, tu luyện vẫn chưa như vậy dừng lại. Hết thể đều vừa mới bắt đầu mà thôi. Không bao lâu, biến hóa kinh người xuất hiện. Thể nội vô cùng lực lượng chồng chất phía dưới, Diệp Hàn cả người trên thân xuất hiện quần quần khói đen, hắc vụ. Đây là thần hồn tạp chất. Thân thể có tạp chất, thần hồn cũng có tạp chất. Chỉ bất quá, thân thể tạp chất dễ dàng nấu luyện, tịnh hóa rơi, nhưng là thần hồn tạp chất rất khó luyện hóa. Nếu dám cưỡng ép động chính mình thần hồn, mặc kệ cảnh giới cỡ nào sinh linh, đều phải đối mặt tùy thời thân tử đạo tiêu, tự mình sụp đổ nguy hiểm. Ngày xưa Diệp Hàn cũng không dám tùy tiện đối thần hồn sinh ra nấu luyện, nhưng là giờ khắc này, loại này tự thân thủy biến, mang đến thần hồn tự mình tách ra, tự mình tịnh hóa. Rất nhiều thần hồn tạp chất biến mất về sau, thần hồn biến đến không gì sánh được chi thuần túy, thần niệm bắt đầu bạo tăng. Thần niệm, 1 tỷ tỷ. Thần niệm, 2.4 tỷ tỷ. Thần niệm, 3 tỷ tỷ. Cũng chính là giờ khắc này. Ầm. Dường như từ nơi sâu xa một đạo vô hình bích chướng bị đánh phá. Diệp Hàn tinh khí thần, bao quát cảnh giới, thân thể, tất cả mọi thứ, sinh mệnh bản chất, sát cái kia đạt đến mới tinh lĩnh vực. Thể nội pháp tắc cũng toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, biến thành mới tinh pháp tắc, vô giới người pháp tắc. Diệp Hàn song đồng đột nhiên trở lên, hai bó đáng sợ đồng quang nổ bắn ra mà ra. Thành, cuối cùng thành, ta cuối cùng tu luyện thành. Vô giới người. Diệp Hàn thanh âm cuộn cuộn, như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất tại đối phiến thiên địa này kể ra. Năm tháng cuộn cuộn, hoa nở hoa tàn. Thời gian thay đổi, thương hải tăng điển. Theo lúc trước khởi nguyên chi địa một đường xé trời mà lên, cho tới bây giờ, đi tới nơi này tầng thứ 7 chư thiên bên trong. Cuối cùng, tu luyện tới vô giới người lĩnh vực. Siêu thoát giả, vĩnh hằng giả, vô giới người. Đây là một nấc thang, vô cùng khó có thể bước vào. Trở thành vô giới người, liền ngang ngửa tại đạt tới một loại sinh mệnh tầng thứ đỉnh phong cùng cực hạn. Đứng tại cùng ba đại thần đỉnh chi chủ đồng dạng trong lĩnh vực. Nhưng là, nếu như chân chính chém giết, vứt bỏ hết thể nội tình, chính diện công bằng chém giết, Diệp Hàn lấy 1-3, đều có thể đem ba đại thần đỉnh chi chủ toàn bộ cho giết rơi, hoàn thành quét ngang. Mà đồng dạng, dù là đặt ở cái này cường giả vô số, các loại thiên tiêu yêu nghiệt kỳ tài dị số nhiều vô cùng tầng thứ 7 chư thiên bên trong, các loại vô giới người cũng đều khó có khả năng cùng Diệp Hàn so sánh. Diệp Hàn đã có thể cảm ứng được, mặc dù mình cảnh giới vừa mới đột phá làm vô giới người, nhưng là chính mình chiến lực đã đạt tới đến gần vô hạn tại hỗn độn chúa tể lĩnh vực. Thoáng cái, Diệp Hàn đứng dậy, chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh trạng thái không gì sánh được cường đại, sinh mệnh bản chất vô cùng độ cao. Dường như giữa thiên địa các loại thiên hay, đại kiếp đều không thể lại dung chuyển chính mình. Dường như không gian, thời gian, các loại pháp tắc, quy tắc, tất cả mọi thứ cũng không có thể lại ảnh hưởng chính mình. Không nhận đây hết thảy, thậm chí không nhận bất luận cái gì vô thượng đại giới trói buộc cùng hạn chế. Tu luyện, không gì sánh được tự do. Cái này cũng là vô giới người. Chương 5848, công thành trở về, lại đến Hoàn Vũ Thánh Tông. Chương 5848, công thành trở về, lại đến Hoàn Vũ Thánh Tông. Một hít một thở ở giữa, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chính mình dường như có thể tùy thời tùy chỗ câu thông tầng thứ 7 chư thiên bên ngoài vũ trụ mênh mông, vô số đại vũ trụ, đem bên trong lực lượng thu nạp xuống tới, tiến hành thôn phệ cùng luyện hóa. Đương nhiên, tầng thứ 7 chư thiên bên ngoài tinh không, bên trong lực lượng tuy nhiên bản chất càng cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt cái này tầng thứ 7 chư thiên nội bộ hết thảy. Bình thường tu luyện, thuế biến, cũng không có người hội thu nạp thiên ngoại lực lượng mà tu luyện. Nhưng là, nếu như bị vây ở các loại chỗ chết, hiểm địa, thậm chí dù là bị đánh nhập dị giới thời không bên trong tiến hành lưu đày, chỉ cần không phải ngăn cách quá nhiều tầng không gian, Diệp Hàn đều có thể theo vạn giới chư thiên bên trong thu nạp đến lực lượng, tiến hành tu luyện, đồng thời tìm tới chạy chỗ đường. Đủ loại nguyên liệu, thật không thể tin, thật sự là quá nhiều. Vô giới người, người đột phá. Hồn hải bên trong, Nhất Huyền kinh hãi. Diệp Hàn đột phá, giống như quá đơn giản điểm, rất dễ dàng chút. Bình thường sinh linh, nghĩ muốn trùng kích vô giới người cảnh giới, ai không phải sớm mấy năm thời gian để chuẩn bị. Mà lại, đột phá quá trình, hung hiểm vô cùng, phải tùy thời đứng trước các loại thiên tai nhân họa phiền phức, các loại tẩu hỏa nhập ma uy hiếp các loại. Tu luyện, nghịch thiên mà đi, muốn nghịch thiên, nhất định muốn ứng tiếp, đây là khẳng định. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Hàn cái này trùng kích vô giới người quá trình, quả thực thuận thuận lợi lợi, không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Không tệ, ta đột phá làm vô giới người. Bất quá, đã bây giờ ta và ngươi Nhất Huyền cột vào cùng một sợi dây thường phía trên, ngươi tốt chỗ cũng sẽ không thiếu. Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng, trực tiếp liền đem đột phá vô giới người rất nhiều cảm ngộ truyền thụ cho Nhất Huyền. Cái này, Nhất Huyền thần hồn rung động vì sợ mà tâm rung động, có loại khó có thể che giấu hưng phấn. Diệp Hàn dạng này dị số chi vương, vạn cổ khó tìm lịch thiên sinh linh, đột phá vô giới người cảm ngộ, thật sự là quá mức chân quý. Đây là tìm khắp chư thiên, từ xưa đến nay, vô số thời đại, vô tận năm tháng bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều khó mà được đến cảm ngộ. Không khoa trương nói, liền xem như cái này Hoàng Kim Thần Quốc Thái Tử, Hoàng Tử, công chúa loại hình thân phận, đều không có loại cơ duyên này. Nhất Huyền, thân là Trấn Nguyên hầu chính thức nhi tử, tuy nhiên không sánh bằng Diệp Hàn như vậy người tiên, nhưng dầu gì cũng là một tôn tuyệt thế kỳ tài, coi là ngút trời vô song. Lần này được đến Diệp Hàn truyền thụ tới những thứ này cảm ngộ, Nhất Huyền ở sau đó rất nhanh liền có thể tìm kiếm được chính mình đột phá vô giới người con đường kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tránh thức hồi phục lại, khôi phục sự tự do. Những ngày này, thần hồn đã khôi phục không ít, chỉ kém thân thể không có tái tạo. An tâm tu luyện đi. Diệp Hàn mở miệng, đợi đến ta bước vào vô giới người viên mãn trong lĩnh vực, liền giúp ngươi tái tạo thân thể, để ngươi tránh thức hồi phục lại. Tốt. Nhất Huyền hưng phấn, lập tức đáp lại. Ừm. Diệp Hàn gật gật đầu. Dựa theo mình bây giờ chiến lực, nội tình, Diệp Hàn cơ hồ có thể phỏng đoán, chính mình tại không lâu về sau, chỉ cần bước vào vô giới người hóa cảnh, cái kia liền có thể cùng tránh thức hỗn độn chúa tể chém giết. Mà đợi đến bước vào vô giới người cực cảnh, thậm chí vô giới người viên mãn, đến thời điểm dựa vào lấy vĩnh chấn tiên cương bốn đạo chữ ấn đối lên khởi nguyên thủy tổ cũng không giả. Khi đó cũng là không cần kiêng kỵ cái gì, liền có thể để cái này Nhất Huyền tránh thức xuất thế. Coi như mình thân phận bạo lộ ra cũng không sao, bởi vì đến lúc đó toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc bên trong không có gì ngoài vị kia Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ tự thân xuất thủ, hắn sinh linh căn bản giết không được chính mình. Mà lại Diệp Hàn ánh mắt đảo qua phiến tiên địa này. Thanh đồng cửa lớn, thực phía trên là thái cổ nhân tộc văn minh chỗ lưu lại đến một kiện chí bảo, ước chừng tương đương tại một kiện khởi nguyên thần khí. Cái này khởi nguyên thần khí, mặc dù là tàn phá, nhưng vẫn như cũ còn sót lại không ít lực lượng. Thanh đồng trong cửa lớn bộ vùng thế giới này, chính mình cũng đã thành công trưởng khống. Đây là cái kia thái cổ nhân tộc văn minh chư thiên cuối cùng nhất lưu lại thế giới. Tuy nhiên đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, tính không được cái gì. Thế mà lại miễn cưỡng có thể làm một đạo hộ thân phủ. Chỉ cần mình thân ở tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, như vậy tại nguy cơ sinh tử, lui không thể lui thời điểm, có thể câu thông thanh đồng cửa lớn, từ đó chuyển để ở đây. Trung gian ngăn cách thái cổ thần hải, chí ít có thể làm cho mình tại thời khắc sinh tử nắm giữ thở dốc cơ hội. Các loại suy nghĩ biến hóa ở giữa, Diệp Hàn bước ra tòa đại điện này, rồi sau đó bước ra một bước thanh đồng cửa lớn. Ánh mắt đảo qua, trước mắt mênh mông bắt ngát thái cổ thần hải bên trong, sóng lớn ngập trời. Các loại ăn mòn khí tức, tối tăm khí tức tràn ngập ở bên trong, cực độ đáng sợ. Cái này thái cổ thần hải, chính là ngày xưa thái cổ nhân tộc văn minh tại đại kiếp biến mất cuối cùng nhất thời kỳ, các loại hủy diệt cùng tà ác, tối tăm lực lượng hội tụ mà thành một tòa vũ biển, có thể đem các loại vô giới người, thậm chí hỗn độn chúa tể cấp sinh linh đều ăn mòn, chìm ngập rơi. Chỉ có loại kia khởi nguyên thủy tổ, cũng chính là Trấn Nguyên hầu loại này cấp bậc tuyệt thế cường giả, mới có thể ngăn cản thái cổ thần hải ăn mòn chi lực. Nhưng cũng chỉ là có thể ngăn cản, nếu như Trấn Nguyên Hầu thật tiến vào thái cổ thần hải, cũng phải bị trùng điệp hạn chế, đều chưa hẳn có thể tìm tới hòn đảo này. Thái cổ thần hải, ta ngược lại là có thể dung nhập quy khư chi giới bên trong. Nhưng không phải hiện tại, mà chính là đợi đến ta tương lai tại Hoàng Kim Thần Quốc bên trong triệt để quật khởi, có thể không nhìn hết thảy thời điểm. Diệp Hàn ánh mắt lấp loé biến ảo. Liền sau đó một khắc, Diệp Hàn thôi động đại đạo chiến thần dực, phá không mà lên, hướng thẳng đến thái cổ thần hải bên ngoài phi hành mà đi. Thần hải bên trong, ngập trời điên cuồng phóng túng đập tới, nhuộm dần tại Diệp Hàn trên thân thể, bắn tung tóe tại đại đạo chiến thần dực phía trên. Thế mà, Diệp Hàn ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như bị phổ thông nước biển ướt nhẹp thân thể đồng dạng, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Ngươi, thế mà không nhận thái cổ thần hải ảnh hưởng. Hồn hải bên trong Nhất Huyền, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy, Diệp Hàn loại sinh linh này, thời thời khắc khắc đều biểu dương ra các loại kỳ tích. Cơ hồ mỗi một ngày đều muốn phá vỡ hắn nhận biết. Hư không trung phi hành, Diệp Hàn lười nhắc đáp lại Nhất Huyền. Liên tại nửa chén trà nhỏ ở giữa, đã bay ra thái cổ thần hải. Thái cổ thần hải bên ngoài, sớm đã không có ngày xưa cảnh tượng nhìn áo. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh hỗn loạn còn sót lại, dường như biến thành hoang dã chi địa, không có bất kỳ cái gì chủ thần ở đây. Như thế thuận tiện Diệp Hàn, không bị người chú ý tới. Hai cánh triển khai, nháy mắt, Diệp Hàn thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Kim Thần Quốc Cựu Châu một trong, Dạ Châu. Dạ Châu, Hoàn Vũ Thánh Tông. Đến nơi đây, thân thể nhảy mấy cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến sau một khắc, xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện tại cái này Hoàn Vũ Thánh Tông bên trong Thiên Tôn Phong phía trên. Người nào? Thiên Tôn Phong đại điện đột nhiên mở ra. Một bóng người đi tới, chính là Tiêu Nghiệt, vị kia Nhiếp Huyền Mẫu thân ngày xưa cứu phía dưới Nghiệt Trùng, bây giờ cái này Hoàn Vũ Thánh Tông thánh tử. Ngươi còn sống? Tiêu Nghiệt bước ra đại điện, nhất thời ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Hàn trên thân, lộ ra kinh dị chi sắc. Ngươi cái này Nghiệt Trùng không có chết, bản thiếu gia đương nhiên sẽ không trước một bước rời đi. Bước vào vô giới người chi cảnh, Diệp Hàn gặp lại cái này Tiêu Nghiệt lúc, liền ngay cả lá mặt lá trái kiên nhẫn đều không có. Liên tại Tiêu Nghiệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới ánh mắt, hướng thẳng đến Thiên Tôn Phong đại điện đi đến. "Đứng lại, ngươi là ai?" "Lan ra ngoài." Tiêu Nghiệt nghiêm nghị mở miệng, "Ngươi không phải Nhiếp Huyền, cái kia Nhiếp Huyền đã chết tại Thái Cổ Thần Hải." Chương 5849, thu lấy Thánh Tôn bảo tàng, Nhiếp Huyền mẫu thân còn sót lại. Chương 5849, thu lấy Thánh Tôn bảo tàng, Nhiếp Huyền mẫu thân còn sót lại. Đùng. Không chần chờ chút nào, Diệp Hàn thì một bàn tay rút đi qua. Vang dội thanh âm truyền ra, trước mắt Tiêu Nghiệt, thân thể như là diều đứt dây. Trong chốc lát liền bị quất bay ra ngoài, hung hăng nện tại Thiên Tôn Phong phía trước trên quảng trường. Cái gì đồ vật? Ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói như vậy? Diệp Hàn cất bước, cách không bước ra một bước, như là ngưng tụ hư không, nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Nghiệt trên đỉnh đầu. Chấn! Đại thủ từ trên trời giáng xuống, ầm vang chấn áp tại Tiêu Nghiệt trong đầu ở giữa. Tại một tích tắc này, nằm trên mặt đất Tiêu Nghiệt, chỉ cảm thấy dường như bầu trời sụp đổ một góc. Vô cùng vô tận lực lượng bại áp xuống tới, thân hồn cùng thân thể cùng một chỗ run rẩy, dốc hết tất cả nội tình, cũng không có thể đối kháng Nhiếp Huyền một kích này chấn áp. Rồi giao lực lượng, xôi theo cái đầu, đánh vào hồn hải cùng thần quốc bên trong. Tiêu Nghiệt chỉ cảm thấy chính mình hồn hải, nhất thời sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Chính mình thần hồn, phản phất muốn trực tiếp phá nát rơi. Nhưng cũng còn tốt, tại cái này thần hồn bị chấn nhiếp cuối cùng nhất thời khắc, đến từ trước mắt Nhiếp Huyền lực lượng dừng lại áp chế, không có triệt để lạnh lùng hạ sát thủ. Thế mà, tại cái này trong khoảnh khắc, Tiêu Nghiệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thần hồn chưa diệt, nhưng thần quốc nội bộ, long trời lỡ đất, rời sông lấp biển. Đáng sợ ba động, cuồng bạo lực lượng, tại thần quốc bên trong ầm vang nổ tung. Phút chốc, Tiêu Nghiệt thì cảm ứng được chính mình thần quốc bên trong thiên mệnh sông dài trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ thiên mệnh sông dài, bên trong chất chứa cường đại bản nguyên, dường như bị trước mắt Nhiếp Huyền trực tiếp thôn vệ đồng dạng, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, Tiêu Nghiệt tiêu thảm, đang không ngừng dãy rủa, không ngừng mà gầm thét, muốn xoay người mà lên, trốn rời trước mắt ma trảo. Đáng tiếc không có dùng. Tại Diệp Hàn đại thủ trấn áp phía dưới, giống như bị hồng hoang cự nhân ấn tại trên mặt đất con gà con một dạng. Bất luận cái gì phản kháng, đều như cùng cười lời nói đồng dạng. Ta thiên mệnh sông dài. Tiêu Nghiệt thanh âm trực tiếp biến đến khàn khàn lên. Trong lòng quất đủ, khó nói lên lời. Thân là cái này Hoàn Vũ Thánh Tông đương đại thánh tử, ngày bình thường tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, tuy nhiên không thể nói khinh thường tứ phương, không sai mà chỉ ít tại Hoàn Vũ Thánh Tông chỗ cái này Dạ Châu bên trong, hắn xem như vô cùng tôn quý tồn tại. Vô luận đi đến nơi nào, đều là sao quanh trăng sáng. Không nghĩ tới hôm nay, chịu đến như vậy vô cùng lớn quất đủ. Thiên mệnh sâu dài, chính là bất luận cái gì sinh linh thần quốc căn cơ một trong, bản nguyên một trong. Tổn thất hết thiên mệnh sâu dài, cơ hồ ngang ngửa tại thần quốc đều phế bỏ một nửa. Vâng. Diệp Hàn một chân lại lần nữa trà đạp xuống tới. Không nghiêng không lệch, thì trà đạp tại Tiêu Nghiệt trên mặt. Trong nháy mắt để nửa gương mặt đều sụp đổ xuống. Hừ, miệng tiện đổ bật. Để bản thế tử lăn ra ngoài. Miệng như thế tiện, hôm nay đây chỉ là một chút xíu tiểu giáo huấn, còn dám lắm miệng, ta thì làm thịt ngươi, lan. Diệp Hàn tiếng nói rơi xuống, một chân quất ra ngoài. Dưới chân Tiêu Nghiệt, như là bóng cao su đồng dạng, trực tiếp bị một chân đá bay, không biết biến mất ở nơi nào. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn mới là quay người trở lại Thiên Tôn Phong trong đại điện. Diệp Hàn, ngươi thế nào không giết hắn, chẳng lẽ là lưu cho ta về sau thân thủ giết hắn? Hôn hải bên trong, Nhiếp Huyền nhịn không được mở miệng. Giết hắn? Cái này Tiêu Nghiệt, khẳng định là muốn chết, bất quá ta muốn trước đem bên trong cung điện này hết thảy truyền thừa toàn bộ được đến mới được. Diệp Hàn thần niệm truyền âm, bằng không, bị ta giết thánh tử, Hoàn Vũ Thánh Tông coi như đối phụ thân ngươi Trấn Nguyên Hầu lại kiêng kỵ, cũng không thể lại tùy tiện giao ra cái này Thiên Tôn Phong bảo tàng. Thế thì là ta quá gấp. Nhiếp Huyền mở miệng. Ngay xưa hắn cũng là thói quen hung hăng càng quái, vây mặt hất hàm sai khiến. Mượn Trấn Nguyên Hầu phụ thế tử tên tuổi, bất cứ chuyện gì, đương nhiên đều là quét ngang qua, trà đạp đi qua, căn bản sẽ không suy nghĩ hắn. Nhiếp Huyền, biết tại sao ta Diệp Hàn hung hăng càng quái, liền các ngươi Hoàng Kim Thần Quốc đương đại chói mắt nhất thiên địa hầu cũng dám khiêu chiến, lại còn có thể sống tới ngày nay sao? Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng. Ta không biết. Nhiếp Huyền thì thảo. Bởi vì ta thích giết chóc, nhưng không làm sát. Diệp Hàn thản nhiên nói. Có cái gì khác nhau sao? Nhiếp Huyền hiếu kỳ. Tu luyện, nghịch thiên mà đi, thích giết chóc là có cần phải, mặt đối với đối thủ, địch nhân, liền muốn một chữ, giết. Thế gian này, cuối cùng không có tránh thức đại luân hồi, cho dù thật có luân hồi qua sau cũng là làm lại từ đầu, mà người ta tu luyện đến một bước này, cũng không dễ dàng. Nếu là thật sự chết, dù là luân hồi trọng sinh, cũng chung quy là phí công nọc sức, cho nên mặt đối với đối thủ, đối mặt địch nhân, hoặc người chết, hoặc hắn chết, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Diệp Hàn bình tĩnh nói, nhưng, không thể lạm sát. Đón đến, Diệp Hàn tiếp tục nói, chúng sinh đều là có sinh tồn quyền lực, mặc dù ngươi có thể đánh phá thiên địa quy tắc, lại không thể làm sát, đi tước đoạt chúng sinh cái kia sinh tồn cơ hội, làm như vậy cũng là quá phận, làm sự tình không thể quá phận, bằng không sớm muộn đứng trước đại kiếp. Nhất Huyền rơi vào trầm mặc, hiển nhiên cũng không thể lý giải. Diệp Hàn cũng không nhiều lời, mà chính là đi tới một tòa trong nội điện. Cả tòa nội điện tại chỗ phong ấn trạng thái. Diệp Hàn bàn tay dò ra, trong nháy mắt vận chuyển đại tế luyện thuật. Loại này quy tắc đại đạo thần thông lực lượng, lại thêm bất tử thôn thiên thể lực lượng đồng thời bạo phát. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, tòa này nội điện phong ấn thì biến thành hư vô. Đánh phá phong ấn, Diệp Hàn bước vào bên trong. Nhất thời, thì nhìn đến nghiêm chỉnh điện tuyệt thế thần đan đập vào mí mắt. Đan hương xông vào mũi, vậy mà toàn bộ đều là vô giới cấp thần đan. Thu. Câu thông thần tiên bảng, vung tay lên. Trước mắt vô số thần đan, hóa thành từng đạo ánh sáng ảnh, trong nháy mắt tiến vào thần tiên bảng bên trong. Tại thần tiên bảng mặt đất bên trong, thình lình chồng chất thành một gò núi nhỏ. Chỉ ít mấy trăm ngàn mai vô giới cấp thần đan. Quả thực là đại phát một phen phát tài. Nói đùa, tại chính mình trước khi phi thăng, loại này vô giới cấp thần đan cơ hội là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo, chỉ có tại ba đại thần đỉnh trong bà khố mới có hy vọng được đến. Nhưng là tới này Hoàng Kim Thần Quốc còn không có bao lâu thời gian, thế mà được đến như thế lớn cơ duyên, chắc không được. Cái này Hoàn Vũ Thánh Tông dù là vô cùng e rẻ triều đình, vô cùng e rẻ Trấn Nguyên Hầu, đều các loại ra sức khước từ, thậm chí còn mưu toan làm khó dễ ta, không nguyện ý để cho ta mang đi Nhiếp Huyền Mẫu Thân còn sót lại hết thảy. Thu đi trước mắt vô số đan dược, Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, cái này Nhiếp Huyền Mẫu Thân ngày xưa Hoàn Vũ Thánh Tông chín đại thánh tôn một trong, còn sót lại hết thảy cũng quá mức khoa trương. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rất mau tới đến lại một tòa nội điện phía trước, lại lần nữa bắt đầu phá mở phong ấn. Vừa mới chiếm được hết thảy, không tính cái gì. Dạng này nội điện, trọn vẹn trên trăm tòa. Trước đó, chỉ mở ra 3 tòa nội điện thôi, chính mình vừa mới mở ra chỉ là tòa thứ 4. Còn đưa lại trọn vẹn 96 tòa nội điện, toàn bộ đều là bảo tàng. Tuy nhiên còn chưa mở ra, nhưng là Diệp Hàn đã mơ hồ cảm ứng được, bắt được các loại thật không thể tin khí thế. Thu lấy, đem những bảo tàng này toàn bộ thu nhập trong túi, đầy buồn đầy bát không nói, trở về sau liền có thể triệt để đem cái kia hư không thần hầu cho lôi kéo tới. Có hư không thần hầu đến nữa, chính mình tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong liền có thể bắt đầu tránh thức đại triển quyền cước. Dừng tay, ngươi tại làm gì sao? Hoàn Vũ Thánh Tông trọng địa, há lại ngươi có thể làm cản? Ngay tại Diệp Hàn cực lực phá vỡ phong ấn theo sau, thanh âm giản mua truyền vào nơi đây. Diệp Hàn quay đầu, liền nhìn đến lần lượt từng bóng người vội vàng mà đến. Các loại Hoàn Vũ Thánh Tông lão gia hỏa đều tại giờ phút này hiện thân. Chương 5850, Chí Tôn cấp Vương Thạch, Hoàn Vũ Thánh Tông chấn kinh. Chương 5850, Chí Tôn cấp Vương Thạch, Hoàn Vũ Thánh Tông chấn kinh. Rất nhiều cao thủ, cảnh giới cùng khí tức đều là cường đại cùng cực. Cơ hồ thuần một sắc đều là vô giới người, thậm chí có loại kia nửa bước hỗn độn chúa tể sen lẫn ở bên trong. Trọn vẹn hơn 30 vị, một đám Hoàn Vũ Thánh Tông cao thủ, khóa chặt Diệp Hàn, đều là thần sắc âm trầm tới cực điểm. Thật là vô pháp vô thiên. Ta Hoàn Vũ Thánh Tông, ngày xưa chín đại thánh tôn một trong để lại trong địa, ngươi một ngoại nhân thế mà cưỡng ép xâm nhập, ở bên trong trắng trợn phá hư. Một tên vô giới người cảnh giới lao giả mở miệng. Đúng. Diệp Hàn không hề nghĩ ngợi, liền cách không một bạt thai rút đi qua. Tôn này lão giả, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị quất bay, hung hăng đụng vào đại điện một góc. Nửa bên mặt sưng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi nói cái gì? Ta vô pháp vô thiên. Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng, ta, Nhiếp Huyền, Trấn Nguyên Hầu phủ thế tử, muốn trị ta tội, liền xem như đương đại một tôn thần hầu ra mặt, cũng không có tư cách, các ngươi Hoàn Vũ Thánh Tông lại dám nói ta vô pháp vô thiên, ý tứ là, các ngươi Hoàn Vũ Thánh Tông như thế, bao trùm tại thần hầu phía trên, bao trùm tại trên triều đình. Ngươi, một sát na này, trong đại điện rất nhiều cao thủ, thân thể toàn bộ chấn động. Từng cái không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn. Rồi sau đó, vừa nhìn về phía tên kia bị một bàn tay quất bay ra ngoài vô giới người trưởng lão. Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng, quả thực là trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Thế nào sẽ như thế mạnh? Cái này Trấn Nguyên Hầu phủ thế tử, thế nào đột nhiên biến đến như thế mạnh? Toàn này Thiên Tôn Phong, vốn là mẫu thân để lại. Nàng còn sót lại hết thảy, ta bây giờ liền muốn mang đi. Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng, vốn là, giá tại các ngươi Hoàn Vũ Thánh Tông chính là mẫu thân xuất thân tông môn, ta Nhiếp Huyền ngược lại là có thể cho các ngươi một số mặt mũi, lấy lệ đối đãi, nhưng là không nghĩ tới, các ngươi lại dám lật lọng, quả thực là tự tìm cái chết.
Lật lọng?
Ý gì?
Nhiếp Huyền, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, tiến đến Thái Cổ Thần Hải bên trong, thu hoạch khí vận vương thạch, nếu như không cách nào được đến thần cấp khí vận vương thạch, vậy liền không được thêm vào Hoàn Vũ Thánh Tông, không được nhúng chàm Thiên Tôn Phong. Một tôn râu tóc bạc trắng, cơ hồ đạt tới nửa bước hỗn độn chúa tể cảnh giới lao giả trầm giọng mở miệng.
Thật sao?
Cái kia, đây là cái gì đâu?
Diệp Hàn bàn tay dò ra.
Trong khoảnh khắc, một cái khí vận vương thạch thì xuất hiện. Lớn nhỏ cơ nắm tay tảng đá hiện hóa ra ngoài, tản ra ngập trời khí thế ba động. Bên trong chất chứa khí vận chi lực, nồng đậm cùng cực. Cái này khí vận vương thạch hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt. Mọi người tại đây trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy một màn này, hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc.
Đến,
Chí Tôn. Trước mắt lao giả, run rẩy thanh âm mở miệng. Hắn rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng, vội vàng dẫn động thần niệm, bắt đầu nghiêm túc cảm ứng. Liên thật sâu cảm ứng được, cái này khí vận vương trong đá chất chứa cường đại khí thế cùng lực lượng. Luận phẩm chất, cái này một khỏa khí vận vương thạch thế mà đạt tới Chí Tôn cấp vương thạch giật mình người cấp bậc.
Thần cấp?
Thần cấp khí vận vương thạch tính toán cái gì? Cái kia khí vận vương thạch chia làm Huyền, Địa, Thiên, Thần, Đế, Đại Đạo, Chí Tôn, Thiên Mệnh rất nhiều cấp bậc khác nhau. Loại này Chí Tôn cấp khí vận vương thạch, tại trên bản chất, xa xa bao trùm tại thần cấp Thiên Mệnh vương thạch phía trên. Đây quả thực là thật không thể tin một màn. Trong lúc nhất thời gian đều giống như rơi vào đứng im. Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng đều dường như ngừng thở.
Điều đó không có khả năng.
Một thanh âm kinh dị mở miệng.
Một tên Hoàn Vũ Thánh Tông trưởng lão, trung quy là kìm nén không được trong lòng chấn kinh, không thể tin được trước mắt một màn.
Không có cái gì không có khả năng.
Ta, Nhiếp Huyền, được đến Chí Tôn cấp khí vận vương thạch.
Diệp Hàn lạnh nhạt mở miệng, tiện tay đem cái này một khối Chí Tôn cấp khí vận vương thạch ném qua đi.
Một đám Hoàn Vũ Thánh Tông cao thủ, toàn bộ vây tại một chỗ, nghiêm túc điều tra cùng cảm ứng.
Khí vận vương thạch, loại vật này, ngày xưa bọn họ cũng từng luyện hóa trưởng không qua, tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra đến.
Rất nhanh, từng trương chấn kinh trên mặt, liền tràn ngập kiên kỵ cùng phức tạp chi ý ở trong nháy mắt này, bọn họ thậm chí bắt đầu sinh ra một loại xuất thủ cấp đoạn xúc động.
Phải biết, cái kia khí vận vương thạch chia làm Huyền, Địa, Thiên, Thần, Đế, Đại Đạo, Chí Tôn, Thiên Mệnh mấy cái cấp bậc.
Thiên Mệnh vương thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Từ xưa đến bây giờ cũng chỉ có cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tôn sinh linh được đến.
Dứt bỏ Thiên Mệnh vương thạch không tính, loại này Chí Tôn cấp khí vận vương thạch chính là giá trị vô lượng chí bảo, cấp cao nhất khí vận vương thạch.
Chỉ tiếc, đừng nói hiện tại Hoàn Vũ Thánh Tông,
liền xem như Hoàn Vũ Thánh Tông, so cái này mạnh lớn gấp 10 lần, cũng không dám xuất thủ cướp đoạt Chấn Nguyên Hầu chi tử đồ vật.
Rất lâu về sau, liền không thể không đem khí vận vương thạch còn trở về.
Hừ, thế tử có thể thật biết nói đùa.
Thái Cổ Thần Hải xuất hiện dị biến, chỗ có khí vận vương thạch đều đã biến mất, từ đó không bao giờ còn có thể có bất luận cái gì sinh linh được đến khí vận vương thạch.
Một tôn lão giả lên tiếng lần nữa.
Thật sao?
Hoàn Vũ Thánh Tông, to gan lớn mật.
Các ngươi cũng biết cái kia Thái Cổ Thần Hải xuất hiện dị biến,
mang ta tiến đến, thế mà lâm trận bỏ chạy, một mình trở về Hoàn Vũ Thánh Tông. Không để ý ta cái này Trấn Nguyên Hầu phụ thế tử chết sống, sự kiện này phải chăng phải bẩm báo cho phụ thân đại nhân, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút.
Diệp Hàn cười lạnh, lên tiếng lần nữa.
Cả tòa đại điện bên trong bầu không khí nhất thời hạ xuống điểm đóng băng.
Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao thủ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, trái tim nhảy lên.
Ta muốn dẫn đi mẫu thân còn sót lại hết thảy, còn có cái gì vấn đề?
Diệp Hàn quét vào tràng rất nhiều sinh linh liếc một chút, có vấn đề cũng cho ta kìm nén, bằng không bản thế tử cùng các ngươi không xong.
Tiếng nói rơi xuống, Diệp Hàn bàn tay biến ảo, liền tiếp tục mở ra rất nhiều nội điện.
Một đám Hoàn Vũ Thánh Tông sinh linh, chết nhìn chăm chú đây hết thảy.
Trơ mắt nhìn lấy Diệp Hàn đem một tòa lại một tòa nội điện bên trong bảo vật vô giá toàn diện được đến, lại không thể làm gì.
Hoặc là nói, theo trước mắt Nhiếp Huyền lấy ra Chí Tôn cấp khí vận vương thạch một khắc này, cái này Hoàn Vũ Thánh Tông mọi người thì triệt để sụp đổ.
Đủ loại hết thảy, dùng trọn vẹn 2 canh giờ.
Cái này Thiên Tôn phong phía trên ngày xưa còn sót lại, các loại chí bảo, toàn bộ đều đã biến mất.
Các loại tuyệt thế đan dược, đại dược, mỏ vàng,
đủ loại hết thảy, tại bỏ vào trong túi sau, cơ hồ là kiếm được đầy bồn đầy bát.
Tốt. Chúc mừng thế tử được đến Chí Tôn cấp vương thạch.
Rất nhiều thanh âm ảo ảo truyền đến.
Diệp Hàn nheo mắt lại,
ánh mắt đảo qua, trước mắt không ít Hoàn Vũ Thánh Tông tại chỗ cao thủ đều hiện lên ra định nọ giống như cười.
Đã có Chí Tôn cấp vương thạch tại thân, như vậy tương lai ngươi chính là chúng ta Hoàn Vũ Thánh Tông chân truyền.
Một lao giả mở miệng.
Y miệng.
Diệp Hàn cười rộ lên, cái này thời điểm, chúc mừng ta thành là chân truyền đệ tử.
Hoàn Vũ Thánh Tông cũng xứng để cho ta Nhiếp Huyền thêm vào thế tử, là ý gì?
Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi.
Không có ý gì.
Bản thế tử hiện tại muốn đi trở về, chó ngoan không cản đường.
Diệp Hàn ngữ khí u mịch.
Chương 5851, công thành trở về, thư không thần hầu chống đỡ. Chương 5851, công thành trở về, thư không thần hầu chống đỡ. Thiên Tôn Phong trong đại điện,
bầu không khí biến đến vô cùng cứng ngắc.
Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Nhìn trước mắt thái độ cứng rắn Nhiếp Huyền bọn họ lại là căn bản không dám có hắn động tác.
Chẳng lẽ muốn chấn sát rơi cái này Trấn Nguyên Hầu nhi tử?
Cho Hoàn Vũ Thánh Tông 10 cái lá gan cũng không dám.
Coi như hiện tại Hoàn Vũ Thánh Tông nội tình mạnh lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không dám tránh thức động Nhiếp Huyền một đầu ngón tay.
Trước mắt vị này, dứt bỏ ngày xưa con ông cháu cha bại gia tử hoàn khố con cháu rất nhiều tên tuổi không nói, bản thân chính là cái này toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thân phận địa vị tối cao tồn tại một trong.
Thế nào?
Chư vị, chẳng lẽ là muốn đem ta lưu tại nơi này? vẫn là nói muốn cướp đoạt mẫu thân của ta còn sót lại đồ vật. Diệp Hàn hít mắt, đánh ra trước mắt những thứ này Hoàn Vũ Thánh Tông cao tầng, vậy ta thì không thể không báo cáo triều đình, để triều đình điều động cao thủ đến điều tra rõ ràng sự kiện này, điều tra một chút liên quan đến các ngươi Hoàn Vũ Thánh Tông hết thảy. Tránh ra, để hắn đi. Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, không biết là cái này Hoàn Vũ Thánh Tông vị kia lão tổ tông tại mở miệng. Vô số cường giả không thể không tránh lui mở ra. Diệp Hàn cười lạnh, bước ra Thiên Tôn Phong đại điện, ánh mắt hướng lên trời mà đi, liền nhìn đến hư không bên trong đứng đấy một bóng người. Đó là một tên râu tóc bạc trắng, khí tức cổ lão lão giả. Tuy nhiên khí tức lộ ra bình tĩnh, thế mà mơ hồ lộ ra mấy sợi ba động, đã để Diệp Hàn cảm ứng được cảnh giới. Đây là một tôn Hỗn Độn Chúa Tể. Bước vào Hỗn Độn Chúa Tể chi cảnh, coi như đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên, cũng là hoàn toàn xứng đáng một tôn đỉnh cấp cao thủ. Cái này Hoàn Vũ Thánh Tông, thân là tầng thứ 7 chư thiên một phương thánh địa tu hành, nội tình vẫn là có. Không hổ là Âm Nhi nha đầu kia con nối dõi. Thiên phú không tồi, khí vận cũng đầy đủ mạnh mẽ, tại cái kia thái cổ thần hải sụp đổ thời điểm, thế mà còn có thể mang theo một cái thần cấp khí vận vương thạch trở về. Lão giả nhìn lấy Diệp Hàn, gián mua đục ngầu trong mắt, hiện ra vẻ vui mừng. Âm Nhi. Diệp Hàn nhìn lão giả liếc một chút. Chính là cái này Thiên Tôn Phong, ngày xưa chủ nhân, mẫu thân ngươi, Lâm Âm. Lão giả mở miệng cười, ta chính là ông ngoại ngươi. Ha ha ha, ông ngoại. Diệp Hàn cười to, rồi sau đó một bước đạp thiên mà lên, phút chốc biến mất ở phía xa thiên địa bên trong. Cho dù là ngụy trang thành Nhiếp Huyền bộ dáng, đối với lão giả hoàn này đều không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nhiếp Huyền ông ngoại, đó chính là cái này Hoàn Vũ Thánh Tông lão tông chủ. Mặc dù theo trên vị trí kia lui ra đến nhiều năm, nhưng cái này trùng quy là chủ thần thế giới, thọ mệnh vô hạn, cũng không phải là tuổi già khí suy triệt để kết thúc. Tại cái này Hoàn Vũ Thánh Tông, vẫn như cũ cầm giữ không có cách nào tưởng tượng uy thế cùng địa vị. Ở dưới tình huống này, chính mình đến đây Hoàn Vũ Thánh Tông như thế lâu, căn bản thì không có nhìn thấy qua đối phương. Đây là cái gì? Đại biểu cho, cái này lão tông chủ căn bản thì không có đem Nhiếp Huyền đứa cháu ngoại này để ở trong lòng. Nói trắng ra, trùng quy là một cái họ Lâm, một cái họ Nhiếp. Trơ mắt nhìn lấy Nhiếp Huyền bị làm khó dễ, lại không động tại bên trong, nhìn như không thấy. Nhìn đến chính mình cái này cháu ngoại cầm ra thần cấp thiên mệnh vương thạch, nhìn ra chính mình cái này cháu ngoại thiên phú vượt qua tưởng tượng. Thế là hiện tại nhảy ra, nghĩ muốn lôi kéo, quả thực là buồn cười cùng cực. Hoàn Vũ Thánh Tông, Diệp Hàn sau khi đi, vô số cao thủ hội tụ vào một chỗ. Nhìn lấy Dông Tuyết Thiên Tôn Phong đại điện, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Thiên Tôn Phong trong đại điện hết thảy, chính là ngày xưa vị kia chín đại thánh tôn một trong để lại. Đây là một khoản vô cùng phong phú tư nguyên, giá trị kinh người. Thì dạng này bị một cái ngoại nhân cho lấy đi. Đường đường Hoàn Vũ Thánh Tông, một phương thánh địa, lại cũng không có thể có biện pháp gì. Hừ, cái này Nhiếp Huyền, ỷ vào chính mình là Trấn Nguyên Hầu phủ thế tử, hành sự bá đạo, không gì kiêng kỵ. Thật là muốn chết. Hoàn Vũ Thánh Tử Tiêu Nghiệt, siết chặt quyền đầu, cốt cách răng rắc nứt vang. Chết nhìn chăm chú Diệp Hàn ly khai phương hướng, Tiêu Nghiệt thanh âm trầm lãnh, tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc, xác thực không có người nào dám động hắn, nhưng là, không lâu về sau hồn cổ vị diện mở ra, loại kia dụ hoặc, ta không tin hắn có thể đỡ nổi, có thể nhịn được không tiến đi hồn cổ vị diện bên trong tầm bảo. Thánh tử đã an bài tốt. Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Tông môn cao thủ đều nhìn về Tiêu Nghiệt. Không tệ, cái này Nhiếp Huyền khắp nơi gây thù hằn, muốn hắn chết không chỉ có riêng là chúng ta Hoàn Vũ Thánh Tông, chờ hắn tiến vào cái kia hồn cổ vị diện, nhất định là thập tử vô sinh. Tiêu Nghiệt trầm giọng mở miệng. Liên tại Hoàn Vũ Thánh Tông vô số cường giả mở miệng đồng thời, Diệp Hàn phá không mà đi, xuyên thẳng qua thiên địa thời không. Rất nhanh, liền đã trở lại Uyên Châu. Cửu Châu một trong, Uyên Châu, Hư Không Thần Hầu phủ. Diệp Hàn từ trên trời giáng xuống thời điểm, Hư Không Thần Hầu phủ cửa lớn đã rộng mở. Một đầu chân không đại đạo kéo dài ra đến. Diệp Hàn bước vào chân không đại đạo phía trên, mấy bước ở giữa liền đã tiến nhập Hư Không Thần Hầu phủ chỗ sâu. Nhiếp Huyền, gặp qua hầu gia. Bước vào thần hầu phủ đại điện, Diệp Hàn lập tức chắp tay. Phía trên cung điện, Hư Không Thần Hầu ngồi ngay ngắn bên trong, một đôi thâm thúy trong mắt ngưng tụ lại, nghiêm túc quan sát cùng đánh giá Diệp Hàn hết thảy. Thế tử thế nhưng là thành công cầm tới mẫu thân ngươi còn sót lại hết thảy. Do xét một lát, nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù đến, Hư Không Thần Hầu liền mở miệng. Đương nhiên. Diệp Hàn bàn tay vung lên. Các loại đặc thù thần vật, các loại lệnh bài, các loại tu hành tư nguyên, đủ loại hết thảy không ngừng lấy ra. Đồng thời, ở trước mắt trong chân không xuất hiện một cánh cửa. Hư Không Thần Hầu ánh mắt quét qua, thông qua cánh cửa kia thì nhìn đến cửa ra vào nội bộ càng nhiều bảo vật chồng chất như núi. Tốt, rất tốt. Nhiếp Huyền, ngươi quả nhiên là không để cho bản hầu nhìn xuống ngươi. Hư Không Thần Hầu gật đầu, đã như vậy, bản hầu tự nhiên cũng là làm tròn lời hứa, tương lai có thể đứng tại thế tử phía sau, thế tử nếu có chuyện gì cần, bản hầu làm nghĩa bất dung tử. Diệp Hàn cười rộ lên, chắp tay mở miệng, vậy liền cảm ơn Hư Không Thần Hầu đại nhân. Theo sau, Diệp Hàn bàn tay đẩy, trước mắt chồng chất giống như núi nhỏ các loại bảo vật thì xuất hiện tại Hư Không Thần Hầu trước mặt. Ngày xưa, cùng Thần Hầu đại nhân ở giữa có một ít hiểu lầm, những vật này coi như là Nhiếp Huyền hôm nay bồi tội. Thế tử hay là thu trở về đi. Hư Không Thần Hầu bình tĩnh mở miệng, bản hầu đã đáp ứng thế tử, đương nhiên sẽ không đổi ý. Đón đến, Hư Không Thần Hầu lại lần nữa nói, còn có hơn một tháng thời gian, chính là cái kia hồn cổ vị diện mở ra thời điểm, không biết thế tử có thể chuẩn bị đến ra sao. Hồn cổ vị diện sao? Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe. Cái kia hồn cổ vị diện chính là Hoàng Kim Thần Quốc lần thứ nhất mở ra. Đại biểu cho bên trong vị diện chi tâm còn tồn tại. Cái kia vị diện chi tâm, thế nhưng là giá trị vô lượng chí bảo. Đến lúc đó, toàn bộ thần quốc sở thuộc vô số thế lực, vô số thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đều ngồi không yên, sẽ có đại lượng cái này tầng thứ 7 chư thiên tuyệt thế kỳ tài, nghịch thiên dị số tiến đến. Chẳng qua hiện nay, chính mình đã trở thành vô giới người, lại thêm các loại nội tình, đủ để vượt cấp sát phạt, tiến đến hồn cổ vị diện, lẽ ra nên có ưu thế tuyệt đối. Thần hầu yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt. Diệp Hàn chắc tay. Ừm. Thưa không thần hầu gật đầu, thế tử tiếp xuống tới những ngày này, liền ở tại thần hầu phủ, an tâm tu hành đi. Cũng không có thể lại phiền nhiễu thần hầu đại nhân. Diệp Hàn cười nói, đi ra như thế lâu, ta cũng đã trở thành huyền hầu, cũng là thời điểm nên trở về đi, tự thân hướng phụ thân báo tin vui, mà lại, trấn nguyên hầu trong phủ, còn có một ít chuyện phải giải quyết. Được, cái kia thế tử mời trở về đi. Thưa không thần hầu phất phất tay, nhắm mắt lại. Diệp Hàn quay người, bước ra tòa đại điện này. Liên nhìn đến, Thương Diệu Y xuất hiện tại ngoài điện, chủ động đi theo tại bên người. Ngươi muốn cùng ta trở về? Diệp Hàn cổ quái nhìn lấy vị này hư không thần hầu nữ nhi. Ừm. Thương Diệu Y thần sắc phức tạp. Diệp Hàn quay đầu nhìn một chút phía sau đại điện. Mới vừa cùng hư không thần hầu giữ gìn mối quan hệ, để cho mình tại cái này Hoàng Kim thần quốc trong triều đình có nhân mạch. Vậy liên cùng một chỗ trở về đi. Diệp Hàn gật đầu. Hai bóng người cùng rời đi hư không thần hầu phủ, dẫm lên trời, nhất thời hướng về Trấn Nguyên thành trở về mà đi. Một đường tiến lên, Diệp Hàn nhìn chăm chú lên Trấn Nguyên thành phương hướng, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Nhiếp Huyền, có một số việc đã ngươi chính mình làm không được, ta thì thay ngươi làm. Hán thần niệm quần quần phun trào, trong bóng tối cầu thông Nhiếp Huyền. Chương 5852, thế tử trở về, niên tế chưa giờ. Chương 5852, thế tử trở về, niên tế chưa giờ. Trấn Nguyên thành. Diệp Hàn trở lại cái này Trấn Nguyên thành về sau, ánh mắt đảo qua thì lộ ra sắc mặt khác thường. Toàn bộ Trấn Nguyên thành bên trong, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, vậy mà khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở chi sắc. Hả? Đây là cái gì tình huống? Diệp Hàn ánh mắt lóe lên. Diệp Hàn, gần nhất sắp đến niên tế ngày, mới có như vậy hỉ khí cảnh tượng. Hôn hải bên trong, Nhiếp Huyền nhất thời mở miệng nói, "Niên tế?" Diệp Hàn nhắm mắt lại. Trong đầu, ngày xưa theo Nhiếp Huyền chỗ đó bắt được các loại trí nhớ hiện ra đến, mới hiểu, cái này cái gọi là niên tế, cùng quanh năm suốt tháng niên tế, đồng thời không giống nhau. Đây là độc thuộc về Trấn Nguyên thành niên tế, hoặc là nói thuộc về toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc Cựu Châu một trong Nguyên Châu. Ngày xưa năm tháng trong năm, Trấn Nguyên hầu lấy vô địch chi lực, trấn áp cái này Nguyên Châu bên trong một đầu vô tận thâm nguyên, vì Hoàng Kim Thần Quốc lập xuống ngập trời công lao. Bởi vậy, mà được đến phong thưởng, tấn thăng làm chín đại đế hầu một trong, được phong Trấn Nguyên hầu. Cùng một thời gian, Trấn Nguyên thành xây dựng ở này, cũng chính là xây dựng ở ngày xưa đầu kia trên vực sâu. Cái này niên tế, độc thuộc về Nguyên Châu, chính là vì kỷ niệm Trấn Nguyên thành thành lập, cũng là kỷ niệm lúc trước Trấn Nguyên hầu tấn thăng cùng được phong. Niên tế, 10 năm mở ra một lần. Đối với toàn bộ Nguyên Châu mà nói, niên tế ngày trước sau những ngày gần đây chính là náo nhiệt nhất thời điểm, ngang ngửa tại toàn bộ Nguyên Châu chúng sinh thịnh hội. Niên tế ngày, Trấn Nguyên hầu phủ đem đại xá thiên hạ, đến thời điểm Nguyên Châu các loại nhà ngục bên trong phạm nhân được đến xá miễn, Trấn Nguyên hầu phủ cũng sẽ đem các loại bảo vật, các loại công pháp, các loại thần thông, đủ loại hết thảy ban thường đi, để khắp trốn mừng vui. Hai ngày, niên tế ngày, còn có hai ngày thời gian sao? Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, niên tế ngày, thập phương cường giả đến chúc, triều đình các loại vương hầu đều sẽ đến đây, Hoàng Kim Thần Quốc các loại đại tông, đại tộc cũng đều sẽ đến đây ăn mừng, sẽ ở cái này Trấn Nguyên hầu phủ bên trong mở ra thịnh hội, như thế một cái cơ hội tốt. May mắn chính mình theo Thái Cổ Thần Hải hồi tới cũng nhanh, kém một chút thì bỏ lỡ cái này niên tế thịnh hội. Mặc dù nói bỏ lỡ cũng không sao, bất quá cái này niên tế đối với Diệp Hàn mà nói rất trọng yếu, trên cơ bản có thể mượn cơ hội này thôi diễn ra toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc tổng thể nội tình, chí ít có thể biết được trên mặt nội các loại thế lực, các loại cao thủ, để cho mình đối với Hoàng Kim Thần Quốc, thậm chí cái này tầng thứ 7 chư thiên hết thảy có mới nhận biết, quen thuộc cái này Hoàng Kim Thần Quốc, tương lai hành sự cũng sẽ càng thêm có phổ. Suy nghĩ biến hóa ở giữa, Diệp Hàn liền mang theo Khương Diệu Y kể, hướng về thế tử phủ mà đi. Một đường tiến lên, liền xác thực có thể cảm ứng được toàn bộ Trấn Nguyên thành bên trong các loại cường giả đến, rất nhiều cao thủ hội tụ. So sánh với ngày xưa, Trấn Nguyên thành bên trong tuyệt thế sinh linh số lượng gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần, quả thực là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đều là các loại vĩnh hằng giả, thậm chí vô giới người, dù là hỗn độn chúa tể cấp bậc sinh linh, Diệp Hàn đều cảm ứng được không ít. Diệp Hàn cảm ứng được khác biệt huyết mạch cùng khí tức, ngược lại là đối cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong các tộc, trong lúc vô hình quen thuộc không ít. Cái này tầng thứ 7 chư thiên, chúng sinh sinh mệnh tầng thứ tổng thể càng cao, tăng thêm Hoàng Kim Thần Quốc vốn là chúa tể thiên hạ, trưởng không hết thảy, vị kia Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ cùng chín đại đế hầu trấn áp chư thiên, quét ngang bản cổ. Cho nên, liền không có cái gì các tộc ở giữa đại thù hận, đại khúc mắc, không có gì tộc thuyết pháp. Cái này liền để Diệp Hàn, tại cái này Trấn Nguyên thành bên trong, nhận thức đến đủ loại thuộc về tầng thứ 7 chư thiên đặc thù chủng tộc, cảm ứng được một số đặc thù huyết mạch. Những thứ này huyết mạch cùng với các loại sinh linh thể nội phát ra khí tức ba động, bản chất đều rất mạnh, rất nhiều đều là lạ lẫm huyết mạch, lạ lẫm khí tức. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng ngược lại là nhiều không ít chờ mong. Tương lai có cơ hội đem những thứ này trong chủng tộc, các loại mạnh nhất tổ huyết được đến, cần phải đều có thể để cho mình bất tử thôn thiên thể được đến chỗ tốt to lớn, sinh ra thuế biến cùng đột phá. Diệp Hàn không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã giống như hành tẩu tại cái này Trấn Nguyên thành bên trong. Vừa quan sát hết thảy, một bên âm thầm lập mưu tên đủ loại. Gặp qua thế, Nhiếp công tử tiếp cận thế tử phủ, đường lối trong thành một số đặc thù chi địa liền truyền đến các loại thanh âm. Hả? Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, tâm bên trong ngoài ý muốn. Mình bây giờ là Nhiếp Huyền chính là thế tử thân phận. Tại toàn bộ Trấn Nguyên thành bên trong, chính mình cái này thế tử, luận tôn quý trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua hầu phủ cái kia mấy vị phu nhân. Ngày xưa, Nhiếp Huyền hành tẩu tại cái này Trấn Nguyên thành bên trong, người nào gặp không phải cúi đầu không lưng, cung kính cùng cực. Nhưng là hiện tại, có người thế mà đổi giọng, không gọi thế tử, gọi công tử. Nhiếp Huyền, đây là thế nào chuyện? Diệp Hàn hiếu kỳ, những thứ này người bảo ngươi Nhiếp công tử, chẳng lẽ ngươi thế tử thân phận bị phụ thân ngươi Trấn Nguyên hầu phế bỏ đi? Ta không biết. Nhiếp Huyền nhất thời đáp lại, cười khổ nói, trở về sau đều là ngươi trưởng khống ta thân thể, bọn gia hỏa này vì sao đổi giọng, ta cũng không biết bất quá, phụ thân đại nhân không có khả năng phế bỏ ta thế tử thân phận, muốn phế, đã sớm phế bỏ. Cũng đúng. Diệp Hàn gật đầu. Hồi tưởng chính mình đem Nhiếp Huyền thay vào đó, vừa mới đến đây cái này Trấn Nguyên thành, được đến cái kia Trấn Nguyên hầu Triệu Kiến Chi chẳng cảnh, có thể phát giác được, cái kia Trấn Nguyên hầu đối với Nhiếp Huyền đứa con trai này, vẫn là có rất sâu cảm tình tồn tại. Thậm chí, còn ban thưởng một cái thiên cực vô lượng khởi nguyên thần đan. Những ngày này chính mình lấy Nhiếp Huyền thân phận mà làm việc, cũng không có cùng ngày xưa Nhiếp Huyền đồng dạng, lại làm ra cái gì khác người sự tình. Ngược lại là lập xuống chiến công, tấn thăng làm Huyền hầu. Chuyện này, chỉ sợ Trấn Nguyên hầu đều đã biết được, cần phải càng hài lòng mới đúng. Không có khả năng vô thanh vô tức phế bỏ Nhiếp Huyền thế tử thân phận. Diệp Hàn ngược lại là cũng không để ý cái gì, chỉ bất quá thoáng cảm giác được có chút kỳ quái thôi. Rất nhanh thì cùng Khương Diệu Y đi trở lại thế tử trong phủ. Nhập trong phủ, Khương Diệu Y đi trước tiên liền tiến đến phủ đệ bốn phía, bắt đầu thu thập. Ở chỗ này ở lại không ngắn thời gian, Khương Diệu Y đi tự nhiên là đối hết hệ quen thuộc cùng cực, thế tử phủ không có các loại tôi tớ, cái này Khương Diệu Y đi liền chủ động bắt đầu quét sạch, như cùng ở tại nhà mình đồng dạng. Diệp Hàn thần sắc cổ quái quét Khương Diệu Y thì thân thể mềm mại bóng lưng liếc một chút, cũng không để ý tới, mà chính là đi tới thế tử phủ bên trong đại điện. Nhập đại điện về sau, ngồi xếp bằng nơi đây, thần niệm nhất thời tiến vào thần tiên bảng nội bộ trong thế giới. Thần tiên bảng bên trong, lít nha lít nhít bảo vật, chồng chất thành núi. Bên trong vô số bảo bối, đều tại chỗ phong ấn trạng thái bên trong. Đều là Diệp Hàn theo cái kia Hoàn Vũ Thánh Tông tiên tôn phong mang đến hết thảy, Nhiếp Huyền mẫu thân để lại. Tại Hoàn Vũ Thánh Tông thu lấy những thứ này thời điểm, tự nhiên là không có cơ hội từng cái giải phong, nhìn kỹ. Giờ phút này ổn định lại tâm thần, không ngừng mở ra các loại phong ấn. Từng luồng kinh người khí tức, nhất thời tại cái này thần tiên bảng nội bộ bộc phát ra. Có cổ lão tuyệt thế thần đan, có bị phong ấn ngày xưa cổ dược, cũng có các loại cổ lao thần đồ, pháp chỉ, đủ loại hết thảy, các loại tu hành tư nguyên, các loại đỉnh cấp bảo vật, quả thực không thiếu gì cả. Hai ngày sau như thế, dựa theo thông lệ, ta ngược lại là muốn thay Nhiếp Huyền đối Trấn Nguyên hầu cái hầu phủ này chi chủ dâng lên lễ vật, tuyển cái gì tốt đâu. Vừa quan sát các loại bảo vật, Diệp Hàn suy nghĩ một bên phun trào. Nhiếp Huyền cái này ngu ngốc, ngày xưa hành sự phách lối bá đạo, không gì kiêng kỵ. Mặc dù nói đến Trấn Nguyên hầu sủng ái, cơ hồ là bị quen thành như thế, nhưng Diệp Hàn lại rất rõ ràng, có chút tình, cho dù là thân tình, đều là có khả năng biến mất. Nhiếp Huyền trước kia quá làm đến cuối cùng nhất thế tử thân phận bị Trấn Nguyên hầu phế bỏ, cũng là rất bình thường một việc. Lần này như thế, là Nhiếp Huyền trở về sau, lần thứ nhất tham gia hầu phủ tụ hội. Mặc kệ thế nào lấy, chính mình cũng muốn đem Nhiếp Huyền cái này vốn là bị rất nhiều ánh mắt trố ngấp nghé thế tử thân phận bảo trụ, để thân phận này càng vững vàng một số. Nhiếp Huyền thế tử thân phận càng vững vàng, chính mình về sau phụ trợ Nhiếp Huyền cái thân phận này, tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong làm việc, liền sẽ càng thuận tiện, có nắm chắc hơn. Nhị phu nhân đến. Ngay tại Diệp Hàn lập mưu tên hết thảy thời điểm, thế tử bên ngoài phủ, một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên truyền đưa tiền đến. Hả? Hầu phủ nhị phu nhân. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, suy nghĩ nhất thời trở về bản thể, không khỏi nhìn về phía ngoài điện. Chương 5853, hầu phủ nhị phu nhân đến. Chương 5853, hầu phủ nhị phu nhân đến. Trấn Nguyên hầu, năm vị phu nhân. Chứ cũng đã chết đi đại phu nhân, Nhiếp Huyền mẫu thân bên ngoài. Còn lại bốn vị phu nhân, mỗi người có tâm tư riêng, đều có mưu đồ. Trên cơ bản, đều xem Nhiếp Huyền là cái đinh trong mắt. Chỉ là bởi vì Trấn Nguyên hầu sủng ái, lại thêm từ nhỏ là thế tử thân phận, mấy vị phu nhân vô luận như thế nào trong bóng tối mưu đồ, lại cũng không dám trên mặt nổi tránh thức cùng Nhiếp Huyền trở mặt. Bất quá, mấy vị này phu nhân bên trong, dựa theo cái này Nhiếp Huyền chỉ nhớ, vị này nhị phu nhân cùng Nhiếp Huyền ở giữa quan hệ, ngược lại còn tính là không tệ. Không hẳn nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này nhị phu nhân dưới thân chỉ có một đứa con gái, cũng không có nhi tử. Nữ tử thân thể có thể thành lập chiến công, vào triều làm quan, tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc đồng thời không bị hạn chế. Nhưng là, cái này hầu phủ thế tử vị trí, tự nhiên tới vô duyên. Cái này tự nhiên liền dẫn đến, nhị phu nhân đối Nhiếp Huyền vốn cũng không có cái gì để ý, ngược lại những năm này đối Nhiếp Huyền trông nom không ít. Suy nghĩ phun trào ở giữa, Diệp Hàn bước ra đại điện. Thì nhìn đến, trong phủ đệ tiến đến hai bóng người. Một tên nha hoàn, đi theo tại một người trung niên quý phụ phía sau, cùng đi tiến đến. Gặp qua nhị phu nhân. Diệp Hàn chắp tay. Trung quy là lớn lên, cũng không muốn xưng hô ta một tiếng nhị nương sao. Nhị phu nhân nhất thời mở miệng, cười nhìn qua. Hai. Nhị nương. Diệp Hàn suy nghĩ phun trào, câu lên ngày xưa Nhiếp Huyền chỉ nhớ. Liền mới hiểu, cái này Nhiếp Huyền cùng nhị phu nhân ở giữa quan hệ, cũng là so với chính mình muốn còn tốt hơn một số. Ai, hảo hài tử. Nhị phu nhân nụ cười nhất thời hiện lên. Cùng một chỗ tiến vào phía sau đại điện, nhị phu nhân liền đối với phía sau nha hoàn mở miệng, lấy ra. Nha hoàn nghe tiếng, trong tay không gian giới chỉ lóe lên, nhất thời hiện ra một cái hộp. Đây là. Diệp Hàn hiếu kỳ. Nhị phu nhân nói, Huyền Nhi, hai ngày sau chính là niên tế ngày, đến thời điểm ngươi muốn hướng hầu gia dâng tặng lễ vật, nhị nương sớm đã thay ngươi chọn tốt, đây là một gốc 300 triệu năm tuyết sâm, đến lúc đó ngươi hiến cho phụ thân ngươi.
300 triệu năm tuyết sâm.
Diệp Hàn lộ ra sắc mặt khác thường, liền chắp tay nói, hiến cho phụ thân lễ vật đã chuẩn bị tốt, không cần.
Nhị phu nhân cười lấy lắc đầu, không cần nhiều lời, cái này dâng tặng lễ vật thực là chuyện nhỏ, nhưng lần này niên tế chỉ sợ có chuyện lớn phát sinh, ngươi có thể không thể khinh thường.
A, không biết là cái gì đại sự.
Diệp Hàn nhìn lấy vị này nhị phu nhân, ngược lại là có thể tại đối phương ngôn hành cử chỉ ở giữa cảm nhận được vị này nhị phu nhân đối với mình thiện ý mười phần,
hoặc là nói đối Nhất Huyền thiện ý mười phần, ôm lấy ký thác.
Cùng lúc trước vừa đến đây Trấn Nguyên thành sau, bản thân nhìn thấy vị kia đối với mình có mịt mờ địch ý tam phu nhân hoàn toàn khác biệt.
Mấy cái vị công tử đều trở về,
nhị phu nhân chân thành nói, Nhất Nguyên đã trở thành huyền hầu,
mà cái kia Nhất Tiêu cùng Nhất Hung càng là đã bước vào vô giới người chi cảnh.
Đón đến, nhị phu nhân tiếp tục nói, nhị nương nhận được tin tức, lần này nên thế có không ít Uyên Châu thế lực đều sẽ lựa chọn chống đỡ bọn họ ba vị.
Có cái gì sử dụng đây?
Ta là thế tử.
Diệp Hàn thản nhiên nói,
mấy năm này Nhất Nguyên, Nhất Tiêu, Nhất Hung mấy người kia tiến đến chiến trường bên trong nhiều lần kiến công, hoặc thành tựu huyền hầu chi thân, hoặc bước vào vô giới người chi cảnh, hoặc lôi kéo thập phương cao thủ cho mình dùng.
Nhị phu nhân phức tạp mở miệng, uy thế càng lúc càng lớn, lần này nên thế chỉ sợ đều muốn chiếm lấy ta thế tử thân phận.
Diệp Hàn nhìn về phía nhị phu nhân.
Ừm.
Rốt cuộc niên tế 10 năm một lần, bỏ lỡ lần này còn muốn chiếm lấy thế tử thân phận, liền cần lại chờ 10 năm, chỉ sợ bọn họ không có cái gì kiên nhẫn.
Nhị phu nhân gật gật đầu, nếu là thật sự có không ít Uyên Châu thế lực lựa chọn chống đỡ bọn họ, lại thêm bọn họ tự thân biểu hiện, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Huyền Nhi, ngươi phải cẩn thận một chút.
Đón đến, nhị phu nhân tiếp tục nói, bất quá cũng không cần hoảng sợ, ngươi thân là thế tử, rốt cuộc có tiên thiên ưu thế, mà lại đến thời điểm nhị đường còn có Đại Mộng Tiên Tông hội đứng tại ngươi bên này.
Yên tâm đi.
Diệp Hàn cười cười, ai cũng đoạt không đi ta thế tử chi vị, ta tự có niềm tin.
Được, ngươi có nắm chắc là được.
Nhị phu nhân gật đầu, đã như vậy, nhị nương liền đi về trước.
Nói chuyện với nhau trong chốc lát, nhị phu nhân liền vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại có Diệp Hàn ở chỗ này, khi mắt rơi vào trong trầm tư.
Diệp Hàn, nhị nương lần này cố ý trước tới nhắc nhở, chỉ sợ sự tình không có nàng nói như vậy đơn giản.
Hôn hải bên trong, Nhất Huyền thần hồn truyền ra một cỗ bực bội bất an ba động, ta cái này thế tử thân phận, không biết không gánh nổi đi.
Ngươi thế tử thân phận, ta cho ngươi bảo vệ.
Diệp Hàn bình tĩnh nói, bất quá chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Ta biết.
Nhiếp Huyền vội vàng đáp lại,
ngươi thật tốt tu luyện đi.
Diệp Hàn nói, ta hiện tại là vô giới người, ngươi như một ngày không thể khôi phục thần hồn, một ngày không thể trở thành vô giới người, chính là tương lai ta muốn đem bộ thân thể này còn cho ngươi cũng còn không.
Ta sẽ cố gắng tu hành.
Nhiếp Huyền vừa mở miệng ở giữa lại là công pháp vận chuyển, đồng thời bắt đầu tu luyện.
Mà Diệp Hàn xếp bằng ở thế tử phủ phía trên cung điện, đồng dạng tiến vào yên lặng trong trạng thái.
Cả ngươi khí tức sinh ra lấy không cách nào hình dung huyền diệu biến hóa, thời khắc ở giữa, tựa hồ cũng có từng luồng đặc thù ba động, đặc thù đạo vận, cùng với khí vận chi lực quấn quanh ở quanh thân tứ phương.
Toàn thân trong ngoài, thời khắc sinh ra lấy đạo và pháp biến hóa.
Cảnh giới, trước đây không lâu đột phá đến vô giới người chi cảnh,
trong thời gian ngắn là khó có thể lại đột phá tiếp.
Diệp Hàn đây là tại luyện hóa khí vận.
Cái kia thái cổ nhân tộc văn minh khí vận, bây giờ, tại hồn hải bên trong ngưng tụ là một đầu thật không thể tin khí vận xung dài, mặc dù nói đã bị số mệnh trang vàng cho trấn áp lại,
nhưng cũng chỉ là trấn áp.
Đồng thời không có nghĩa là đầu kia khí vận sông dài, chính thức cùng Diệp Hàn hòa hợp cùng một chỗ, không cách nào chính thức để cho hắn sử dụng.
Chỉ có từng bước một luyện hóa hết.
Đến cuối cùng nhất, không cần phụ trợ số mệnh tối nay, liền có thể triệt để trưởng khống cùng điều động đầu kia khí vận sông dài.
Cho đến lúc đó, Diệp Hàn mới xem như chính thức trưởng khống, kế thừa toàn bộ thái cổ nhân tộc khí vận, đến thời điểm vô thượng khí vận gia trì, đủ loại huyền diệu không thể tưởng tượng.
Cái gì su cắt tị hùng, đều là cơ bản nhất.
Như vậy vô địch khí vận gia trì phía dưới, đến thời điểm, nếu như cảnh giới lại có thể bước vào hỗn độn chỗ thể, thậm chí tiếp cận khởi nguyên thủy tổ chi cảnh. Khi đó, Diệp Hàn thì sẽ có được chính diện cứng rắn Hoàng Kim Thần Quốc lực lượng.
Trên cơ bản, chỉ muốn Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ, còn có 9 đại đế hầu, thậm chí trong triều đình có khả năng ẩn tàng hắn sinh linh khủng bố không xuất hiện tình huống dưới, cái này Hoàng Kim Thần Quốc hắn ước vạn vạn tuyệt thế cao thủ, Diệp Hàn hoàn toàn có thể không nhìn.
Dù là đánh không lại, cũng có thể bảo đảm những sinh linh kia không cách nào giết chết chính mình, không cách nào vây khốn chính mình.
Hai ngày, trong nháy mắt tức thì,
ngày thứ 3, chân trời một sợi tử khí hiện lên, mặt trời mới lên.
Xếp bằng ở nơi đây Diệp Hàn đột nhiên mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra hai bó thần quang.
Hôm nay niên tế ngày,
theo trạng thái tu luyện đi ra ngoài, rời đi thế tử phủ, Diệp Hàn liền hướng thẳng đến cùng chỗ tại cái này Trấn Nguyên thành chỗ sâu hầu phủ mà đi.
Chương 5854 niên tế hầu phủ cầu nô tài.
Chương 5854 niên tế hầu phủ cầu nô tài.
Niên tế ngày,
toàn bộ Trấn Nguyên thành náo nhiệt tới cực điểm,
khắp nơi đều là một mảnh vui mừng, vô số bóng người lăn lư.
Diệp Hàn một đường tiến lên, biểu lộ phức tạp, trong lòng chấn động vô cùng.
Cao thủ
bên trong thiên địa, khắp nơi đều là cao thủ khí tức,
các loại vĩnh hằng người, vô giới người,
thậm chí một ít sinh linh trên thân tản mát ra loại kia hỗn độn chúa tể khí tức.
Những cường giả này đều muốn so cùng cảnh giới sinh linh càng mạnh mấy phần, cả đám đều khí thế phi phàm, lai lịch kinh người, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cao cao tại thượng tư thái.
Không thể nghi ngờ, đều là cái này Hoàng Kim Thần Quốc đại nhân vật. Có, hẳn là đến từ các loại thánh địa tu hành, cổ lão truyền thừa. Có, trên thân ẩn giấu đi một sợi ba động, cái kia một sợi ba động tựa hồ cùng cái này Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên võng lẫn nhau câu thông, âm thầm hòa làm một thể. Loại sinh linh này, vào ngày thường bên trong mặc kệ tu hành, chiến đấu, đều có thể có được khí vận thiên võng gia trì, được đến từ Hoàng Kim Thần Quốc trực tiếp nhất, căn bản nhất chỗ tốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những thứ này liền cũng đều là triều đỉnh dưới trướng vương hầu, chiến tướng. Chờ chút, dường như trong vòng một ngày, toàn bộ tầng thứ 7 chư thiên đại nhân vật toàn bộ đều hội tụ tại tòa này Chấn Nguyên thành bên trong. Chấn Nguyên hầu, thân là 9 đại đế hầu một trong, làm có uy thế như thế. Diệp Hàn trong lòng tự nói, cái này là tốt sự tình. Chấn Nguyên hầu uy thế càng lớn, như vậy chính mình cái này thế tử tương lai được đến che chở chi lực thì càng mạnh. Bất quá, cái này tầng thứ 7 chư thiên nội tình, không khỏi quá cường đại chút. Diệp Hàn cảm ứng đến hết thảy, chấn động trong lòng. Cái này thành trì bên trong, chí ít có 100.000 vị cao thủ, những cao thủ này một khi buông xuống đến tầng thứ 6 chư thiên bên trong, đều có thể đem ngày xưa đại đạo giới, nguyên giới, thậm chí chư thiên vạn giới toàn bộ quét ngang, toàn bộ hủy diệt đi. Giờ khắc này Diệp Hàn, thật sâu cảm nhận được chiến lệnh. Thậm chí, hắn tại vì lúc trước không chút do dự lựa chọn trấn áp Nhất Huyền, đem thay vào đó cách làm mà cảm thấy vui mừng. Bởi vì nếu như không là thay thế Nhất Huyền, mà chính là trực tiếp giấu ở cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, có lẽ căn bản ẩn tàng không bao lâu, liền sẽ bị phát hiện. Dù là không bị phát hiện, muốn làm rất nhiều chuyện, cũng đều sẽ hạn chế trùng điệp, đủ kiểu lo lắng. Các loại phức tạp suy nghĩ biến hóa ở giữa, Diệp Hàn rất nhanh liền đi đến Chấn Nguyên hầu phủ bên trong. Cung nên thiếu, Nhiếp Huyền công tử, nhập hầu phủ, trấn thủ ở chỗ này 8 tên hầu phủ thị vệ, nhất thời cùng kính mở miệng. Vô số ánh mắt nhất thời đánh tới, toàn bộ đều ngưng tụ ở Diệp Hàn trên thân, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hàn hết thảy, có thần tình phức tạp, có biểu lộ cổ quái. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Hàn khuôn mặt bình tĩnh, như vậy ngừng bước, nhìn về phía cái này 8 tên hầu phủ thị vệ. 8 cái, vĩnh hàng người, toàn bộ đều là cao thủ. Thực phía trên, bọn họ cũng không phải là thị vệ thân phận, hầu phủ nội tình mạnh hơn, cũng không đến nỗi để tạm cái vĩnh hằng người trở thành thị vệ. Bên trong có 5 vị, được đến Nhiếp Huyền trí nhớ Diệp Hàn, đều biết, tựa hồ là đến từ cái kia tam phu nhân, thứ phu nhân dưới trướng. Cái này 8 đại vĩnh hằng người hôm nay trấn thủ ở đây, một mặt là biểu dương hầu phủ cường đại, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là vì ứng đối có khả năng xuất hiện phiền phức cùng nguy cơ. Ngày xưa, thì nhiều năm tế thịnh hội thời điểm, xuất hiện qua một số không thể báo trước nhiễu loạn. Phải biết, trên mặt nổi, cái này Hoàng Kim Thần Quốc chúa tể thiên hạ, Chấn Nguyên hầu thân là 9 đại đế hầu một trong, cũng là uy thế ngập trời. Nhưng vô số năm qua, Hoàng Kim Thần Quốc quét ngang cựu thiên thập địa, chấn áp thiên địa khắp nơi, tại quét ngang thiên hạ đồng thời, cũng diệt rơi không ít thế lực, hủy rơi không ít tông môn, chủng tộc. Những cái kia chưa từng bị hủy diệt sạch sẽ, đương nhiên là giấu ở chư thiên nơi hẻo lánh, núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đối Hoàng Kim Thần Quốc chế tạo các loại phiền toái, không có một ngày không nghĩ tới dung chuyển Hoàng Kim Thần Quốc căn cơ. Ngay tại Diệp Hàn dẫn động Nhiếp Huyền trí nhớ cái này một ý niệm, phía trước 8 đại thị vệ một trong, một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay mở miệng, gặp qua Nhiếp Huyền công tử. Ầm ầm, không có chút nào điều báo, chấn thiên giống như tiếng oanh minh thì vang vọng nơi đây. Diệp Hàn, động thủ. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, một kích này uy thế vô biên, đem bất tử thôn thiên thể bản nguyên chi lực thôi động đến bên trong. Phối hợp thể nội vô số đầu thần thánh chi long lực lượng cùng một chỗ bạo phát, để cái này nhìn như bỗng nhiên bạo phát một trường, quả thực như thiên lôi cuồn cuộn, cuồng bạo mà hung mãnh. Ầm. Cơ hồ trong khoảnh khắc, xa gần ở giữa vô số sinh linh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt phiến đại địa này bên trong, một cái đầu thì biến thành bùn nhão. Cái kia không đầu thân thể, càng tại rồi rào lực lượng bại áp phía dưới, biến thành rách dưới túi. Một cái hô hấp, chỉ là một cái hô hấp, một tôn vĩnh hằng người, thế mà thì dạng này bị Diệp Hàn cơ hồ sống sờ sờ đập chết. Thảm liệt gọi tiếng truyền ra. Một đạo vận bèo biến ảo bóng người, phút chốc xông ra cái kia trong thân thể, bắt đầu chạy trốn. Diệp Hàn khuôn mặt bình tĩnh, hướng về phía trước năm ngón tay vồ lấy. Năm ngón tay biến ảo, thủ thiên cấm địa, nắm giữ không gian. Trước phương không gian nhất thời thì biến thành một đạo hư vô thiên địa lồng giam, đem cái này muốn chạy trốn thần hồn cho vây ở bên trong. Sau đó, cái này lồng giam bắt đầu áp xúc. Phanh phanh phanh, không ngừng áp xúc trong lồng giam bộ, truyền ra đáng sợ nổ tung. Cái kia là vừa vặn tôn này vĩnh hằng người cốt cách nổ tung, huyết nục nổ tung, khiếu huyệt nổ tung, thần hồn nổ tung. Đủ loại hết thảy, toàn bộ đều tại loại này không gian cực hạn áp xúc phía dưới, sinh ra nổ tung cùng vỡ vụn. Làm cản, ngươi làm cái gì? Cách đó không xa, hắn bảy đại thị vệ, bản năng tỏa ra. Cái gì? Diệp Hàn trong mắt trợn lên, hai bó đáng sợ thần quang nổ bắn ra thiên địa. Một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng, trong nháy mắt bao phủ mở ra. Lấy Diệp Hàn làm trung tâm, dường như bên trong thiên địa đản sinh ra một phương thần thánh, cấm kỵ lĩnh vực. Trận này vực sinh ra về sau, nháy mắt liền đem còn lại bảy đại thị vệ bao khỏa bên trong. Lĩnh vực, co vào. Bắt đầu lại một lần co vào, không gian bắt đầu lại một lần nghiền ép. Diệp Hàn từ đầu đến cuối, cũng không có đụng tới cái gì giết hại thủ đoạn. Chỉ là dùng tự thân suy nghĩ, đến dẫn động vùng thế giới này chân không, thì dạng này đem 8 đại thị vệ trước sau cầm tù tại lồng giam bên trong. Đủ loại hết thảy, theo Diệp Hàn đến thời khắc này xuất thủ, không qua mấy cái hô hấp mà thôi. Hội tụ tại trong hầu phủ vô số cao thủ, toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Giờ phút này ánh mắt ảo ảo xuyên qua đến tận đây, toàn bộ lộ ra kinh sợ. A! Thống khổ tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết theo trong lồng giam truyền ra. Lần lượt từng bóng người đang giãy giụa. Tại trong lồng giam bộ, thi triển ra thông thiên triệt địa thần thuật, muốn đánh vỡ lồng giam, tránh thoát trói buộc, nhìn thấy tự do thân. Đáng tiếc không có để làm gì, tại Diệp Hàn cái này lồng giam không gian áp bách phía dưới, quả thực lại như cùng một con gà con đồng dạng hoạt động. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp, nương theo lấy lồng giam không gian cực hạn áp bách. Ầm, ầm, ầm. Vô số cỗ thân thể lần lượt nổ tung. Xương máu tràn ngập mảnh này chân không, lộ ra càng đáng sợ, khiến người tê cả da đầu. Không biết sống chết đồ vật. Dám đối bản thế tử lấy công tử hai chữ xưng hô, lại còn dám nói bản thế tử làm càn. Không biết sống chết cầu nô tài, mưu toan vệ chủ, vậy liền đi chết đi. Diệp Hàn tiếng nói rơi xuống, liền đem lấy hôm nay cái này hầu phủ bên trong vô số cao thủ mặt, giơ bàn tay lên. Dừng tay. Nơi xa một thanh âm truyền đến. Diệp Hàn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Mở miệng, là một nữ tử. Đó là Tam phu nhân nữ nhi. Dựa theo tuổi tác mà nói, nên tính là Nhiếp Huyền muội muội. Chương 5855, bất kính thế tử, Chu. Chương 5855, bất kính thế tử, Chu. Làm cản. Niên thế, ngày vui, ngươi dám để cho hầu phủ nhuốm máu hay sao? Nữ tử đi tới Diệp Hàn trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mau thả bọn hắn ra. Nhiếp Dao, ngươi chính là dạng này đối bản thế tử nói chuyện. Diệp Hàn lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử, dựa theo ta Hoàng Kim Thần Quốc luật pháp, dĩ hạ phạm thượng, phải làm tử tội. Ngươi. Nghe đến luật pháp hai chữ, nữ tử đồng tử nhất thời co rụt lại, lướt qua một vẻ kinh dị kiêng kỵ chi ý, ngươi nói cái gì? Niên tế ngày không nên nhuốm máu, ngươi lại dám trước mặt mọi người xuất thủ như thế, ném chúng ta hầu phủ mặt, ta để ngươi dừng tay, cùng luật pháp có liên quan gì? Niên tế là nhỏ, thần quốc luật pháp là đại. Mấy cái tên cầu nô tài, vậy mà đem bản thế tử xưng là công tử, đây là không thừa nhận bản thế tử chi tước vị. Diệp Hàn lạnh nhạt mở miệng, bản thế tử, năm đó thế nhưng là thánh thượng thân phong, chẳng lẽ thánh thượng thân phong chi thế tử, thiên hạ chúng sinh thừa nhận, mấy cái tên cầu nô tài không thừa nhận. Ngươi, ta. Nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đến trắng xám, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Đã bất kính luật pháp, bất kính thánh thượng, cái kia chết chưa hết tội. Diệp Hàn lại lần nữa nói, hôm nay tại hầu phủ như thế không biết sống chết, khiêu khích bản thế tử, càng là ném ta hầu phủ mặt mũi, ai dám ngăn trở? Chết. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, đại thủ lầm vang hạ xuống, bao phủ cái kia tám đại hầu phủ cao thủ lồng giam, triệt để nổ tung. Cùng một thời gian, nổ tung còn có cái này tám đại cao thủ dãy rủa thần hồn, vô số thần hồn mảnh vỡ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Căn bản không có bất luận cái gì một đạo thần hồn mảnh vỡ có thể chạy thoát, toàn diện táng ở chỗ này. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số đến đây hầu phủ khách nhân ào ào giật mình, tâm linh rung động. Cái này, đây chính là Trấn Nguyên hầu phủ bị kia thế tử sao? Quả nhiên là hung lệ vô biên, tác phong làm việc vô pháp vô thiên. Bất quá cũng thế, lúc trước liền thập tứ hoàng tử đều bị đánh tơi bởi một trận, dám cùng hoàng tử đoạt nữ nhân, hôm nay ở đây trấn sát rơi tám cái hầu phủ thị vệ, cũng chỉ là một ý niệm. Quá gấp. Cái này Nhiếp Huyền, thế tử thân phận còn tại. Cái kia tám vị dám như thế bất kính, thật đúng là dĩ hạ phạm thượng. Rất nhiều ánh mắt đảo qua nơi đây, suy nghĩ ảo ảo phun trào. Lần này nên thế, vô cùng đặc thù. Mặc dù có chút sự tình chưa từng truyền ra phía ngoài, mà ở triều đình nội bộ, cùng với cái này Huyền Châu một số lớn thế lực ở giữa, thật là lưu truyền một số thuyết pháp. Đó chính là, Trấn Nguyên hầu phủ thế tử vị trí, có thể muốn đổi chủ. Bất quá, truyền ngôn cũng chỉ là truyền ngôn, đường đường chính đại đế hầu một trong hầu phủ thế tử đổi chủ, đây là đại sự. Không có khả năng một ít thế lực tùy ý đẩy mạnh phía dưới, liền có thể để thế tử chi vị đổi chủ, thậm chí như cái này Nhiếp Huyền Châu nói, lúc trước thế tử sắp phong, cũng là thánh thượng điểm quá mức. Thế tử chi vị muốn đổi chủ, dù là hết thảy sự tình, cuối cùng cũng muốn bẩm báo lên trên, để thánh thượng lại lần nữa gật gật đầu mới được. Hiển nhiên, một đám nô trong lòng mới đã không đem cái này Nhiếp Huyền làm thành thế tử. Như thế hành động, bị trấn sát tại chỗ, chỉ có thể nói đáng đời. Chết không có gì đáng tiếc. Nhiếp Dao. Trấn sát rơi tám đại thị vệ về sau, Diệp Hàn lạnh nhạt mở miệng, ngươi cũng thế, gặp bản thế tử, không bần an, không hành lễ, thậm chí ngay cả một tiếng đại ca đều không có, bất quá nhớ tới đây là ngày vui, bản thế tử miễn cưỡng có thể tha thứ ngươi, cho ngươi một cái nhận lầm cơ hội, hiện tại hành lễ, còn kịp, bằng không ta liền đưa ngươi giáng thành siêu thoát người, để ngươi lại tu luyện từ đầu. Ngươi. Nhiếp Dao trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn, lại cuối cùng không thể đem cái kia dám chữ phun ra. Những năm này tới, nàng quen thuộc nhất bất quá vị này thế tử tác phong làm việc, chỉ là không có nghĩ đến, lần trước thế tử đánh thập tứ hoàng tử, bị bắt buộc bất đắc dĩ buông xuống hạ giới tầng thứ 6 chư thiên bên trong chỗ tội, trở về sau, ngược lại so ngày xưa càng bá đạo. Nhiếp Dao, gặp qua thế tử đại nhân. Cưỡng ép đè nén xuống hết thảy tâm tình, Nhiếp Dao thanh âm cung kính. Rất tốt. Diệp Hàn lạnh nhạt phun ra hai chữ, theo sau tiếp tục nói, xem ở ngươi cái này thái độ coi như thành khẩn phần phía trên, hôm nay ta thì tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Hàn liền hướng về hầu phủ chỗ sâu mà đi. Gặp qua thế tử. Một đường tiến lên, rất nhiều sinh linh ảo ảo không người mở miệng. Mặc kệ là xuất phát từ nội tâm, vẫn là lá mặt lá trái. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì một tôn cao thủ dám lộ ra bất kính chi sắc. Lần này có thể tiến vào hầu phủ, thực lên đều là lai lịch kinh người tồn tại, hoặc là đến từ thiên hạ một số lớn thánh địa tu hành, hoặc tại triều đình tạm giữ trước. Thế mà, không có dùng. Bọn họ tự hỏi, chính mình như vậy thân phận, xa xa không so được thập tứ hoàng tử như vậy tôn quý. Cái này Nhiếp Huyền. Thế nhưng là liền thập tứ hoàng tử cũng dám chấn áp bá bá. Một chén trà về sau, hầu phủ chỗ sâu, Diệp Hàn tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Tuy có thế tử phủ, nhưng ở cái này trong hầu phủ, hắn thân là thế tử, đương nhiên cũng có thuộc về chính mình tẩm cung đại điện. Qua Châu, Diệp Hàn, ngươi lại dám tại cái này trong hầu phủ, như này hành sự, phụ thân thế mà không có trách phạt ngươi. Nhập đại điện, hồn hải bên trong, Nhiếp Huyền nhất thời thì hưng phấn lên, tâm tình kích động. Ngày xưa hắn tuy nhiên hành sự bá đạo, mà ở trong hầu phủ, thực phía trên vẫn có chút thu liễm, liền sợ chọc giận Trấn Nguyên hầu. Không phải sợ bị tước đoạt thế tử thân phận, mà chính là sợ bị phụ thân trách phạt. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay gặp phải loại chuyện này, Diệp Hàn thế mà lại lấy như vậy thô bạo phương thức, nhưng mà này còn là niên tế ngày. Giờ này khắc này, phụ thân Trấn Nguyên hầu ngay tại cái kia hầu phủ trong đại điện ở lại đâu? Cả tòa trong hầu phủ, càng là có không ít vương công đại thần thập phương cường giả đến đây. Diệp Hàn vẫn như cũng là không cố kỵ gì. Trách phạt? Nhiếp Huyền, ngươi là ngu ngốc sao? Diệp Hàn trầm giọng nói. Nhiếp Huyền, phụ thân ngươi, Trấn Nguyên hầu, chín đại đế hầu một trong, ngươi cho rằng cái kia thân phận là dựa vào lấy chiến công liền có thể được đến? Diệp Hàn nói, đó là giết ra đến, dựa vào tuyệt đối võ lực, từng bước một giết tới thiên hạ tôn quý nhất chín đại đế hầu một trong vị trí bên trên, đều nói hổ phụ không quyền tử. Trấn Nguyên hầu muốn không phải một cái kẻ bất lực nhi tử, mà chính là một cái không sợ trời không sợ đất, dù là vô mưu cũng phải có dũng nhi tử. Thật là thế này phải không? Nhiếp Huyền thì thảo. Cho nên hắn không sợ ngươi gây sự. Ngươi hành sự như thế nào phách lối, như thế nào bá đạo, như thế nào không nhìn quy củ, tại Trấn Nguyên hầu cái này đám sinh linh trong mắt đều là hạt vừng chuyện lớn chuyện nhỏ thôi. Đã ngươi không hiểu, vậy ta liền nói trực tiếp điểm, hắn không hy vọng ngươi là một cái kẻ bất lực. Diệp Hàn nói bổ sung. Hôn hải bên trong, Nhiếp Huyền triệt để trầm mặc. Hôm nay liền xem như đem cái này Nhiếp Giao chém giết, giết cũng là giết, ngươi đều không cần lo lắng bị Trấn Nguyên hầu trách phạt, biết không? Chẳng những không biết trách phạt ngươi, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp ban thưởng ngươi. Đương nhiên, dù sao cũng là niên tế ngày, vừa mới trở về, trấn nhiếp thì đầy đủ, trấn sát rơi Nhiếp Giao thật có chút qua. Diệp Hàn lại lần nữa nói, ta minh bạch. Nhiếp Huyền mở miệng, được, không nói, ngươi an tâm tu luyện đi. Diệp Hàn nói xong, liền rơi vào trong yên lặng. Trong đầu liên quan đến hầu phủ rất nhiều trí nhớ vào thời khắc này hiện lên. Niên tế ngày, ban ngày ngược lại không có mình chuyện gì. Buổi tối chính là cái này hầu phủ tụ hội, đây mới thực sự là náo nhiệt sự tình. Mà xem ra lần này niên tế, sợ là đều không tới phiên chính mình trước ra mặt, mà chính là một ít gia hỏa muốn gây sự. Cái kia, vừa bạn. Chương 5856, thế tử người cạnh tranh. Chương 5856, thế tử người cạnh tranh. Nhị phu nhân. Diệp Hàn suy nghĩ phung trào, dưới trướng chỉ có một đứa con gái, gọi là Nhiếp Chỉ Tình. Thân nữ nhi không cách nào kế thừa thế tử chi vị, cho nên lần này trở về, cái này nhị phu nhân trước tiên thì hiện thân, nhìn như đối Nhiếp Huyền trông nom có thêm, nhưng kỳ thực cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể tận khả năng lôi kéo Nhiếp Huyền cái này thế tử. Bất kể có hay không chân tâm thực ý, chí ít không cần lo lắng cái gì. Tam phu nhân, cái kia Tam phu nhân, chính mình lúc trước vừa thay thế Nhiếp Huyền không lâu, trở về Trấn Nguyên hầu phủ thời điểm, thế nhưng là đối với mình địch ý nồng đậm. Nhiếp Huyền chỗ lấy bị bắt buộc buông xuống tầng thứ 6 chư thiên bên trong, chỉ sợ cũng là có cái này Tam phu nhân trong bóng tối thúc đẩy nguyên nhân, hy vọng Nhiếp Huyền buông xuống đi xuống về sau, không cách nào còn sống trở về. Tam phu nhân dưới trướng, một trai một gái, nữ nhi liền là vừa vặn gặp qua Nhiếp Giao, nhi tử thì gọi là Nhiếp Nguyên. Cái này Nhiếp Nguyên, hai năm này tới, thành lập rất nhiều công lao, trở thành huyền hầu. Mà lại dựa theo cái này Nhiếp Huyền ngày xưa trí nhớ, Nhiếp Huyền kẻ này tác phong làm việc, cơ hồ là cùng Nhiếp Huyền hoàn toàn ngược lại. Nhiếp Huyền chính là bốn châu gây thù hằn. Tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, không biết có bao nhiêu cao thủ, nhiều ít thế lực nhìn Nhiếp Huyền không vừa mắt. Nhưng là cái kia Nhiếp Nguyên khác biệt, kết giao tứ phương, thậm chí tựa hồ cùng một ít hoàng tử đều tương giao tâm đầu ý hợp, các loại huyền châu thế lực cũng đều ngày xưa hoặc nhiều hoặc ít, thường chiếm được Nhiếp Nguyên chỗ tốt. Nếu như Nhiếp Huyền cái này thế tử thân phận thật bị tước đoạt, có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo thế tử, chỉ sợ sẽ là cái này Nhiếp Nguyên. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, cái gọi là kẻ được nhân tâm được thiên hạ, tại cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong cũng giống như thế. Mà tứ phu nhân, ngũ phu nhân, dưới trướng cũng đều có một đứa con trai, theo thứ tự là Nhiếp Yêu, Nhiếp Hùng. Hai cái này cũng không đơn giản, một cái lối làm việc phi phạm, một cái chính là tu hành thiên tài. Dựa theo nhị phu nhân chỗ nói, hai vị này mặc dù không có trở thành huyền hầu, nhưng cảnh giới đều đã là vô giới người. Võ lực đến trên thế giới, lại là Trấn Nguyên hầu cái này đám sinh linh nhi tử, dựa vào cái kia cường đại cảnh giới, đồng dạng nắm giữ tranh đoạt thế tử chi vị tư cách. Ba tên phế vật. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi phun ra bốn chữ. Thật là phế vật. Chỉ có thể nói, Trấn Nguyên hầu hắn cái kia mấy cái nhi tử, chỉ có thể coi là không tệ, những năm này biểu hiện, chỉ có thể coi là xứng với chính mình xuất thân hầu phụ thân phận. Nhưng cũng không có loại kia quá mức yêu nghiệt, quá mức xuất chúng, nghịch thiên tồn tại. Nếu quả thật chỉ là luận tu hành thiên phú, thực phía trên, cái kia Nhiếp không mặc dù nói danh xưng là tu hành thiên tài, nhưng ở thiên phú phương diện, cùng Nhiếp Huyền đều không so được. Chỉ bất quá ngày xưa Nhiếp Huyền tiếng xấu bên ngoài để vô số sinh linh mang tính lựa chọn xem nhẹ Nhiếp Huyền tại tu hành phương diện thiên phú thôi. Chỉ là, Nhiếp Huyền gia hỏa này ngày xưa, tu hành phương diện cũng không phải là quá mức khắc khổ, vẫn chưa tận lực đi nghĩ biện pháp điên cuồng trùng kích cảnh giới mà thôi. Mà xuất thân hầu phủ, trừ phi ngươi là cổ kim hiếm thấy có 102 yêu nghiệt, bằng không dưới loại tình huống này, Nhiếp Huyền từ nhỏ là thế tử, rất được Trấn Nguyên hầu sủng ái tình huống dưới, muốn tranh đoạt thế tử thân phận, quả thực là buồn cười. Rất rõ ràng, lần này niên tế, có Uyên Châu một số thế lực, thậm chí có triều đình một số sinh linh sẽ lựa chọn chống đỡ cái kia ba vị một trong, nhưng là cũng không có cái gì dùng. Chỉ là không biết, cái này Trấn Nguyên hầu phòng tuyến cuối cùng ở đâu. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, hoặc là nói, cái này Trấn Nguyên Hầu đối với Nhiếp Huyền đứa con trai này, đến tuột cùng có mấy phần cảm tình. Dần dần, Diệp Hàn suy nghĩ thu hồi, rơi vào trong yên lặng. Mà hắn thần niệm thì là giữa bất chi bất giác lan tràn ra ngoài, bắt đầu cảm ứng thập phương thiên địa. Thần niệm bao phủ phía dưới, toàn bộ trong hầu phủ, đủ loại hết thảy khí tức, biến hóa, vô số khách đến thăm lời nói cử chỉ chờ một chút, ào ào chuyển tới. Hầu phủ trong chủ điện, Trấn Nguyên Hầu giờ phút này tựa hồ cùng một số triều đình mà đến trọng thần tại gặp nhau. Chỗ đó, Diệp Hàn không dám dò xét kỹ. Có điều hắn địa phương, ngược lại là có thể không kiêng nể gì cả cảm ứng. Đây là Nhiếp Nguyên tẩm cung. Diệp Hàn thần niệm chạm đến một chỗ. Cái kia Nhiếp Nguyên trong tẩm cung, trình độ náo nhiệt, quả thực không kém tại tòa kia hầu phủ chủ điện. Giống như có không ít tuổi trẻ bối phận sinh linh, hội tụ tại Nhiếp Nguyên trong tẩm cung, quay chung quanh tại bên người, đang tiến hành tụ hội. Lại có không ít thế hệ trước sinh linh, cũng hội tụ ở nơi đó. Không ít lao gia hỏa, đều là vô giới người cực cảnh, vô giới người viên mãn. Bên trong có một vị râu tóc bạc trắng lao giả, khí tức đáng sợ, trong mơ hồ vậy mà đã bước vào nửa bước hỗn độn chúa tể lĩnh vực. Cao thủ. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, gia hỏa này không ngừng cảnh giới cường đại, thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức, càng là nhiễm cái này hoàng kim thần quốc nồng đậm khí vận, dựa theo như vậy khí vận đến suy luận, hẳn là thần hầu thân phận. Mà trên thực tế, không có gì ngoài thần hầu bên ngoài, còn có không ít thiên hầu địa hầu cùng với đại lượng huyền hầu. Chỉ gần trên trăm tên hầu gia hội tụ tại cái kia Nhiếp Nguyên tầm cung, tựa hồ tại thương nghị cùng mưu đồ bí mật lấy một ít chuyện. Thật sự là thú vị. Cái này Nhiếp Nguyên, tự thân cũng bất quá là giống như ta huyền hầu mà thôi. Thế mà, lại làm cho không ít địa hầu, thiên hầu đều cung kính thủ tại bên người, thậm chí ngay cả trong triều đình một tôn thần hầu, giờ phút này đều đối cái này Nhiếp Nguyên cung kính có thêm. Diệp Hàn suy nghĩ phung trào. Theo hôm nay một màn này, liền có thể nhìn ra, Trấn Nguyên hầu vị này chính đại đế hầu một trong tồn tại, chỗ nắm giữ uy thế, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Hầu phủ một chỗ khác tập cung, bên trong phía trên cung điện, ngồi xếp bằng một tên tư thế vai hùng bộ phát thanh niên, toàn thân trên dưới tản ra vô giới người khí tức. Nhiếp Không. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên. Cái này Nhiếp Không, thể chất đặc thủ, huyết mạch càng là cường đại. Hẳn là tại ngày xưa từng chiếm được không ít nghịch thiên cơ duyên. Cảnh giới, đúng là vô giới người cực cảnh. Căn cơ bất ổn, hẳn là vừa đột phá đến vô giới người cực cảnh không lâu. Diệp Hàn suy đoán, bất quá, đây cũng là tuyệt thế tu hành thiên tài, luận thiên phú, miễn cưỡng có thể xếp vào dị số chi vương cấp bậc. So sánh với chỉ có vĩnh hằng người cảnh giới Nhiếp Huyền, cường đại quá nhiều. Cái này Nhiếp Tiêu cũng không đơn giản. Nhiếp Tiêu trong tẩm cung bên ngoài, hội tụ không ít khí tức sinh linh đáng sợ, luận cao thủ số lượng là nhiều nhất, tựa hồ có không ít cái này tầng thứ 7 chư thiên đặc thù thế lực, đều bị cái này Nhiếp Tiêu nắm trong tay, lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại có hỗn độn chúa tể nương theo bên người. Diệp Hàn ánh mắt lại lần nữa khóa chặt tại một chỗ hành cung bên trong. Chắc không được, bọn gia hỏa này, như toan tranh đoạt thế tử chi vị, mỗi một cái đều là chuẩn bị 10 phần. Đồng thời, cũng muốn thừa dịp lần này nên thế, tại Trấn Nguyên hầu trước mặt biểu hiện tốt một chút. Đều là một đám thối cá nát tôm mà thôi. Cuối cùng, Diệp Hàn ánh mắt thu hồi, không khỏi lắc đầu. Cái gì đều không dùng. Nơi này là hầu phủ, tại Trấn Nguyên hầu trước mặt, cái kia mấy cái đại thế tử bên người các loại tùy tùng cũng tốt, kết giao cao thủ cũng được, đều chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Cái này Nhiếp Nguyên, Nhiếp Yêu, Nhiếp Không ba người, căn bản làm không rõ ràng điểm này. Đường đường Trấn Nguyên hầu nhi tử, Trấn Nguyên hầu phủ thế tử, vốn cũng không cần bày ra như vậy nhiều cái gọi là tài tình cùng thủ đoạn, cần hoàn toàn là đơn giản nhất, võ lực. Nếu quả thật muốn các loại tùy tùng, Trấn Nguyên hầu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ có vô số tuyệt thế cao thủ tuân theo vị này đế hầu ý chí, trước đi vị thế tử yên trước lập tức sau. Tối nay, chính là ta đến đây tầng thứ 7 chư thiên về sau, thời điểm mấu chốt nhất. Diệp Hàn suy nghĩ phun trào lấy, thành công vượt qua tối nay, từ đó trời cao mây rộng rãi, ta chính là cái này toàn bộ hoàng kim thần quốc bên trong, chính thức binh diệu ra thân, lóa mắt cùng cực đời thứ nhất tử, đến thời điểm, tầm thường hoàng tử thân phận cũng không bằng ta tôn quý, tương lai, muốn đi vào cái kia chư thiên thần ngục bên trong, giải cứu ngày xưa ta nhân tộc cao thủ, thậm chí hạ giới chư thiên bên trong, vô số cái hỗn độn kỷ nguyên bị thiên đạo người chấp pháp chỗ bắt đi cao. Thủ, thì càng có hy vọng. Chương 5857, Hoàng Kim Thần Quốc nội tỉnh chương 5857, Hoàng Kim Thần Quốc nội tỉnh thời gian trôi qua. Hầu phủ bên trong, càng ngày càng nhiều sinh linh đến. Các loại thân phận cao quý, lai lịch kinh thiên thần quốc đại nhân vật ảo ảo bản tôn hiện thân, mang theo đại lễ tiến vào hầu phủ. Theo từng cái thời thần trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây. Toàn bộ hầu phủ, tựa hồ mới nên đón chính thức náo nhiệt thời khắc. Nghiên tế đại điện mở ra. Hầu phủ chỗ sâu, một chỗ quảng trường bên ngoài, số lớn sinh linh hội tụ mà đi. Các loại đến từ thập phương đại địa thế lực, thậm chí mang theo chính mình hậu bối mà đến, làm chứng kiến trận này nên thế, mở mang tầm mắt, lấy khích lệ ý chí. Quảng trường có cửa vào. Lần lượt từng bóng người ảo ảo bước vào bên trong. Tiến vào cái kia cửa vào về sau, thình lình như cùng đi đến một mảnh mới tinh thiên địa bên trong. Cái này cả tòa quảng trường, lại là ngày xưa Trấn Nguyên hầu vận dụng thông thiên triệt địa đại thủ đoạn, đem một phương thời không trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ tại quảng trường này bên trong. Từ đó làm đến cả tòa quảng trường nhiều mấy phần giới tử tu di giống như bị đạo, có thể dung nạp 100.000 vạn sinh linh, không chút nào chen chúc. Quảng trường hư không bốn phía, từng đạo thiên địa đài chiến đấu xây đứng ở đó. Vô số cao thủ lộn xộn tuôn ra mà đi, hội tụ tại đài chiến đấu ở giữa, chờ đợi cái kia thời khắc mấu chốt nhất đến. Cái kia phía trước nhất trong hư không, rõ ràng là một đạo vương tọa. Trấn Nguyên hầu ngồi tại vương tọa phía trên, nhắm hai mắt, giống như một tôn vạn cổ thật thần xếp bằng ở bên trong. Tại hai bên trái phải, các chín cái vị trí, phía trên cơ hồ đã ngồi đầy bóng người. Không có gì ngoài Trấn Nguyên Hầu bên ngoài, chọn vẹn 18 tôn sinh linh ngồi ở chỗ đó. Mỗi một vị đều là cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong thân phận vô lượng, hoặc chiến lược kinh thiên động địa, không thể ước đoán tồn tại. Diệp Hàn tiến vào tòa này quảng trường, ánh mắt ngưng tụ tại vùng hư không kia phía trên, ánh mắt quét qua, thần niệm quần quần phun trào. Trong chốc lát, thì bắt được không ít đặc thù khí tức cùng ba động. Cái kia 18 tôn sinh linh, bên trong có một nửa tựa hồ cũng là cái này Hoàng Kim Thần Quốc thân phận vô lượng, vô cùng tôn quý thần hầu. Mấy vị này phát ra tinh khí thần, dường như thời thời khắc khắc cùng Cửu Thiên Thập Địa hòa làm một thể. Từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng cái kia Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên võng liên lụy rất sâu. Có thể có được cái kia khí vận thiên võng gia trì. Tại loại này gia trì phía dưới, cái này mấy tôn sinh linh, quả thực một cái so một cái khủng bố. Cảnh giới, tựa hồ cũng là hỗn độn chúa tể, nhưng mà lại muốn so với chính mình ngày xưa thấy qua hỗn độn chúa tể cường đại quá nhiều. Tỷ như chính mình tại Hoàn Vũ Thánh Tông thấy qua, cái kia Nhiếp Huyền ông ngoại cũng là một tôn hỗn độn chúa tể. Nhưng nếu là chân chính đánh lên, chỉ sợ 3-4 cái Nhiếp Huyền ông ngoại đều đánh không lại cái kia Trấn Nguyên Hầu bên người bất luận cái gì một tôn hỗn độn chúa tể. Không có gì ngoài mấy vị này hư hư thực thực thuộc về triều đình cao thủ bên ngoài, hắn cái kia một nửa, cùng Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên võng liên lụy mặc dù không có như vậy sâu. Thế mà, tại Diệp Hàn cảm ứng bên trong, cũng đều là thâm bất khả trắc, khủng bố vô biên tồn tại. Hoặc thể nội ẩn chứa lấy cực độ dọa người bản nguyên, hoặc có khó có thể tưởng tượng cường đại huyết mạch, hoặc là thể nội hư hư thực thực cất giấu một số chí bảo ba động, có thể thời thời khắc khắc được đến hộ thể. Trừ cái đó ra, cũng là tại thân bên trên tản mát ra văn minh khác nhau thời đại khí tức, đều là khí vận cường đại, ngày xưa từng chiếm được cổ lão truyền thừa, thậm chí ngày xưa văn minh truyền thừa đáng sợ tồn tại. Những thứ này cần phải chính là cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong một ít thánh địa tu hành chủ nhân. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, suy nghĩ phung trào. Hỗn độn chúa tể, toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc bên trong trung tiên lực lượng hẳn là những thứ này hỗn độn chúa tể. Đại bộ phận cái gọi là tuyệt thế cao thủ, bao quát các loại thánh địa tu hành người trưởng khống, ước chừng cũng đều là hỗn độn chúa tể chi cảnh sinh linh. Hôm nay không có gì ngoài Trấn Nguyên Hầu bên người cái kia hơn 10 vị bên ngoài, còn có hắn hỗn độn chúa tể cảnh giới cao thủ đến, chỉ bất quá không thể ngồi ở kia chủ vị phía trên, tạm thời lên không bàn. Tại Diệp Hàn cảm ứng bên trong, hỗn độn chúa tể thêm lên chí ít có 3-40 vị. Đây chỉ là một trận nhân tế, đại bộ phận đều là Huyền Châu bản thổ cao thủ đến đây mà thôi. Hiện thân cái này hầu phủ hỗn độn chúa tể liền đã nhiều như thế. Toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc đến tột cùng có bao nhiêu hỗn độn chúa tể? Cái kia càng là không dám tưởng tượng. Cái này nội tình có chút khủng bố. Tương lai ta dù là trở về nguyên giới mà đi, toàn bộ nguyên giới muốn bồi dưỡng được nhiều như thế hỗn độn chúa tể cũng có chút khó à? Trong thời gian ngắn, căn bản không khả năng. Diệp Hàn suy nghĩ phun trào lấy. Bất quá, đó là dưới tình huống bình thường không có khả năng. Tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, cơ hồ mỗi một ngày, Diệp Hàn đều tại chỗ sâu trong óc thôi diễn một ít chuyện, lập mưu tên một ít chuyện. Suy nghĩ phun trào ở giữa, Diệp Hàn một bước đạp thiên mà lên. Phút chốc đi tới phía Bắc hư không đài chiến đấu phía trên. Phía trước lớn nhất vị trí trung tâm chống chỗ ra, đó là thế tử chi vị. Nhất thời, bên trong thiên địa, vô số đạo ánh mắt đánh tới, đều là cực kỳ phức tạp, ngưng tụ ở trên người hắn. Chính là cái kia Trấn Nguyên Hầu bên người mười mấy tôn sinh linh, đều tại giờ phút này ánh mắt từ đó ở giữa đảo qua. Rất nhiều đại nhân vật ánh mắt, thâm thúy mà thần bí. Trong tích tắc, Diệp Hàn cũng cảm giác được chí ít mấy chục đạo thần niệm, tại vô thanh vô tức ở giữa theo chính mình thân thể trong ngoài đảo qua đi. Tại như vậy thần niệm liếc nhìn phía dưới, hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra, không cách nào ẩn tàng. Bất quá, không có dùng. Diệp Hàn thủ đoạn hạng gì huyền diệu? Hết thảy bí mật đều giấu ở thần quốc chỗ sâu nhất, hoặc giấu ở quy khư chỉ giới, thần tiên bảng bên trong. Lúc trước Trấn Nguyên Hầu đều không có phát hiện manh mối. Hôm nay tại chỗ hắn những sinh linh này, mặc dù nói từng cái thủ đoạn kinh thiên, nội tình đáng sợ, nhưng muốn nhìn trộm ra bản thân hết thảy, căn bản không khả năng. Thậm chí, cho dù là cảnh giới, giờ này khắc này đều bị Diệp Hàn rất tốt che giấu. Tại hôm nay cái này vô số trong mắt cường giả, giờ phút này hắn vẫn chỉ là một cái vĩnh hằng giả viên mãn chi cảnh sinh linh, cũng không phải là vô giới người. Có ý tứ, một ít sinh linh, nhìn như tại tùy ý cảm ứng ta hết thảy, thế mà trong bóng tối thôi động một số đặc thù bí thuật cùng thủ đoạn, tại phân biệt lấy ta thân phận. Ngồi ngay ngắn nơi đây, Diệp Hàn suy nghĩ phung trào, cũng may mắn, như thế lâu đến nay, ta một mực chưa từng đem Nhiếp Huyền thần hồn chém giết, ngược lại trợ giúp Nhiếp Huyền tu hành, thần hồn đang không ngừng khôi phục, mới có thể không để bọn giá hỏa này phát giác được không thích hợp, bằng không khả năng còn thật hội thân phận bại lộ. Liên tại theo sau, Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía hư không đài chiến đấu mặt khác mấy chỗ. Mỗi một tòa hư không đài chiến đấu phía trước nhất, đều là cái này hầu phụ các vị phu nhân, các vị công tử. Nhiếp Nguyên, Nhiếp Yêu, Nhiếp Không. Diệp Hàn ánh mắt không để lại dấu vết, trước sau rơi vào ba đạo bóng người trên thân. Còn có, cái này tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, quả nhiên đều là đúng ta có nồng đậm ý, lần này niên tế, sợ là không biết an phận, muốn tại Trấn Nguyên Hầu trước mặt tố cáo ta. Diệp Hàn trong lòng thì thảo. Tính toán nơi đây, Diệp Hàn một mực quan sát đến nơi đây hết thảy, hôm nay cái này hầu phụ hết thảy liền như là toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc ảnh thu nhỏ. Quen thuộc hết thảy, đối với tương lai hành sự có lớn lao trợ giúp. Chẳng biết lúc nào, nương theo lấy trời chiều triệt để rơi xuống, sát trời bắt đầu âm u một mảnh, thiên ngoại tinh quang về xuống. Giờ lành đã đến, bắt đầu thanh tế. Cao dài thanh âm quần quần vang vọng đất trời. Diệp Hàn ánh mắt quét qua, liền nhìn đến cái kia hầu phủ đại quảng gia, giờ phút này xuất hiện tại quảng trường chính trung tâm, ngửa mặt lên trời mở miệng. Chương 5858, thanh tế chương 5858, thanh tế. Diệp Hàn ánh mắt như tia chớp. Tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, trên cơ bản gặp phải một số lớn sự tình đều sẽ có đủ loại tế tự, mà tối cao tế tự là được thánh tế. Lần này cái này Huyền Châu Niên Tế, cái gọi là tế, thực phía trên chính là muốn mở ra thịnh hội đồng thời khởi xướng một lần thánh tế. Đây không phải một trận không có chút ý nghĩa nào nghi thức, mà chính là có thể tại thánh tế bên trong chính thức được đến các loại chỗ tốt. Vô số sinh linh nghiêm túc ngồi ngay ngắn nơi đây, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống tới thánh tế mở ra. Nương theo lấy hầu phủ đại quản gia thanh âm rơi xuống, thì nhìn đến tại cái kia trong sân rộng, quang mang biến hóa, lực lượng khí tức cuồn cuộn. Rất nhanh, liền xuất hiện một tòa tế đàn cổ xưa. Cái này tế đàn xuất thế, phía trên Trấn Nguyên Hầu cuối cùng mở to mắt. Trấn Nguyên Hầu bàn tay biến ảo, từng luồng thần bí mà lực lượng cường đại cách không đánh ra, đánh vào tế đàn bên trong. Nhất thời, Diệp Hàn thì cảm ứng được, tế đàn kia như là thức tỉnh đồng dạng. Tại tế đàn mặt ngoài, đàn sinh ra một đạo tám góc tinh mang đại trận. Đại trận vận chuyển, khí tức cuồn cuộn, lực lượng truyền đưa lên, dường như thoáng cái câu thông đến không biết thời không bên trong. Thiên địa biến ảo, gió dục mây bẩn, tựa hồ có không biết biến hóa vào thời khắc này phát sinh. Có thể nhìn đến, hội tụ tại cái này trong hầu phủ vô số sinh linh, đều tại giờ phút này biến đến thần sắc nghiêm túc lên. Diệp Hàn khuôn mặt bình tĩnh, thần niệm cảm ứng đến hết thảy, liền có thể cảm ứng được, trong lúc vô hình các loại sinh linh thần hồn sinh ra đặc thù ba động, bọn họ tinh thần ý chí, phảng phất tại giờ phút này hướng về tế đàn kia ra chỉ mà đi. Rồi sau đó, dọc theo tế đàn, dọc theo bên trong đại trận kia, lan truyền đến trên 9 tầng trời thần bí thời không bên trong. Không bao lâu, biến hóa phát sinh. Chỉ nhìn thấy cái kia trong tế đàn, tám góc tinh mang đại trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ xuyên qua chân trời dòng nước lũ quang trụ. Cái kia quang trụ phần cuối, dường như thoáng cái đem bầu trời phá vỡ một vết nứt. Tại thiên cung kia vết rách bên trong, giống như có vô cùng pha trộn khí tức biến ảo, mênh mông một mảnh, lộ ra một phương thần bí thế giới một góc. Dần dần, cái kia thần bí thế giới bên trong, hoàng hốt xuất hiện hoàng kim ánh sáng. Quang mang kia càng lúc càng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, dần dần rõ ràng. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên nhìn đến, cái kia hoàng kim nguồn sáng đầu chính là một tôn cự nhân. Một tôn cao đến vạn trượng, dường như xếp bằng ở chư thiên bên ngoài, thần bí thời không bên trong hoàng kim cự nhân. Cái kia hoàng kim cự nhân khuôn mặt khó có thể thấy rõ, nhưng lại dường như rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người, hiện ra tại mỗi một vị sinh linh sâu trong tâm linh, không gì sánh được thần thánh, không gì sánh được uy nghiêm. Cái này chính là hoàng kim đạo chủ sao? Diệp Hàn ánh mắt lóe lên. Dựa theo cái này nhiếp huyền trí nhớ, Diệp Hàn liền biết được, tại cái này hoàng kim thần quốc bên trong, có không gì sánh nổi cổ lão truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong, toàn bộ hoàng kim thần quốc, tại ngày xưa năm tháng trong năm, chính là một tôn trí cao vô thượng, thật không thể tin, không thể tưởng tượng sinh linh tạo dựng. Mà tôn này sinh linh, liền được xưng là hoàng kim đạo chủ. Dựa theo cái này hoàng kim thần quốc chúng sinh lưu truyền thuyết pháp, vô tận năm tháng trôi qua, hoàng kim đạo chủ tuy nhiên không còn hiện hiện, nhưng mà lại chiếm cứ tại trí cao vô thượng thần bí chi địa, hắn uy nghiêm, hắn ý chí, thời thời khắc khắc bao phủ toàn bộ hoàng kim thần quốc, trong bóng tối chiếu cố lấy hoàng kim thần quốc hết thảy. Hoàng kim thần quốc tối cao thánh tế thực phía trên cũng là đúng cái này hoàng kim đạo chủ tế tự. Hoàn thành thánh tế mới có thể có đến hoàng kim đạo chủ che chở, tương lai hết thảy sự tình đều xuôi gió xuôi nước. Mà lại, tại thánh tế về sau, còn có thể có được hoàng kim đạo chủ trong cõi u minh mang đến ban thưởng. Tựa hồ, mỗi khi gặp đại sự, liền xem như cái kia hoàng kim thần quốc chi chủ, đều muốn mang theo trong triều đại thần, thậm chí mang theo 9 đại đế hầu, mở ra vô thượng thánh tế, dùng cái này đem đổi lấy hoàng kim đạo chủ chiếu cố, phù hộ hoàng kim thần quốc khí vận kéo dài không suy, vô hạn chuyển thừa tiếp. Thế nào làm, ta muốn như thế làm sao? Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe. Dựa theo nhiếp huyền trí nhớ, chỉ có đem tự thân ý chí dung nhập cái kia trong tế đàn, mới có thể có được tiếp xuống tới thánh tế mang đến đủ loại chỗ tốt cùng giá trị. Không qua, Diệp Hàn ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là đối với cái này vô cùng bài xích. Bất luận cái gì cùng tế chữ này liên hệ đến cùng một chỗ sự tình, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Chí ít tại Diệp Hàn trong lòng là cho rằng như vậy. Ngay xưa, ở phía dưới siêu thoát thời không bên trong, thì có tế thiên thần miếu tồn tại. Chúng sinh đối tế thiên thần miếu mở ra tế tự, được đến tế thiên thần miếu ban thưởng. Nhưng là, hết thảy đều là không công bằng. Tế tự cần thiết trả giá đắt, thực xa xa so được đến càng lớn. Mà lại hiện tại, đây là muốn đem chính mình ý chí ra chỉ tại cái kia trên tế đàn. Phải chăng cùng trong cõi u minh tín ngưỡng chi đạo có quan hệ? Diệp Hàn không xác định, mà liền tại hắn nội tâm xoắn xuýt, suy nghĩ biến ảo đồng thời. Trong hoàng hốt, Diệp Hàn liền nhìn đến trời sinh dị tượng. Tại cái kia từ nơi sâu xa, thời không phía trên, dường như mơ hồ xuất hiện một đạo nhằng nhịt khắp nơi thiên địa lưới lớn. Cái kia một đạo thật không thể tin lưới lớn, dường như đem chọn cái hoàng kim thần quốc đều bao phủ ở bên trong. Tại đại trong lưới, giao hội lấy một loại đặc thù khí tức ba động. Đó là khí vận. Sớm tại ngày xưa, Diệp Hàn liền đã từng cảm ứng thấy, cũng hiểu biết, cái này hoàng kim thần quốc bên trong hết thảy đều bị 99 tầng khí vận thiên vong bao phủ. Phàm là hoàng kim thần quốc sở thuộc chúng sinh, đều có thể cùng cái kia khí vận thiên vong sinh ra câu thông. Cùng khí vận thiên vong câu thông, liên hệ càng sâu, như vậy thì cùng hoàng kim thần quốc liên lụy càng lớn, trong cõi u minh được đến ra chỉ lại càng lớn. Trong triều đình, những cái kia tuyệt thế cao thủ, khắp nơi so thiên hạ cùng cảnh giới cường giả càng cường đại, cũng là bởi vì bọn họ cùng thần quốc khí vận thiên vong liên hệ càng chặt chẽ hơn. Khí vận buông xuống, có một ít sinh linh trong bóng tối thần niệm nói chuyện với nhau, cực kỳ hưng phấn, hoàng kim đạo chủ đại nhân muốn bắt đầu ban thưởng. Những cái kia thần niệm bị Diệp Hàn trước tiên bắt được, rồi sau đó thì cảm ứng được, xếp bằng ở quảng trường này bốn phía các loại sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít, tựa hồ cũng được đến vô hình khí vận gia trì. Khí vận tiên võng, hoàng kim đạo chủ, thánh tế. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, luôn cảm thấy loại này cái gọi là thánh tế không thích hợp, tựa hồ có cái gì đồ vật là mình không hiểu được. Bất quá giờ khắc này lại là không thể lại đợi, bởi vì nương theo lấy cái kia vô hình khí vận buông xuống cùng gia trì, chính mình tựa hồ lộ ra đến vô cùng chi bất ngờ. Nơi đây vô số sinh linh, chỉ có chính mình không có sử dụng ý chí câu thông cái kia một tòa tế đàn, tự nhiên là không cách nào được đến loại kia khí vận gia trì. Như thế rất có thể sẽ biến thành những sinh linh này trong mắt dị loại, vì vậy mà bại lộ thân phận. Mặc kệ, suy nghĩ nhất động, Diệp Hàn thần niệm phút chốc bạo phát, tại vô thanh vô tức ở giữa gia trì tại cái kia trên tế đàn. Bất luận như thế nào, chính mình cũng không có thể tại hôm nay bại lộ thân phận, bằng không đó chính là phí công nhọc sức. Thần niệm gia trì tế đàn trong tích tắc, Diệp Hàn thần hồn chấn động, nhất thời cũng cảm giác được chính mình cùng phiến thiên địa này thời không trong lúc vô tình câu thông đến cùng một chỗ. Thoáng cái lại lần nữa cùng cái kia hoàng kim thần quốc phía trên khí vận thiên vong câu thông đến cùng một chỗ. Trước đó đối với hoàng kim thần quốc mà nói, chính mình thủy chung là một ngoại nhân, là một tôn cái gọi là thiên ngoại tà ma. Đến giờ phút này, Diệp Hàn lập tức phát giác được, dường như chính mình chân chính ý nghĩa phía trên trở thành cái này hoàng kim thần quốc chúng sinh một phần tử, là tốt là xấu còn chưa thể biết được. Chương 5859, dung nhập hoàng kim thần quốc. Chương 5859, dung nhập hoàng kim thần quốc. Khí vận gia trì ngay tại trong khoảnh khắc cùng hoàng kim thần quốc khí vận thiên vong sinh ra liên hệ về sau, Diệp Hàn nhất thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí vận từ trên trời giáng xuống. Cái này khí vận nơi phát ra là khí vận thiên vong, nhưng là cái kia trên 9 tầng trời, cái kia trời xanh vết rách bị ngạn hoàng kim đạo chủ ban tặng. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, nghĩ đến ngày xưa tại đại đạo giới, thậm chí siêu thoát thời không chứng kiến hết thảy các loại hết thảy. Trong hoàng hốt, lại cảm giác được, cái này hoàng kim đạo chủ có chút quen thuộc. Không phải mình ngày xưa gặp qua người sau, mà chính là cái này hoàng kim đạo chủ sinh mệnh hình thái, để hắn có chút quen thuộc. Mà lại, cái này tuyệt đối không phải cái gì hoàng kim thần quốc ngày xưa người xây dựng, cũng không phải là cái gì quá mức cổ lao sinh linh. Diệp Hàn vẫn chưa ở trên người cảm nhận được loại kia cổ lão khí tức. Thậm chí, tại cái kia thái cổ thần hải chỗ sâu thanh đồng trong cửa lớn bộ, gặp được thái cổ thông thiên đại đế, đều so tôn này hoàng kim đạo chủ càng thêm cổ lão. Bất quá, giờ phút này không phải muốn cái này hoàng kim đạo chủ thời điểm. Diệp Hàn âm thầm vận chuyển thân lực, điều chỉnh tự thân khí tức trạng thái, toàn thân tâm đem tự thân ý chí đồng thời ra chỉ tại cái kia trên tế đàn. Tận khả năng để cho mình tinh khí thần cùng tế đàn kia liên hệ càng thêm chặt chẽ một số. Dưới loại trạng thái này, đại lượng khí vận lại lần nữa quần quần hàng lâm xuống, chui vào hắn trong thân thể. Mỗi nhiều một phần khí vận gia trì, Diệp Hàn cũng cảm giác được chính mình cùng cái này khí vận thiên vong liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm sâu sắc. Từ nơi sâu xa, chính mình thân thể, thần hồn, thậm chí thần quốc đều cùng khí vận thiên vong dính dáng đến. Như là đã lựa chọn làm như vậy, cái kia Diệp Hàn liền sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nếu như tương lai thật có cái gì phiền phức, nếu không đến thời điểm bỏ trốn mất dạng, hết thảy làm lại. Mà trên thực tế, thể nội giờ phút này tồn tại số mệnh trang vàng, có số mệnh trang vàng trong bóng tối hộ thể, Diệp Hàn vẫn chưa cảm giác được cái gì không thoải mái, cũng không có bị cái kia một cố khả năng tồn tại tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Nương theo lấy đại lượng khí vận hàng lâm xuống, gia trì ở chỗ này chúng sinh phía trên, đống nhiên ở giữa, Diệp Hàn lại lần nữa nhìn đến trên trời cao, buông xuống đại lượng trái cây. Đó là một loại trái cây màu vàng nóng, cũng không phải là hắn đồ vật, đồng dạng là một loại khí vận chi lực kết tinh. Cái này gọi là khí vận trái cây. Một khi nuốt mất, luyện hóa hết, liền có thể để tự thân số mệnh trong chốc lát bạo tăng. Đương nhiên, đồng thời cùng cái này hoàng kim thần quốc ở giữa liên hệ cũng sẽ càng chặt chẽ hơn. Diệp Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần niệm phun trào, câu thông thiên địa thời không, tại trong lúc vô hình dường như xuất hiện một cô dẫn dắt chi lực. Nhất thời, mấy chục quả, trên trăm quả khí vận trái cây lại lần nữa hướng về hắn bay tới, ào ào rơi vào trong tay, bị Diệp Hàn tiện tay ném vào thần quốc bên trong tiến hành thôn phệ luyện hóa. Mà tại bốn phía thiên địa ở giữa, hắn đài chiến đấu phía trên, một ít sinh linh đỉnh đầu, đồng dạng có khí vận trái cây buông xuống. Có buông xuống một quả, có buông xuống hai quả. Nhiều, cũng có 10 quả, 8 quả. Nhưng ở về số lượng, xa xa không cách nào cùng Diệp Hàn bên này khí vận trái cây so sánh. Một cách giờ, cuối cùng đi qua. Cái nào đó nháy mắt, cái kia trên trời cao khí vận trái cây biến mất, trong hoàng hốt, cái kia quần cuộn dây dưa khí vận cũng là lặng yên tối lui. Nương theo lấy cái kia trời xanh vết rách biến mất, trận này cái gọi là thánh tế, cuối cùng kết thúc. Không có cái gì ý nghĩa đặc thù, mà đối tại cái này hoàng kim thần quốc tại chỗ vô số sinh linh mà nói, lại phảng phất là được đến lợi ích khổng lồ, gặp phải cơ duyên, được đến từ hoàng kim đạo chủ ban thưởng. Trong lúc mơ hồ, không ít sinh linh bởi vì đạt được đại lượng khí vận mà khí tức trở nên mạnh mẽ, thậm chí ý chí đều tại quần quần bạo phát, có một loại sẽ phải đột phá dấu hiệu. Buồn cười a. Diệp Hàn trong lòng thì thảo. Cái này một cái chớp mắt, hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng cái này cái gọi là thánh tế. Bất luận cái gì tế tự đều cần tế phẩm. Khắp nơi là các loại chân quý thiên tài địa bảo, tuyệt thế bảo vật. Nhưng là cái này cái gọi là thánh tế. Đồng thời không cái gì tế phẩm xuất hiện. Thế mà, hết thảy đều là biểu tượng. Chính thức tế phẩm chính là những sinh linh này ý chí. Thậm chí không chỉ là ý chí, còn có thần hồn chi lực, thần quốc chi lực. Chỉ bất quá, so sánh với mất đi những cái kia ý chí, những cái kia thần hồn chi lực, được đến khí vận phi thường mãnh liệt, hết sức rõ ràng, sinh ra thuế biến cũng vô cùng kinh người. Cái này khiến tại chỗ vô số sinh linh, liền cảm giác được chính mình được đến lợi ích khổng lồ. Mà trên thực tế, tổn thất to lớn. Tự thân ý chí luôn hãm, thần hồn chi lực tổn thất. Đây đều là thương tới sinh mệnh căn bản, tu hành căn bản đại sự. Loại này thánh tế, quả thực làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Mà kinh khủng nhất, thậm chí không phải điểm này, mà chính là những sinh linh này, ngày thường tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong tu luyện, đối Hoàng Kim Thần Quốc tiến hành các loại gia trì, từ nơi sâu xa liền để Hoàng Kim Thần Quốc khí vận đang gia tăng, để cái kia khí vận thiên vong biến đến càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Hôm nay, bọn họ chiếm được khí vận gia trì, nói trắng ra, tại trên bản chất cũng bất quá là bọn họ chính mình ngày xưa phụng hiến ra ngoài khí vận mà thôi. Ở sau đó, bọn họ tại Hoàng Kim Thần Quốc bên trong tu luyện, đem về đối cái kia khí vận thiên vong lại lần nữa sinh ra gia trì. Sẽ đem hôm nay chiếm được khí vận, lấy một loại hình thức khác mà lại lần nữa trở ngược trả về. Tín ngưỡng. Đây là một loại ý nghĩa khác phía trên tín ngưỡng chi đạo. Cùng ngày xưa nguyên giới hết thảy, hoàn toàn khác biệt. Nguyên giới là chúng sinh đối toàn bộ thế giới sinh ra gia trì, đồng thời được đến thế giới trả lại, tại trong lúc vô hình duy trì lấy một loại thăng bằng. Nguyên giới bên trong, mỗi một vị sinh linh đều là tự do. Mà cái này Hoàng Kim Thần Quốc, chúng sinh thân thể là tự do, thần hồn ý chí lại tại tu luyện lâu dài bên trong, bị cầm tù tại cái kia khí vận thiên võng bên trong. Nguyên giới thực cũng có khí vận thiên võng, chỗ khác biệt chính là nguyên giới khí vận thiên võng bị chúng sinh cộng đồng trường khống, mà cái này Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên võng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vậy cũng chỉ có thể là bị cái kia Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ, tôn này thật không thể tin sinh mệnh thể nắm trong tay. Như vậy, Hoàng Kim đạo chủ, chẳng lẽ chính là vị kia Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ ngưng tụ ra đến đặc thù thân thể, dùng đến mê hoặc chúng sinh, vô số năm qua đến chúng sinh chi tế tự. Cái này so loại kia trực tiếp trưởng không chúng sinh ý chí, để chúng sinh mất đi từ ta thủ đoạn, cao minh quá nhiều. Có ý tứ. Thật sự là thiên số vận chuyển, càn khôn biến hóa, hòa phúc tương ý ý, huyền diệu khó dò. Diệp Hàn chấn động trong lòng, lại là thoáng cái biến đến vô cùng chi hưng phấn. Dường như, tại trong khoảnh khắc, hắn đã nhìn đến vô hạn sáng chói tương lai. Đây quả thực là ngoài ý muốn chi kinh hỉ. Hôm nay, đi qua một trận thánh tế, ngang ngửa tại triệt để biến thành cái này Hoàng Kim Thần Quốc một phần tử. Bình thường mà nói, tương lai Diệp Hàn chính mình tu luyện, cũng sẽ đối Hoàng Kim Thần Quốc sinh ra trả lại, đồng thời trong lúc vô tình, để tự thân ý chí bị cái kia khí vận thiên bóng trô dây dưa. Nhưng là, chỉ có Diệp Hàn chính mình rõ ràng, chính mình thần quốc bên trong, tồn tại cái kia một đạo số mệnh chăn vàng, có thể chấn áp khí vận, ngăn cản hết thể tương tự lực lượng ăn mòn. Chính mình trạng thái tu luyện, sinh mệnh trạng thái, đều không bị ảnh hưởng. Thế mà, lại có thể tại vô thanh vô tức, thời thời khắc khắc hấp thu Hoàng Kim Thần Quốc khí vận. Chỉ cần mình không phải điên cuồng địa hấp thu, tại bình thường tu luyện bên trong, hô hấp bên trong, thời thời khắc khắc đem cái kia khí vận thu nạp mà đến, Hoàng Kim Thần Quốc bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không phát hiện manh mối. Chương 5860, Hầu phủ yến hội, tình cảnh vi diệu. Chương 5860, Hầu phủ yến hội, tình cảnh vi diệu. Thoải mái. Diệp Hàn chỉ biết là vô cùng lớn chuyện tốt đến. Nói khó nghe chút chữ, chính mình thật là thiên ngoại tà ma. Là cái này Hoàng Kim Thần Quốc bên trong đã lặng yên dung nhập thần quốc sâu mọt. Tương lai, từng bước một đánh cắp Hoàng Kim Thần Quốc khí vận. Cái gọi là này lên kia xuống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chính mình một lần hành động ở giữa, liền có thể đem chọn cái Hoàng Kim Thần Quốc khí vận triệt để tan rã. Đến thời điểm, dù là không ra tay, bất hòa Hoàng Kim Thần Quốc sinh tử đối mặt, khí vận sụp đổ Hoàng Kim Thần Quốc, cũng sẽ có các loại loạn trong giặc ngoài, vô số thiên tai nhân họa, từ đó cuối cùng tự mình tan rã. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Diệp Hàn thôi diễn đi ra kết quả. Nếu quả thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, như là Hoàng Kim Thần Quốc đồng dạng nắm giữ chấn áp khí vận chí bảo, có thể sánh vai trong cơ thể mình số mệnh trăng vàng. Cái kia cũng nói không chính xác. Ngay tại Diệp Hàn ý niệm này biến hóa ở giữa, chỉ thấy Trấn Nguyên Hầu một bước đạp tiên mà lên, phút chốc rời đi tòa này quảng trường, tiến về cái kia hầu phụ chủ điện. Nguyên bản thân thể hai bên 18 tôn sinh linh mạnh mẽ, cũng đi theo ở sau người, rời đi nơi đây. Cả tòa trong sân rộng, vô số sinh linh cuối cùng biến đến dễ dàng hơn. Diệp Hàn thì nhìn đến, cái kia hầu phủ đại quản gia lấy ra các loại thần công bí điển, tuyệt thế đan dược chờ một chút, tùy ý ở trong thiên địa tản ra, hạ xuống tại các loại chủ thần trước mặt. Đây coi như là đến từ hầu phủ ban thưởng. Ở sau đó, hầu phủ còn sẽ có đại lượng bảo vật, đan dược loại hình, ban thưởng cho cái này cả tòa trấn nguyên thành chúng sinh, tương đương tại khắp trốn mừng vui. Bất quá, những thứ này thì cùng Diệp Hàn không có cái gì quan hệ. Thánh tế kết thúc, yến hội mở ra. Diệp Hàn bước ra một bước, thân thể chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái hô hấp ở giữa, đã đi tới hầu phủ trong chủ điện. Đồng dạng, cái kia nhị phu nhân, tam phu nhân, cùng với Trấn Liên hầu hắn mấy vị con nối dõi, cũng đều tại giờ phút này rời đi quảng trường, tiến về hầu phủ trong chủ điện tham gia yến hội. Hầu phủ chủ điện bên trong, trên cùng, Trấn Liên hầu xếp bằng ở giữa vương tọa phía trên. Phía dưới hai bên chính là các loại hoàng kim thần quốc đến đây chúc mừng cao thủ. Chọn vẹn mười mấy tôn sinh linh, mỗi một vị đều là ảnh hưởng rất lớn tồn tại, đều là một lời ở giữa, có thể trưởng không ức vạn chúng sinh tánh mạng đại nhân vật. Mà Diệp Hàn, hoặc là nói Nhiếp Huyền cái này thế tử vị trí, cũng là tôn quý, tại Trấn Liên hầu phía bên phải cách đó không xa, đồng dạng là ngồi phía trên. Ngồi ở chỗ này, cơ hồ có thể quan sát toàn trường. Ánh mắt đảo qua, mấy tôn hầu phụ phu nhân, hắn mấy vị Trấn Liên hầu con nối dõi, tiến vào đại điện này về sau, cũng đều chỉ có thể ngồi tại hai bên hạ vị bên trong. Vốn là, Trấn Liên hầu bên trái hẳn là cáo mệnh phu nhân, cũng chính là Nhiếp Huyền mẫu thân. Bất quá Nhiếp Huyền mẫu thân qua đời nhiều năm, vị trí kia liền trống chỗ ra. Hắn nhị phu nhân, tam phu nhân, đồng thời không có tư cách ngồi lên. Lại vị trí hắn phía trên, thậm chí các loại nơi hẻo lánh ở giữa, chính là các loại hoàng kim thần quốc thiên hầu, một số chiến tướng, thậm chí các loại thánh địa, tông tộc cao thủ. Ngồi ở nơi nào, nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực liên lụy quá nhiều, có chút coi trọng. Diệp Hàn im lặng không lên tiếng, quan sát đến hết thảy. Trận này đến hội, hội tụ tại bên trong tòa đại điện này các loại cao thủ, cùng với liên lụy thế lực, chung vào một chỗ, đều muốn so ngày xưa cái kia ba đại thần đỉnh thêm lên nội tình còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Một phút sau, liền nhìn đến Trấn Nguyên Hầu phất phất tay, tiến hội mở ra đi. Nhất thời, từng cái nha hoàn nện bước tốc độ đi tới, vương lấy các loại quỳnh tương ngọc dịch, các loại tuyệt thế thần chân, đủ loại mỹ thực mà bảo. Ngồi tại bên trong tòa đại điện này rất nhiều sinh linh, cũng là dần dần buông lòng lên, lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên, lẫn nhau mời rượu. Trấn Nguyên Hầu nhắm mắt lại, xếp bằng ở phía trên, tựa như tĩnh tâm tĩnh tọa. Rất nhiều mời rượu người cũng là thức thời, không dám đánh nhiễu, đại bộ phận đều là hướng về cái kia mấy vị phu nhân, cùng với Trấn Nguyên Hầu hắn mấy vị con nối dõi tiến đến mời rượu, chào hỏi. Một số triều đình mà đến vương hầu, cũng tại lẫn nhau phàn đàm đủ loại thần quốc bên trong đại sự. Ngược lại để Diệp Hàn dùng thần niệm bắt được không ít thứ, để hắn đối với cái này hoàng kim thần quốc hết thảy càng thêm quen thuộc. Dần dần, nhìn như náo nhiệt trong đại điện, cũng có chút ý vị sâu xa dị thường xuất hiện. Trên cơ bản, cái kia Nhất Nguyên, Nhất Yêu, Nhất Không bốn phía đều là hội tụ không ít sinh linh mạnh mẽ, một mảnh náo nhiệt. Thậm chí có triều đình đi ra, thân phận phi phàm, quyền thế ngập trời vương hầu, tiến đến đối cái kia mấy vị mời rượu ra hiệu, thậm chí rất nhiều cao thủ, mặc dù cảnh giới mạnh mẽ, thân phận phi phàm, nhưng đối mặt cái kia Nhất Nguyên, Nhất Yêu loại hình, ngược lại là có chút cung kính. Diệp Hàn chỗ ở chỗ này, lộ ra càng tịch mịch. Hội tụ tại trong đại điện này, tham gia yến hội hoàng kim thần quốc cao thủ chí ít hơn ngàn vị. Thế mà, lại không cái gì sinh linh đến đây nơi đây. Cái này tình thế, rất rõ ràng, cũng rất vi diệu. Không chỉ là ngày xưa cái kia Nhiếp Huyền hành động, trêu chọc quá nhiều thế lực, quá nhiều sinh linh, càng là cùng lần này thế tử đổi chỗ có quan hệ. Chỉ cần không đốc, cũng biết thế tử Nhiếp Huyền thân phận, sợ là tại tối nay muốn không đánh nổi. Nhiếp Huyền thế tử thân phận một khi bị tước đoạt, cái kia liền ngang ngửa tại thoáng cái theo mây xanh chi đỉnh mà rơi xuống địa ngục. Cái này hầu phủ mấy vị phu nhân, cùng với tức sẽ xuất hiện tân nhiệm thế tử, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Nhiếp Huyền triệt để giẫm chết. Nhiếp Huyền đời này, lại không xoay người chi khả năng. Dám tại loại tình huống đó, tự nhiên là không có người nào nguyện ý đến đây thân cận, cũng không dám thân cận Nhiếp Huyền vị này thế tử. Qua ba lần rượu, rất nhiều sinh linh ảo ảo tiến lên, bắt đầu dâng lên các loại quà mừng. Tâm thương quà mừng, sớm tại ban ngày liền đã đưa tới. Có thể tại cái này trên yến hội dâng ra đến, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp bảo vật. Các loại thiên hạ hiếm thấy tuyệt thế đại dược, nghịch thiên thần đan, hoặc là tuyệt thế huyết mạch, một loại nào đó cường đại bản nguyên, cùng với các loại vô cùng kỳ quặc, lại giá trị kinh người chi vật. Hài Nhi Nhất Nguyên gặp qua phụ thân đại nhân. Nhất Nguyên đi lên, Hài Nhi những ngày này hết sức thành lập chiến công, tích lũy công lao, tấn thăng huyền hầu thân phận, lần này dùng toàn bộ công lao mua sắm một bức vạn cổ thần đồ hiến cho phụ thân, chúc phụ thân đại nhân thần uy bất hủ, vạn cổ trường thanh. Ân, không tệ. Trấn Nguyên Hầu tiếp nhận Nhất Nguyên đưa tới một bức thần đồ, hài lòng gật gật đầu, dùng thời gian 2 năm tấn thăng huyền hầu đúng là khó được, cảm tạ phụ thân đại nhân tán dương. Nhất Nguyên một mặt vui mừng, vội vàng không người lùi xuống đi. Diệp Hàn ngồi tại cách đó không xa, bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua thì nhìn đến cái kia Nhiếp Tiêu cùng Nhiếp Không cũng đi tới. Phụ thân đại nhân, Hài Nhi hao phí 300 tỷ thần tinh mua sắm một cái quy tắc đại đạo thần thông hạt giống hiến cho phụ thân, chúc phụ thân đại nhân lại thêm một loại thần thông. Nhiếp Tiêu mở miệng, đem một đoàn cuốn quanh lấy phong ấn chùm sáng dâng lên đi. Quy tắc đại đạo thần thông hạt giống. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, chấn động trong lòng. Quy tắc đại đạo thần thông, bất luận một loại nào đều khó mà lĩnh ngộ, cho dù là tại cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, các loại tuyệt thế sinh linh ít thì 1-2 loại, nhiều thì cũng là 3-4 loại quy tắc đại đạo thần thông mà thôi. Muốn lĩnh ngộ loại thần thông kia, cần không chỉ là thiên phú, cảnh giới, càng cần phải cơ duyên. Không nghĩ tới, tại Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, lại có quy tắc đại đạo thần thông hạt giống loại vật này. Luyện hóa về sau, chẳng lẽ có thể trực tiếp trưởng khống một loại quy tắc đại đạo thần thông? Chương 5861, Thế tử dâng tặng lễ vật, linh bài, thủ cho cốt. Chương 5861, Thế tử dâng tặng lễ vật, linh bài, thủ cho cốt. Quy tắc đại đạo thần thông. Phàm là loại này cấp bậc thần thông, liền không có kém. Bất luận một loại nào quy tắc đại đạo thần thông, đều có thể diễn dịch không đồng đạo cùng pháp. Không thể nghi ngờ, đều là vô thượng đại thuật, thiên phú cường đại như Diệp Hàn. Những năm này, cũng mới trưởng khống nhiều loại quy tắc đại đạo thần thông thôi, mà lại tương tự đại tế luyện thuật loại này, đều vẫn là Cửu Minh Nữ Đế trực tiếp truyền thụ cho chính mình. Dựa vào Diệp Hàn tự thân thiên phú, mặc dù có thần tiên bảng ở trên người, muốn chính mình lĩnh ngộ ra một loại mới tinh quy tắc đại đạo thần thông, cũng khó như lên trời. Nhưng là không nghĩ tới, tại cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, thế mà tồn tại quy tắc đại đạo thần thông hạt giống. Luyện hóa về sau, có thể trực tiếp trưởng khống một loại quy tắc đại đạo thần thông. Đây quả thực là thật không thể tin. Thứ đồ tốt này, có thể so sánh cái gì thần đan rượu dược loại hình, quý hơn vô số lần. Cái này Nhất Yêu, lại có thể sẵn sàng lấy ra 300 tỷ thần tinh, mua sắm như thế một cái hạt giống. Thật sự là tài đại khí thô. 300 tỷ thần tinh, đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, chính là tuyệt đối khoản tiền lớn. Tương tự Uyên Châu vô số thế lực, liền xem như dốc hết tất cả, đều chưa hẳn có thể tiếp cận đầy đủ 300 tỷ thần tinh. Tiêu Nhi, có lòng. Trấn Uyên Hầu đem hạt giống tiếp nhận đi, đối với Nhiếp Tiêu hài lòng gật đầu. Phụ thân đại nhân, Nhiếp Nguyên ngẫu nhiên đạt được một thanh Lên Nguyên thần kiếm, đặc biệt để dâng cho phụ thân, chúc phụ thân đại nhân thần thông cái thế, tương lai càng tiến một bước. Nhiếp Nguyên cũng đi tới, hai tay thần lực quần quần phụ trào, bao vây lấy một thanh ánh kiếm phượng phực, không có vỏ kiếm thần kiếm, đem đưa tới Trấn Uyên Hầu trước mặt. Khởi nguyên cấp thần khí. Trấn Uyên Hầu cũng là hài lòng gật gật đầu, đem cái kia thần kiếm trong nháy mắt thu hồi. Không biết thế tử có thể chuẩn bị cái gì đồ vật. Trấn Uyên Hầu ánh mắt đột nhiên chuyển tới, ngưng tụ tại Diệp Hàn trên thân. Lại là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, gặp qua phụ thân đại nhân. Diệp Hàn đứng dậy, bàn tay giơ ra, một cái hủ cho cốt, cộng thêm một đạo linh bài lấy ra, đem đưa tới Trấn Nguyên Hầu trước mặt. Hô trướng, làm cản. Nghiên tế ban đêm, ngày vui, ngươi lấy ra hủ cho cốt, ý muốn như thế nào? Cơ hồ cùng một thời gian, bốn phía rất nhiều sinh linh biến sắc, đủ loại gian dạy thanh âm cơ hồ trong chớp mắt liền đã truyền đưa tới. Dâng tặng lễ vật, nào có dâng lên hủ cho cốt, dâng lên một đạo linh bài. Diệp Hàn chuyển qua tầm mắt, ánh mắt băng lãnh thấu xương, bàn tay đột nhiên giơ ra. Tại cái này trước mắt bao người, trong khoảnh khắc cách không một chảo, năm ngón tay bốn lượn như bướm rồng. Trong chớp mắt này biến hóa bên trong, đại thủ vặn vẹo chân không, ngưng tụ không gian. Chỉ thấy một tên thân thể mặc cẩm y liễu, chớp mắt trừng trừng trung niên nam tử, trong khoảnh khắc liền bị Diệp Hàn cách không giam cầm lên. Ngươi là cái gì đồ vật? Diệp Hàn lạnh nhạt cùng cực, bình tĩnh mở miệng, một cái nho nhỏ địa hầu, cũng dám cùng bản thế tử nói như vậy. A a a, thả ta ra. Trước mắt trung niên nam tử lại giận vừa giận, bị khóa lại thân thể đang liều mạng dãy rủa. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, cái này thân thể liên tục nổ tung, nương theo lấy một mảnh xương máu tràn ngập, tôn này triều đỉnh sở thuộc thiên hầu, cơ thể sinh liệt. Trước một khắc, còn tại khiển trách Diệp Hàn, giờ khắc này, đã là biến đến hấp hối, khí tức đổi bại. Đây là một tôn có chút cường đại tồn tại, trở thành vô giới người nhiều năm, bởi vì thời gian dài chỗ sâu triều đỉnh, được đến chỗ tốt khá lớn. Tại cái kia khí vận thiên vong thời gian dài ra chỉ phía dưới, được đến khí vận tối thể, ngâm hồn. So tầm thường cùng cảnh giới cao thủ cường đại không ít, đáng tiếc không có dùng. Thì ở trong đại điện vô số ánh mắt ngưng tụ tới giờ khắc này. Ầm. Tôn này địa hầu, thần hồn đều trong nháy mắt nổ tung lên. Thì dạng này, nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm, liền một đạo thần hồn mảnh vỡ đều không lưu lại, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như bị Diệp Hàn trong lòng bàn tay một cơn lốc xoáy nuốt chửng lấy đi vào. Chư thiên bên trong, lại không một chút sinh mệnh dấu vết. A, cái này như thế nào cho phải? Trong nháy mắt, cả tòa đại điện bên trong, các loại cao thủ biểu lộ ngốc trệ, tâm linh chấn động. Thoáng cái, thì biến đến an tĩnh lại, câm như hến. Bọn họ nghe qua Trấn Nguyên Hầu phủ vị kia thế tử, hành sự quái đản, vô pháp vô thiên. Nhưng là đối với một ít chủ thần mà nói, cái này là lần đầu tiên chính thức cùng Nhiếp Huyền vị này thế tử gặp nhau. Ngày xưa, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy qua liên quan đến vị này thế tử hết thảy. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này niên tế ban đêm, hôm nay cái này trọng yếu nhất trường hợp. Cái này thế tử Nhiếp Huyền thế mà như thế tàn nhẫn, nói giết thì giết. Giết thậm chí không phải tới từ các đại châu sở thuộc, các đại thế lực cao thủ, thế mà còn là triều đình đi tới hầu gia. Quả nhiên là hoàn cố, không phải trên bàn. Hôm nay đây chính là trọng yếu trường hợp, cái này thế tử Nhiếp Huyền ý gì? Phát cuồng. Rất nhiều tầng thứ 7 chư thiên cao thủ ánh mắt đối mặt, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Rồi sau đó, lại dường như không sai. Vị này thế tử, là biết được chính mình thân phận đem phải bị phế rơi. Từ đó tại cái này cuối cùng nhất trong thời gian, điên cuồng một thanh. Ha ha ha. Không tệ, Huyền Nhi chi lễ, rất được ta tâm. Rất nhiều cao thủ suy nghĩ biến hóa ở giữa, Trấn Nguyên Hầu thế mà hiện ra nụ cười, cởi mở cười to, tựa như tâm tình đột nhiên biến đến vô cùng vui vẻ. Nhìn đến, người đã đi Hoàn Vũ Thánh Tông một chuyến. Trấn Nguyên Hầu theo sau nói. Phụ thân mắt sáng như đuốc. Diệp Hàn chắp tay mở miệng, không tiêu ngạo không tự thi. Rất tốt, ngươi đi xuống trước đi. Trấn Nguyên Hầu nói xong, liền bàn tay biến hóa, chớp mắt liền đem Diệp Hàn đưa đến trước mặt cho cốt cùng linh bài thu lại. Hô, trở lại thế tử vị trí bên trên, Diệp Hàn lặng yên phun ra một ngụm trọc khí. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia đưa cái gì lễ? Diệp Hàn nguyên bản trong lòng mình cũng không chắc chắn. Bất quá, ngày xưa trải qua thời đại khác nhau, gặp qua các loại trong thế giới, các loại đại nhân vật, Diệp Hàn lại là biết được, loại này đại nhân vật cũng liền bao quát trước mắt vị này Trấn Nguyên Hầu, đến bọn họ như vậy vị trí bên trên, cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Cái gì thiên tài địa bảo, tuyệt thế bảo vật, nghịch thiên thần đồ, có thể dùng tiền tài mua sắm mà đến đồ vật, đối với Trấn Nguyên Hầu mà nói, kỳ thực đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Bao quát cái kia một cái quy tắc đại đạo thần thông hạt giống, Trấn Nguyên Hầu nếu muốn mua, tùy thời có thể mua. Chỗ nào cần chính mình thân sinh nhi tử dâng tặng lễ vật. Chín đại đế hầu một trong, cái này Hoàng Kim Thần Quốc, thiên hạ 99 đồ vật, đối với Trấn Nguyên Hầu tới nói, đều cơ hồ được xưng tụng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, quý không quý trọng, đối Trấn Nguyên Hầu mà nói, thực không có ý nghĩa. Ngược lại là cái này Nhiếp Huyền mẫu thân cho cốt cùng linh bài. Đối với cái này Trấn Nguyên Hầu mà nói, ngược lại là ý nghĩa phi phàm. Ngày xưa, thân là chín đại đế hầu một trong, Trấn Nguyên Hầu là không muốn lấy mạnh hiếp yếu trước đi Hoàn Vũ Thánh Tông mang đi Nhiếp Huyền mẫu thân hết thảy. Nhưng là, Nhiếp Huyền cái này nhi tử tự thân tiến đến Hoàn Vũ Thánh Tông, dựa vào tự thân chi lực mà cầm về cho cốt cùng linh bài, thì ý nghĩa không thể coi thường. Có thể theo Hoàn Vũ Thánh Tông đem cái này cho cốt linh bài cầm về, bản thân thì đại biểu cho cảnh giới cùng chiến lực đã đầy đủ, vượt qua Hoàn Vũ Thánh Tông làm có dễ. Giờ khắc này, nhìn lấy Trấn Nguyên Hầu đủ cười trên mặt, Diệp Hàn liền biết chính mình chọn đúng, cũng đoán đúng cái này Trấn Nguyên Hầu tâm tư. Chỉ là khác biệt tại tâm tình thật tốt Diệp Hàn. Cả tòa bầu không khí vi diệu trong đại điện, không có gì ngoài nhị phu nhân thần sắc như thường bên ngoài. Hắn mấy vị phu nhân cùng với con nối dõi, sắc mặt đều biến đến có chút khó coi, có chút cứng ngắc. Một số vừa mới mở miệng răn dạy qua Nhiếp Huyền sinh linh, càng là trong chốc lát hiện ra một loại dự cảm không tốt, không hiểu đứng ngồi không yên. Bọn họ cũng đều biết, không thể lại đợi. Khởi bẩm hầu gia, hạ quan cho rằng hầu phủ thế tử chi vị, người có năng lực ở đi. Một thanh âm bất ngờ tại đại điện một bên vang lên. Chương 5862, thế tử đổi chỗ. Chương 5862, thế tử đổi chỗ. Thế tử chi vị, người có năng lực ở đi. Giờ khắc này, cả tòa đại điện bên trong, nhỏ nhẹ tiếng ồn ào đều triệt để không có. Tất cả cao thủ đều ngừng thở, vào thời khắc này nheo mắt lại, thật sâu nhìn về phía trước một màn. Thiên hạ, từ xưa đến nay cũng chỉ có 9 đại đế hầu. Trấn Nguyên hầu phủ thế tử chi vị, ý nghĩa phi phàm. Đây chính là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hoàng Kim thần quốc, đều vô cùng thân phận tôn quý. Hai năm này tới, thiên hạ đều đang đồn lời, thế tử đem đổi chỗ. Lúc trước, thế tử Nhiếp Huyền trêu chọc thập tứ hoàng tử. Mặc dù nói ngại tại Trấn Nguyên hầu uy thế ngập trời, triều đình hắn sinh linh khó mà nói cái gì, lại thêm hai người vốn là tại đoạt nữ nhân mà đánh lên. Xem như toàn bộ Hoàng Kim thần quốc sở căng đan. Theo Nhiếp Huyền bị cấm túc nửa năm, lại thêm buông xuống hạ giới chư thiên bên trong, giải quyết cái kia hạ giới tầng thứ 6 chư thiên bên trong phiền phức, bước lên sinh tử nguy hiểm tiến đến, cũng coi là chỗ tội. Cuối cùng, sự kiện kia liền không phải. Nhưng thế tử thân phận, tại rất nhiều Hoàng Kim thần quốc sinh linh nhìn đến, cũng coi là tràn ngập nguy hiểm. Trái lại, so sánh với Hoàn Cố cùng cực thế tử Nhiếp Huyền, Trấn Nguyên hầu hắn mấy vị con nối dõi, đều là một cái so một cái kinh diễm, hoặc thể hiện ra kinh người tu luyện tiên phú, hoặc thể hiện ra không phải bình thường thủ đoạn. Lần này như thế, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, cũng là thế tử đổi chỗ thời điểm. Giờ khắc này, thời khắc mấu chốt nhất, cuối cùng muốn tới sao? Giờ phút này mở miệng, lại là một tôn thần hầu thân phận tồn tại. Vị này thần hầu, gọi là Vạn Đỉnh thần hầu. Ngay tại lúc này tỏ thái độ, không biết vị này Vạn Đỉnh thần hầu, chống đỡ là vị nào công tử? Nhiếp Nguyên, Nhiếp Diêu, Nhiếp Hung. Nơi đây vị trí bên trên, Diệp Hàn nhắm mắt lại, vẫn chưa mở miệng. Phản phất tại yên tĩnh tính toán, đối với nơi đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Nhưng xem ở quần hùng trong mắt, chính là vị này thế tử đã từ bỏ chống lại hết thảy nhận mệnh. Không tệ. Hầu gia, Trấn Nguyên hầu phủ, thế tử chi vị cực kỳ trọng yếu, liên quan đến chúng ta Hoàng Kim thần quốc mặt mũi. Cơ hồ trong chớp mắt, lại có một tôn thần hầu mở miệng, hạ quan cho rằng, thế tử chi vị cần phải để người có năng lực đến ngồi. Thần hành hầu. Diệp Hàn ánh mắt quét qua, theo Nhiếp Huyền trong trí nhớ biết được thân phận. Cái này thời điểm, cũng thật là chỉ có loại này thần hầu thân phận, mới dám trước tiên mở miệng tỏ thái độ. Người khác không đủ tư cách, thân phận không đủ. Hai vị kia cho rằng, thế tử chi vị, cái kia để người nào đến ngồi đâu? Trấn Nguyên hầu bình tĩnh nhìn lấy hai vị này thần hầu. Hạ quan cho rằng, Nhiếp Nguyên cái kia gánh đảm nhiệm thế tử chi vị. Vạn Đỉnh thần hầu cũng là đi thẳng vào vấn đề, mấy năm này, Nhiếp Nguyên công tử biểu hiện, chư vị để ở trong mắt, từng lao tới các loại sát lục chiến trường, thành lập chiến công hiển hách, lại không song thiếu triều đình nhiệm vụ, có thể nói là hữu dụng hữu nhu, mà tu hành thiên phú đồng dạng không kém. Như là gánh đảm nhiệm thế tử chi vị, thích hợp nhất. Tu hành thiên phú không kém. Lúc này chỉ là vĩnh hằng người viên mãn, liền vô giới người tạm thời chưa bước vào. Thần hành hầu bình tĩnh mở miệng, Nhiếp Yêu, năm ngoái đã trở thành vô giới người, lại hắn dưới trướng, đã có chúng ta Hoàng Kim thần quốc bài danh thứ 5 đại thương hội, thông minh tài trí chúng ta cũng để ở trong mắt, cái này chư thiên sinh linh vô số, lại cuối cùng vẫn võ lực trí thượng, cảnh giới không đủ, làm sao có thể gánh đảm nhiệm thế tử chi vị? Thông minh, tài trí. Vô số năm qua, chúng ta Hoàng Kim thần quốc trấn áp chư thiên, phòng thủ kiên cố. Cơ hội trong khoảnh khắc, lại lần nữa có một tôn hầu ra mở miệng, dựa vào, không phải cái kia cái gọi là thông minh tài trí, mà chính là chủ thượng vô địch chiến lực, là chín vị đế hầu đại nhân ngập trời chiến tích, như là nói cảnh giới, Nhiếp không bây giờ đã là vô giới người hóa cảnh, sắp bước vào cực cảnh lĩnh vực, đem tại trong vòng 10 năm, vô giới người viên mãn có hy vọng, cái này thế tử chi vị, cái kia đệ Nhiếp không đến ngồi mới đúng. Chư vị, là thế nào nhìn? Trấn Nguyên hầu nhìn về phía hắn vô số cường giả. Hầu phủ gia sự, chúng ta không có tư cách nói cái gì, không qua. Nếu thật là thế tử đổi chỗ, ta cảm thấy hay là nên đệ Nhiếp không đến ngồi vị trí này mới đúng. Hạ quan cảm thấy, Nhiếp yêu thích hợp nhất. Rất nhiều thanh âm ào ào vang lên. Các loại thân phận sinh linh tại mở miệng, đại bộ phận đều là cái này Huyền Châu thế lực sở thuộc. Có là đến từ một số đỉnh cấp đại tông môn, đại chủng tộc cao tầng. Cũng có, càng là đến từ một số thánh địa tu hành, thân phận vi phạm, ảnh hưởng rất lớn. Không có gì ngoài trong triều đình những cái kia thần hầu, đế hầu bên ngoài, toàn bộ Hoàng Kim thần quốc bên trong, những sinh linh này đều là trung tiên lực lượng. Liên lụy đến thế lực quá nhiều. Trên cơ bản, cái này Nhiếp Nguyên, Nhiếp Diêu, Nhiếp Không phía sau, đều có các loại đại nhân vật tại chống đỡ. Diệp Hàn thậm chí khó mà tin được. Cái này thế tử thân phận, quá mức đặc thù, có lẽ là liên lụy các loại thế lực, rất nhiều lợi ích. Liên ở thời điểm này, cái kia nhị phu nhân cũng là mở miệng tỏ thái độ, thế tử Nhiếp Huyền, ngày xưa bị hầu gia cấm túc nửa năm về sau, có can đảm vùng xuống hạ giới chư thiên bên trong, xây lập công lao trở về, cho đến ngày nay sớm đã hối cải để làm người mới. Không tệ. Liên trong cùng một lúc, hư không thần hầu mở miệng, Nhiếp Huyền, tiến đến cái kia tầng thứ 6 chư thiên một chuyến, trở về sau, bây giờ đã như kinh lịch niết bàn. Hả? Bốn phía ồn ào, nhất thời dập tắt không ít. Từng kia ánh mắt trong khoảnh khắc toàn bộ ngưng tụ tại hư không thần hầu trên thân. Vị này, thay thế tử Nhiếp Huyền nói chuyện, thế nào khả năng? Lúc trước, thế tử Nhiếp Huyền cùng thập tứ hoàng tử ra tay đánh nhau, tranh đoạt vị nữ tử kia, chính là cái này hư không thần hầu nữ nhi đi. Chuyện kia có thể không phải, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hư không thần hầu tại trong triều đình, xem như thuộc về Trấn Nguyên hầu cái này một hệ. Nhưng là sự kiện kia tuy nhiên kết thúc, cái này hư không thần hầu trong mắt, thế nào đều khó có khả năng dung hạ được Nhiếp Huyền đi. Mà trọng yếu là, cái này hư không thần hầu, một cái đỉnh hai, một cái đỉnh ba. Loại này Trấn Nguyên hầu dưới trướng chính mình người mở miệng, tự nhiên muốn so cái kia Vạn Đỉnh thần hầu, thần hành hầu lời nói, muốn tới đến hữu hiệu một số. Đã, cường giả vi tôn, võ lực trí thượng. Cái kia không ngại thì đánh đi, thế tử chi vị mặc dù tạm thời không kết luận, nhưng để mấy cái vị công tử lẫn nhau luận bàn một chút cũng không sao. Đại điện một bên, ngồi xếp bằng một lão giả, râu tóc bạc trắng. Rất nhiều ánh mắt ngưng tụ đi qua, cũng không nhận ra. Thế mà triều đình sở thuộc một số vương hầu thì đều là lộ ra nghiêm túc chi sắc, trong mắt nhiều mấy phần cung kính. Bọn họ mới chú ý tới, cái này vị đến từ trong hoàng cung đại nội cao thủ, tuyệt thế cường giả, thế mà tại hôm nay cũng trước tới tham gia lần này như thế. Lão giả này một câu phun ra, tựa hồ có phần có phân lượng. Trấn Nguyên Hầu suy nghĩ phút chốc, nhìn về phía Diệp Hàn, thế tử nghĩ như thế nào đâu? Diệp Hàn nháy mắt đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, không khỏi cười lạnh. Như thế nhiều năm, ta đều là thế tử, chỉ cần ta không chết, cái này thế tử chi vị liền không có khả năng đổi chỗ. Diệp Hàn thanh âm dần dần lạnh lẽo, thậm chí lộ ra mấy phần sắc cơ, như toan nhúng chẳng ta cái này thế tử chi vị, nói trực tiếp điểm, cái kia chính là không có đem bản thế tử để vào mắt, không có cái gì luận bàn nói chuyện, hoặc tất cả im miệng cho ta, như thật muốn đánh, liền xem như bị ta đánh chết ở chỗ này, cũng là cần phải, các ngươi ba cái, thế nhưng là nghĩ kỹ. Chương 5863, đại trấn áp thuật, hung hăng trấn áp. Chương 5863, đại trấn áp thuật, hung hăng trấn áp. Ta đương nhiên nghĩ kỹ. Nhất Huyền, ngươi ngồi tại thế tử chi vị phía trên, những năm này chưa từng làm chúng ta hầu phủ kiếm được phong cảnh, ngược lại là vì hầu phủ nhiều lần mộng hắc. Nhất Nguyên đi tới, lạnh nhạt mở miệng, phụ thân đại nhân, mặc dù là cao quý chín đại đế hầu một trong, uy thế ngập trời, nhưng bận bịu đều là thần đại sự quốc gia, không thể nhiều lần đều bởi vì một số việc nhỏ, vì ngươi chủ đích. Vậy liên đánh. Nhất Tiêu chậm rãi đứng dậy, khép mắt nhìn về phía Diệp Hàn, ngươi như là bại, liền từ thế tử chi vị phía trên lăn xuống đến. Ta như là thắng đâu. Diệp Hàn bình tĩnh nói, ngươi như là thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngươi. Nhất Tiêu không cần nghĩ ngợi, không chút do dự nói, thắng. Cái này cũng không phải là vừa mới bước vào võ đạo tu hành, một số đỉnh cấp thiên tài còn có thể làm đến vượt cấp sát phạt. Vô giới người, chính mình là chân chính vô giới người, chẳng lẽ sẽ bị Nhiếp Huyền vượt cấp mà đánh bại hay sao? Loại kia có 102 yêu nghiệt, không phải là không có. Nhưng ít ra, cũng là lúc tuổi còn trẻ phụ thân Trấn Nguyên Hầu, hoặc là triều đình kia bên trong những năm này quật khởi thiên địa hầu loại kia, nhưng tuyệt đối không phải là Nhiếp Huyền. Phụ thân nghĩ như thế nào? Diệp Hàn bình tĩnh nói, muốn xuất thủ, xác thực không có luận bàn nói chuyện. Trấn Nguyên Hầu lộ ra bình tĩnh, đã muốn đánh, vậy liền để bản hầu nhìn xem các ngươi bản lãnh chân chính, sinh tử đều có mệnh. Tốt một cái Trấn Nguyên Hầu. Diệp Hàn chấn động trong lòng. Bực này tuyệt thế cường giả, đứng tại cái này tầng thứ 7 chư thiên chi tuyệt đỉnh sinh mệnh thể, quả nhiên vô tình. Bất quá cũng thế, cái này Trấn Nguyên Hầu, như là cái gì do dự thiếu quyết đoán, tâm có vô số ràng buộc ra hỏa, chỉ bằng tự thân võ lực, có lẽ trở thành thần hầu hội rất đơn giản, thế mà tuyệt đối không có khả năng trở thành chín đại đế hầu một trong. Diệp Hàn gật đầu, không nhanh không chậm hướng về đi ra ngoài điện. Liên tại cái này trong khoảnh khắc, bốn phía hắn rất nhiều cao thủ cũng đều hào hào đi theo ra. Huyền Nhi, ngươi. Nhị phu nhân thần niệm truyền âm, không cần như thế xúc động, xem ra hầu gia vẫn là khuyên hướng ngươi. Không sao cả. Diệp Hàn bình tĩnh đáp lại, ai muốn nhúng chàm thế tử chi vị, đó chính là tự tìm đường chết. Cơ hội trong chớp mắt, Diệp Hàn đã đi tới phía trước trong sân động. Quảng trường bên trong, bốn phía vô số bóng người, vô số thần niệm cơ hồ trước tiên xuất hiện. Trước mắt bao người, Diệp Hàn đột nhiên cười rộ lên, nụ cười rực rỡ cùng cực. Nhìn lấy đồng dạng đi tới ba vị, Diệp Hàn vạch vạch ngón tay, các ngươi cùng lên đi. Vâng. Như có sấm sét, đông dương nổ vang. Một tích tắc này, vô số tại chỗ chủ thần trái tim hung hăng nhảy lên một chút. Nhiếp Huyền, ngươi phách lối. Phía trước mặt đất bên trong, Nhiếp Nguyên tức giận mở miệng. Đùng. Cách không một bạt hai. Nhiếp Nguyên thân thể, nháy mắt bị vanh ra trên dưới 100m có hơn, hung hăng đụng vào khắp nơi một bên. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Một màn này, quả thực để hội tụ tại cái này trong hầu phủ các loại cao thủ mắt trợn tròn. Thế nào khả năng? Không biết sống chết đồ vật. Tuy nhiên đều là cha con ruột, nhưng ta Nhiếp Huyền, chung quy là thế tử. Những năm này tới, các ngươi đối với ta cái này thế tử, có thể từng có nửa điểm lòng kính sợ. Diệp Hàn phóng ra một bước, thiên hạ này chúng sinh đều có chức, các có việc nên làm, các ngươi ba cái, như thật là có bản lĩnh, liền nỗ lực thành lập càng nhiều chiến công, vì thần triều cống hiến sức lực, tương lai sớm muộn có một ngày chiến công hiển hách, tấn thăng mà lên, trở thành địa hầu, thiên hầu, thần hầu. Đón đến, Diệp Hàn cười lạnh, lên tiếng lần nữa, thậm chí, coi như cũng có ngày trở thành mới đế hầu, lại chẳng lẽ không phải không có khả năng. Lúc này lại vì chỉ là thế tử thân phận, ở chỗ này chậm chậm nhu đồ, lôi kéo tới này chút không biết sống chết ra hỏa thay các ngươi đứng này, quả thực là buồn cười cùng cực. Nhiếp Huyền, ngươi. Nhiếp Tiêu khiếp sợ không thôi. Đùng. Trong chốc lát, Diệp Hàn bàn tay dò ra, lại lần nữa một bàn tay. Thân lực cuồn cuộn, ngăn cách một phiến hư không hung hăng quất vào cái này Nhiếp Tiêu trên mặt. Một cái bàn tay đánh tới. Nhiếp Tiêu hoảng sợ phát hiện, chính mình tránh không khỏi, tránh không rơi. Chính mình bây giờ, thân là vô giới người, thế mà tránh không khỏi Nhiếp Huyền một bàn tay. Ầm ầm. Nhiếp Tiêu thân thể bị một bàn tay quất bay, hung hăng đụng vào quảng trường một chỗ. Nửa bên mặt nhất thời sưng lên, thậm chí tại máu tươi không ngừng chảy ra, quả thực cực kỳ thảm thiết. Nói, gọi thế tử. Ta, Nhiếp Huyền, mới là cái này hầu phụ thế tử, Nhiếp Tiêu ngươi là cái gì đồ vật? Diệp Hàn đồng tử trợn lên, hình như có hai bó chụp người thiên ba khuấy động ra ngoài. Ta, thế tử. Nhiếp Tiêu trầm giọng mở miệng, lại cơ hồ là một loại bản năng. Sâu trong tâm linh, đã đản sinh ra hoảng sợ, thần hồn đều đang chấn động, ý chí đều chịu đến mãnh liệt trùng kích. Tiêu Nhi, tỉnh lại. Quảng trường bên ngoài, hầu phụ tứ phu nhân sắc mặt đại biến. Hả? Nhiếp Tiêu điên cuồng lắc đầu, một thân thần lực phun trào, tựa hồ là cưỡng ép tỉnh táo lại. Lại nhìn Diệp Hàn thời điểm, đã là thẹn quá hóa giận. Đã ngươi muốn lấy một địch ba, lớn lối như thế, cái kia chiến bại về sau, cũng chẳng trách hắn. Cái kia một mực chưa từng mở miệng nhất không, cuối cùng nói chuyện. Một câu phun ra, nhắc nhở hắn hai vị. Mất mặt thì mất mặt, cũng không lo được như vậy nhiều. Thoáng cái, Nhiếp Nguyên, Nhiếp Yêu, Nhiếp Hung, ba đạo bóng người đạp tiên mà lên. Từng luồng rồi rào khủng bố khí thế từ trên trời giáng xuống, như ba đạo thời không phong bạo giống như phun trào. Ầm ầm. Ba đạo thần lực quang trụ hung hăng đánh phía Diệp Hàn. Vừa ra tay, chính là đỉnh cấp sát chiêu, toàn bộ đều là vô giới cấp thần thuật. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Hàn bình tĩnh bước ra một bước, bàn tay xoay chuyển, thì ở trong nháy mắt này, đại thủ nâng lên, hướng lên trời một trảo. Phanh phanh phanh. Cái kia đánh giết tới ba đạo thần lực quang trụ, toàn bộ bị vỡ nát. Cơ hồ tại vừa đối mặt trong một chớp mắt, thì nổ tung, căn bản chưa từng mang đến bất cứ uy hiếp gì. Chấn. Diệp Hàn lạnh lùng mở miệng. Thể nội quy tắc chi lực bạo phát. Tại hôm nay cái này Hoàng Kim Thần Quốc vô số cao thủ chứng kiến phía dưới, thi triển ra quy tắc đại đạo thần thông, ngày xưa chiếm được qua, đại trấn áp thuật. Ông. Thiên địa run rẩy, thời không pháp huế. Cửu thiên thập địa đều dường như bị Diệp Hàn đại thủ cầm tù ở bên trong, rồi sau đó trong nháy mắt đem không gian vô hạn ngưng rúc vào một chỗ, biến thành một đạo vô hình thiên địa con dấu. Cái này con dấu, dường như nặng nề vô biên, không thể tưởng tượng. Oanh. Ngay tại trong chớp mắt, ba vị hầu phủ công tử bị theo trong hư không trấn áp xuống. Phanh, phanh. Ba đạo bóng người toàn bộ nện xuống khắp nơi, không muốn ngã xuống, cưỡng ép hai chân chống đỡ lấy thân thể, nhưng mà chỉ là một phần ngàn tỷ cái nháy mắt thì không chịu nổi áp lực, đầu gối hung hăng nện ở quảng trường mặt đất bên trong. Tại bốn phía vô số ánh mắt nhìn soi mói, cái này rất giống là trực tiếp quỳ gối Nhiếp Huyền cái này thế tử trước mặt. Nhiếp Huyền, ngươi dám nhục nhã ta? Nhiếp Yêu Thê Lương mở miệng. Nhục nhã? Vậy liền coi là nhục nhã sao? Diệp Hàn cất bước ra, mấy bước ở giữa liền đi đến Nhiếp Yêu trước mặt. Cánh tay phải giọ ra, năm ngón tay mở ra. Thì dạng này, cách không ra sức bổ một cái. Phốc phốc. Nhiếp Yêu biến sắc, nghịch huyết phun ra. Ngay sau đó, lồng ngực thế mà trực tiếp nứt ra. Cái kia nứt ra trong thân thể, nhất thời bay ra một đoàn lại một đoàn quang mang. Mỗi một đoàn quang mang đều là những năm này Nhiếp Yêu tu luyện chiếm được các loại bản nguyên, các loại đặc thù lực lượng. Còn có, Nhiếp Nguyên, Nhiếp Không. Diệp Hàn không chút do dự, không gì kiêng kỵ, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Đại thủ không ngừng bắt đi qua, đem thể nội các loại bí ẩn bản nguyên, lực lượng toàn bộ bắt lấy ra. Rồi sau đó, làm lấy nơi đây vô số cường giả mặt, một miệng nuốt mất. Chương 5864, Thế tử chi tranh. Từ trước đến nay tàn khốc. Chương 5864, Thế tử chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc. Cả đáng chết, ngươi đáng chết ta. Đó là ta góp nhặt nhiều năm nội tình, muốn trùng kích vô giới người chi cảnh, không nghĩ tới bị ngươi toàn bộ nuốt mất. Nhiếp Nguyên cơ hồ điên cuồng hơn, vào thời khắc này giống to. Nguyên Nhi, xa như vậy chỗ khắp nơi bên trong, Diệp Hàn gặp qua không chỉ một lần hầu phụ tam phu nhân phát ra thê lương thanh âm, thế mà không có dùng. Hôm nay đây chính là thế tử chi tranh, rất quan trọng. Dạng này chiến đấu, nàng căn bản không dám nhúng tay bên trong, chỉ có thể cầu cứu ánh mắt, nhìn hướng hầu phụ chủ điện. Thế mà Trấn Nguyên hầu yên tĩnh ngồi tại phía trên tòa đại điện kia, ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình, đồng thời không có chút nào xuất thủ ngăn cản ý tứ. Mà đúng lúc này, cái kia trong sân rộng, Diệp Hàn cười lạnh, đáng chết, lại còn nói ta đáng chết. Nhiếp Nguyên, ngươi cái này không biết sống chết phế vật, đến bây giờ còn đang gây hấn với ta. Ầm ầm, đại thủ cách không lại lần nữa chấn áp xuống dưới. Trong chốc lát, một đạo thần lực ngưng tụ bàn tay thì đánh vào Nhiếp Nguyên thể nội. Rồi sau đó, tại một đạo thần niệm cưỡng ép ra chỉ phía dưới, đạo này bàn tay thế mà trực tiếp phá vỡ Nhiếp Nguyên thần quốc, đem thần quốc bên trong thiên mệnh sông dài gọi ra đến. Ầm. Nhiếp Nguyên thần quốc bên trong, ầm ầm một tiếng, thiên địa nổ tung. Hắn thần quốc nổ tung, phế bỏ. Không chỉ là thần quốc bị phế sạch, ngay sau đó, cái này Nhiếp Nguyên thể nội hắn các loại nội tình, toàn diện phá nát rơi. Cảnh giới bắt đầu không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng nhất, một đường rơi xuống đến chủ thần tầng thứ nhất. Chủ thần tầng thứ nhất, đây là cái gì khái niệm? Miễn cưỡng vừa mới trở thành chủ thần, coi như đặt ở ngày xưa siêu thoát thời không bên trong, đều là lót đáy tồn tại, đều là đi ra ngoài hơi không cẩn thận, liền có thể bị bắt lại biến thành nô bộc tồn tại. Các ngươi hai cái, muốn là ngoan ngoãn không trêu chọc bản thế tử, thế thì cũng được, đã hôm nay cũng dám cùng một chỗ nhảy ra, cũng đều phế bỏ đi. Diệp Hàn tùy theo nhìn về phía còn lại Nhiếp Tiêu cùng Nhiếp Không. Không, buông tha ta, thế tử, ta biết sai. Nhiếp Tiêu một mặt kinh khủng. Diệp Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay biến hóa, không ngừng xuất thủ trấn áp. Trước sau bất quá mấy cái 10 cái hô hấp mà thôi, trước mắt quỷ liền đã là ba vị chủ thần tầng thứ nhất sinh linh. Đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, cái kia chính là chính thức con kiến hôi. Rất nhiều tầng thứ 7 chư thiên sinh ra sinh linh, tuân theo các loại thiên địa khí vận mà sinh, lại thêm các loại tư nguyên gia trì, cường giả dạy bảo, tại 10 tuổi khoảng chừng thời điểm, cảnh giới đều muốn so chủ thần tầng thứ nhất còn cao. Xem ở phụ thân trên mặt mũi, lần này ta liền bỏ qua các ngươi ba cái. Bất quá, nếu có lần sau nữa, liền đi chết cho ta, biết không? Diệp Hàn nói xong, quay người bước ra một bước. Trong chớp mắt, đã trở lại hầu phủ trong chủ điện. Dựa theo Diệp Hàn tính khí, không đem cái này ba cái không biết sống chết ra hỏa trấn sát rơi, hắn đều ngủ không được. Không qua, nơi này trung quy là Trấn Nguyên hầu phủ, mặc kệ thế nào nói, đó là Trấn Nguyên hầu cấp đủ. Cái kia phách lối lúc phách lối, cái kia thu liễm lúc, cũng không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Đem phế bỏ, nhưng không có triệt để phế bỏ, chí ít tương lai còn có tiếp tục tu luyện cơ hội. cái này xem chừng cũng là Trấn Nguyên Hầu có khả năng tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì chém giết cái này ba tên phế vật, mà dẫn đến Trấn Nguyên Hầu về sau đối Nhiếp Huyền bất mãn, vậy liền được không bù mất. Gặp qua phụ thân. Một trận chiến này kết thúc. Tiến vào đại điện, Diệp Hàn đối với Trấn Nguyên Hầu chắc tay. Không tệ. Trấn Nguyên Hầu không nói nhiều, chỉ có hai chữ này. Thế mà hai chữ này phun ra, tại chỗ rất nhiều cao thủ sắc mặt hoàn toàn đại biến. Trấn Nguyên Hầu thái độ không cần nói cũng biết. Nguyên lai vị này cao cao tại thượng, trong mắt không cho phép mảy may tạm chất đế hầu trong mắt. Nhiếp Huyền cái này hoàn khố không chịu nổi, ngày xưa sông không ít họa thế tử, thế mà đến bây giờ còn có như vậy địa vị. Nơi đây tất cả cao thủ đều dĩ nhiên minh bạch, thế tử đổi chỗ bốn chữ này đã là chuyện cười lớn. Các loại đến đây nơi đây hầu ra lựa chọn chống đỡ Nhiếp Nguyên, Nhiếp Yêu, Nhiếp Không ba cái các loại thế lực, từng cái sắc mặt đều biến đến cực độ khó coi. Dù cho là cái kia mấy vị thần hầu, giờ phút này đều khuôn mặt hơi trắng bệnh. Đây chỉ là Trấn Nguyên hầu phủ thế tử chi tranh, cũng không phải là trong triều đình thái tử chi tranh. Hôm nay bọn họ thất bại, cũng là không đến nỗi vì vậy mà tao nộ cái gì tai nạn loại hình. Nhưng từ nay về sau thời gian, thì không nhất định tốt hơn. Càng cái này Nguyên Châu các loại thế lực, tương lai sợ là muốn càng khó. Không chắc chắn, ngày nào liền sẽ bị vị này thế tử tới hung hăng giẫm một chân. Chúc mừng thế tử. Có rất nhiều bóng người tiến lên đây, đội vàng đối với Diệp Hàn mở miệng. Chúc mừng. Diệp Hàn liếc liếc một chút, có cái gì đáng giá chúc mừng? Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hôm nay ngược lại để chư vị nhìn một trận hầu phủ việc vui. Bất quá đây là ta vấn đề, ngày xưa đối mấy vị này đệ đệ, quản được quá lòng. Là, thế tử nói là. Một đám sinh linh ngượng ngùng mở miệng, nhưng trong lòng đã buồn khổ cùng cực. Dựa theo thế tử ngày xưa hành động, sợ là lần này đã mang thù. Tương lai, khổ vậy. Vốn là, lần này liên lụy các loại thế lực, đều là trong lòng bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, Trấn Nguyên Hầu đã sớm đối cái này thế tử bất mãn, sớm liền muốn thay đổi thế tử. Nếu không phải như thế, các đại thế lực sao dám tùy tiện đứng đội? Nhưng là không nghĩ tới, hầu ra là tư thế này, mà lại vị này thế tử. Cái nào là cái gì hoàn khố con cháu? Thế mà đã là vô giới người. Mà lại, tại vô giới người lĩnh vực bên trong, biểu dương đi ra chiến lực, đã khủng bố đến thật không thể tin. Trước đó ở bên ngoài trong sân động, nhìn như chiến đấu đơn giản tùy ý nhưng lại càng là xác minh vị này thế tử khủng bố, lấy một địch ba không phải khinh thường, mà là căn bản là không có đem Nhiếp Nguyên, Nhiếp Yêu, Nhiếp Không để ở trong mắt. Hầu ra, đã thánh tế đã kết thúc, ta rất nhiều sự vụ tại thân, liền đi về trước. Mấy tôn thần hầu trước tiên đứng dậy mở miệng. Ừm. Trấn Nguyên Hầu gật gật đầu. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Các loại trước tới tham gia niên tế thế lực, các loại cao thủ, theo sau cũng đều từng cái từ biệt. Trận này hầu phủ yến hội, xu thế tại khâu cuối cùng. Phụ thân, vậy ta cũng liền đi về trước. Diệp Hàn đứng dậy, chắp tay mở miệng. Không nghĩ tới, ngươi trong lúc vô tình đã có dạng này cảnh giới cùng nội tình. Trấn Nguyên Hầu mở miệng, bản hầu rất là vui mừng, nơi đây không có hắn đồ vật, cái này một cái hẳn giống, thì thưởng cho ngươi đi. Cảm tạ phụ thân ban thưởng. Diệp Hàn chắp tay. Thì nhìn đến, Trấn Nguyên Hầu bàn tay hất lên, trước đó Nhiếp Tiêu hiến cho Trấn Nguyên Hầu quy tắc đại đạo thần thông hẳn giống, thế mà được đưa đến trước mặt. Đồ tốt. Kiếm lời lật. Diệp Hàn lập tức đem cái này một cái hạt giống thu lại, đợi trở về thế tử phủ về sau luyện hóa. Đáng tiếc, cái kia Nhiếp Tiêu vừa mới bị đánh thành trọng thương, kém chút triệt để biến thành rắc rưởi, giờ phút này đã tiến đến hầu phủ chỗ sâu tiếp nhận trị liệu, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy một màn này. Không phải vậy sợ rằng sẽ bị tức chết. Nhìn đau hao phí to lớn đại giới, đoạt tới tay quy tắc đại đạo thần thông hạt giống, thế mà trong chớp mắt thành tiểu Nhiếp Huyền cái này thế tử, mặc cho ai đều khó mà tiếp nhận. Mấy vị phu nhân, ta liền cáo lui. Diệp Hàn lui ra tòa đại điện này lúc, đối với cái kia nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân mở miệng. Không có gì ngoài nhị phu nhân vẻ mặt tươi cười, vui mừng cùng cực bên ngoài. Còn lại ba cái, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, lộ ra trắng sáng mà vô lực. Các nàng biết được, bỏ lỡ cơ hội như vậy, lần sau còn muốn để cho mình con nối roi chiếm lấy thế tử chi vị, đã không có nửa điểm khả năng. Trừ phi thế tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, từ đó vẫn lạc. Thời gian một chén trà sau, Trấn Nguyên Thành, thế tử trong phủ. Diệp Hàn đi vào. Khương Diệu Y thì lại là sớm đã ở trong viện chờ đợi. Thế tử, trở về. Khương Diệu Y thì hai mắt tỏa sáng, nhất thời ôn nhu mở miệng.